Chương 87, Lý Hàn Y Liễu mời gọi, tranh sủng với Loan Loan. Chương 87, Lý Hàn Y Liễu mời gọi, tranh sủng với Loan Loan. Tố nữ tâm kinh. Nhìn thấy phần thưởng, Lâm Phàm đại hỉ, hệ thống hiện nay càng ngày càng nhân tính hóa, nghĩ gì được đấy, chìm đắm trong đầu óc, hắn liền bắt đầu cảm thụ huyền diệu của công pháp này. Chỉ trong chốc lát, Lâm Phàm chỉ cảm thấy thu hoạch không nhỏ, thì ra là ta trẻ ra, trí tuệ của tiên hiền quả nhiên sâu xa rộng lớn, mạnh hơn đám lao sư nhiều. Tỉ mỉ nghiên cứu, chỉ cảm thấy một cánh cửa của thế giới mới mở ra. So với tố nữ kinh, mọi tư thế kiếp trước của hắn còn không bằng một cái rắm. Có lợi khí này trong tay, cho dù các bà xã cùng lên, cũng phải lần lượt bị tưởng. Loan Loan ngọc trưởng mở ra, tỉ mỉ quan sát một quả kỳ dị tươi đỏ như máu, lấp lánh ánh huỳnh quang trong lòng bàn tay. Huyết Bồ Đề, dường như ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần, không hổ là thiên đạo ban thưởng. Liền lập tức nuốt vào, Loan Loan bắt đầu khoanh chân điều tức, không ngừng luyện hóa, thân thể bị một luồng ánh sáng màu đỏ bao bọc, tản ra một cỗ khí tức thần thánh. Năng lượng tinh thuần nhập thể, Loan Loan chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng, chẳng bao lâu, tu vi liền tấn thăng đến tông sư đỉnh phong. Loan Loan mỹ mâu mở ra, vui mừng ra mặt, một cỗ tự tin mãnh liệt dâng lên trong lòng. Ha ha, thiên đạo ban thưởng quả nhiên vi phạm, nếu lại đến mấy lần, đâu cần phải không đúng, thậm chí có thể trực tiếp phản kháng yêu nguyệt. Yêu nguyệt, nữ nhân cường thế bá đạo này, từng áp chế các nữ hiệp, thậm chí còn thu nhận nàng, ma môn thánh nữ này làm thị nữ, hiển nhiên là đại địch số 1. Bất quá, cũng nhờ có yêu nguyệt, hiện tại ta liền ở ngay cạnh Lâm Phàm, còn có thể thỉnh thoảng tiếp xúc với hắn, cũng không vội vàng rời đi. Hơn nữa, yêu nguyệt nữ nhân này dường như cũng không đáng ghét như ta tưởng tượng, ít nhất không ngược đãi ta. Yêu nguyệt ỷ vào thực lực cao cường, lại có muội muội liên tinh giúp đỡ, ngay lập tức liền chiếm cứ vị trí tốt nhất, tiện thể cả nàng, thị nữ này cũng được lợi. 87 không tuy rằng đã đạt được ban thưởng, nhưng lại không có quy định ban thưởng, một người chỉ có thể được một lần a. Chiếm cứ ưu thế như vậy, nàng sao nỡ cứ thế mà rời đi? Hơn nữa lần trước còn bị Lâm Phàm tên kia xâm phạm, ít nhất cũng phải để đối phương nếm thử mùi vị tương tự mới được. Mà bên ngoài Linh Châu thành, Lý Hàn Ý đi thân ảnh xuyên qua trong dòng người. Đột nhiên, một luồng bạch quang bao phủ lấy nàng. Nhân gian kiếm khí. Lý Hàn Ý liền nghi hoặc, một cỗ kiếm đạo ý cảnh cực kỳ cao thâm phong thích. Tuy bị bạch quang bao phủ, luồng kiếm khí này lại đặc biệt chói mắt, tựa hồ có thể nhìn thấy vô số bóng người qua lại, sinh lão bệnh tử, sớm ra tối về. Vô số cảnh tượng một đời người tựa như sao băng trong mắt Lý Hàn Ý cấp tốc lướt qua. Lý Hàn Ý trong lòng chấn động, tựa hồ hiểu ra điều gì đó. Cỗ lực lượng nhân gian này, chưa chắc đã yếu hơn chỉ thủy kiếm pháp đệ tứ trọng thiên đạo chi kiếm, nhất định cũng là một con đường kiếm đạo khác. Tuy rằng ta không đi con đường nhân gian kiếm đạo, nhưng cũng có thể cử nhất phản tam, từ đó lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý. Lý Hàn Y cảm thấy vui mừng, Lâm Phàm tên này cuối cùng cũng không quên ta, cũng không hổ là thiên đạo chi tử, quả nhiên thần bí khó lường, thủ đoạn phi phạm. 00167105 luồng kiếm khí này đối với nàng mà nói là một sự ban thưởng cực lớn, chưa thấy người đã có thể đạt được thiên đạo ban thưởng, nếu gặp được Lâm Phàm, trong tình huống vừa mắt, phần thưởng này chẳng phải càng dễ dàng hơn sao? Đột nhiên, Lý Hàn Y trong lòng dâng lên sự tự tin mãnh liệt, xem ra những nữ hiệp trong giang hồ này cũng bất quá như thế, trước mặt Tuyết Nguyệt kiếm tiên của ta cũng đều phải ảm đạm phai mờ. Yêu Nguyệt Liên Tinh ngồi trên ghế đá trong biệt viện, chỉ thấy Yêu Nguyệt cắn chặt răng ngọc, sắc mặt băng hàn, dường như muốn ngưng tụ hoàn toàn cái nóng của mùa hè, khiến người ta dùng mình. Tên hôn đản này suốt ngày Yêu Nguyệt lao bà mà gọi, bản cung suýt chút nữa đã tin lời nói dối của hắn. Hiện tại thì hay rồi, thiên đạo ban thưởng lại không có phần ta. Nhiều ngày chung sống, Yêu Nguyệt tự nhận đã hoàn toàn nắm giữ tính tình và khí chất của Lâm Phàm. Đối với phần thưởng của tháng này đã nắm chắc trong tay, chính vì sự tự tin này, mấy ngày gần đây Yêu Nguyệt không có chủ động xuất kích tiếp cận Lâm Phàm. Vạn bạn không ngờ, thiên đạo ban thưởng lại bị thị nữ mới đến cướp đi, Yêu Nguyệt làm sao có thể không tức giận? Ai, tỷ tỷ bất giận, bất giận. Ngẫu nhiên thất bại một lần cũng không có gì to tát, với sức hấp dẫn của tỷ tỷ, còn sợ không thể lấy lòng được Lâm Phàm. Liên Tinh đứng dậy, vươn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng Yêu Nguyệt, ngữ khí dịu dàng an ủi. Dù sao thiên đạo ban thưởng này đã được một lần, hiện tại nhường cho người khác cũng không có gì không thể, dù sao sống trong một trại viện, còn phải thường xuyên gặp mặt. Con gái phần lớn đều có lòng dạ nhỏ, ban thưởng được quá nhiều cũng khó tránh khỏi bị người khác đố kỵ, tuy rằng là cùng chủ Di Hoa cùng, cùng với tỷ tỷ có thể giải quyết mọi chuyện, nhưng cũng phải tốn không ít sức lực, không bằng thỏa hiệp một chút. Được muội muội an ủi, Yêu Nguyệt giận dữ vẫn không giảm, thử, một lần cũng không thể thua. Bản cung phải là người mạnh nhất, có sức hấp dẫn nhất, xem ra Lâm Phàm đã thay lòng đổi dạ rồi. Dừng một chút, Yêu Nguyệt khẽ ho một tiếng, khụ khụ. Còn một điểm Liên Tinh ngươi đừng hiểu lầm, bản cung và Lâm Phàm là tình đầu ý hợp, môn đăng hộ đối, cái gì mà lấy lòng hắn, nói bậy nữa ta sẽ nát miệng ngươi. Ừ, tỷ tỷ sẽ chỉ nói trái tim không thành thật. Rõ ràng là tỷ tỷ tự mình đa tình, Lâm công tử thích ta rõ ràng là ta. Liên Tinh trong lòng ủy khuất, nàng rõ ràng cái gì cũng chưa nói, lại bị nàng mắng một trận, tỷ tỷ này quá bá đạo rồi, trách nào lần này lại thất bại. Linh Châu thành, một chiếc xe ngựa có phong cách đặc biệt đang đi trên con phố náo nhiệt, trong xe ngựa, Từ Bị Hùng Đường Hoàng ngồi, cực kỳ có phong thái của đại tỷ khuê nữ. Đáng ghét, phu quân tiện nghi này càng ngày càng quá đáng, ha ha, hiện tại ngay cả để dành cũng đi, lần trước còn có ban thưởng, lần này hoàn toàn không có phần. Ừ, cho ta tăng tốc. Từ Bị Hùng ngẩng đầu, hướng về người đánh xe bên ngoài xe ngựa quát, xem ra vương phủ này không thể ở được nữa, phải chuyển đến trạch viện kia, ngày ngày nhìn chằm chằm tên hôn đản kia, nếu không cùng với đám hồ ly tinh kia ở chung một chỗ, chỉ sợ sẽ bị hắn quên mất. Người đánh xe đáp liêu nhất tiếng, chẳng bao lâu liền một trận lao nhanh. Trạch viện. Lâm Phàm lúc này đang nghiên cứu tố nữ kinh, dựa vào nền tảng vững chắc, tốc độ tiến bộ này đâu chỉ là một ngày nản dặm. Đại đạo âm dương quả nhiên huyền diệu vô cùng, nếu vận dụng thích đáng, có thể không kém gì Trường Sinh Quyết, còn có Thiên Ma Sách, ha ha, lợi khí này trong tay, hỏi trên trời tiên nữ ai dám đến nhân gian này. Lâm Phàm hào tình vạn trượng, không tự chủ được lên tiếng, nói năng ngông cuồng. Chỉ thấy cửa phòng bị đẩy ra, Từ Bị Hùng một tiếng thét chói tai, chậm rãi đi vào. Hừ, quả nhiên có nữ tử không sợ chảy máu. Nghe vậy, Lâm Phàm trong lòng hừ lạnh. Đã như vậy, phải cho nàng chút màu sắc nhìn xem, phải hoàn toàn khuất phục nàng mới được. Vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Từ Bị Hùng vẻ mặt u oán trừng mắt nhìn mình, Lâm Phàm trong lòng cực kỳ kinh ngạc, sao lại là tiện nghi lão bà a? Nàng không ở vương phủ sao, sao lại chạy đến đây? Lâm Phàm tò mò hỏi, phu nhân xưa nay ít khi ra khỏi vương phủ, hôm nay sao lại có hứng thú đến đây du ngoạn? Hừ, ta mà không đến nữa, phòng trừng trạch viện này sẽ không còn vị trí của ta đâu. Những viện lạc gần đây ta muốn, ngươi an bài một chút. Ta lập tức dọa bảo. Từ Bị Hùng có chút oán giận, một đôi mắt không chấp nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Nghe vậy, Lâm Phàm khẽ cười, trêu chọc nói, ai, phu nhân không phải thích thanh tĩnh sao? Viện lạc này nữ tử đông đảo, vui đùa ồn ào cũng khó tránh khỏi, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ a. Xem ra tiện nghi lão bà này không nhịn được nữa rồi, đều nóng lòng muốn ở cùng hắn, chẳng phải là nói, ta mặc kệ, ta mới là nữ chủ nhân ở đây, sao có thể để nữ tử khác làm chủ được? Mà lúc này, Từ Phượng Nghiên và lão hoàng cũng đã trở lại Linh Châu thành. Nội bộ quân năm 19124243 bản thế tử hồi phủ, sao không ai ra đón? Chỉ có mấy tên nam đinh. Nhìn biệt viện trống trải cùng với người đầy tớ cầm chổi cung kính nên đón, Từ Phượng Nghiên trong lòng cực kỳ tức giận, khó khăn lắm mới trải qua gian khổ về nhà, đón tiếp hắn chỉ có cái này. Từ Phượng Nghiên trong lòng vui vẻ giảm đi rất nhiều. Ai cần đám đầy tớ thối này tiếp đón a, thanh điểu, hồng thự của ta, còn có đám nha hoàn ở Ngô Đồng Nguyên đâu? Sao không ai ra đón? Hô, một trận gió lạnh thổi qua, mang theo từng mảnh lá khô, hết sức tiêu điều tịch mịch. Nô bộc nhìn thế tử, không dám thở mạnh, đây chính là thế tử ăn chơi chắc tàng à, nếu nói sai lời, bị giáo huấn cũng coi là nhẹ. Xảy ra chuyện gì? Vì sao trong phủ lại tiêu điều như vậy? Từ Phượng Nghiên ánh mắt nheo lại, thanh âm mang theo hàn ý sâu sắc. Vương phủ hiện tại trống rỗng, không có lấy một tia sinh khí, trước khi đi còn là một bộ dáng oanh ca điển vũ, nữ tử thành đàn, hiện tại lại không nhìn thấy một ai. Ngay cả Ngô Đồng Nguyện cũng đã người đi nhà trống, tấm biển hiệu kia đều đã phủ đầy bụi, nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp trong phủ đều không thấy bóng dáng, chỉ để lại một số phụ nhân già cả, khiến người ta nhìn thấy trong lòng sinh ra uất. Bẩm thế tử, sáng sớm hôm nay đại tiểu thư và nhị tiểu thư đã thu dọn hành lý, mang theo một đám nha hoàn đi du ngoạn rồi, bất quá đến nay vẫn chưa về. Một nô bộc lên tiếng giải thích. Buổi sáng bọn họ có thể mệt mỏi không ít. Nhị tỷ, thậm chí ngay cả đại tỷ cũng đã trở lại, còn đi du ngoạn. Nàng nói như vậy sao? Từ Phượng Nghiên nhíu chặt mày, nhị tỷ của nàng tính tình xưa nay lãnh đạm, không thích náo nhiệt, lại sao sẽ đi du ngoạn? Càng ly kỳ hơn là, đại tỷ ở Giang Nam, trở lại đã đủ kỳ quái rồi, sao còn theo nhị tỷ đi du ngoạn? Hơn nữa nhìn phòng của bọn họ đều trống không, đây nào phải du ngoạn, rõ ràng là dọn nhà a. Đúng vậy. Hai tiểu thư biết thế tử hôm nay ngồi phủ, để chúng ta chuyển lời, đừng nhớ mong nghe được trả lời. Từ Phượng Niên chỉ cảm thấy trong lòng lạnh bớt. Mình du ngoạn 3 năm, cứ như vậy bị vứt bỏ sao? Bọn họ đi cũng không sao, vì sao ngay cả nha hoàn Ngô Đồng Nguyện cũng mang đi a? Chẳng lẽ là chủ ý của nhị tỷ? Vì để mình học võ tốt hơn. Nhị tỷ xưa nay nghiêm khắc, đối với việc mình nuôi dưỡng một đám nha hoàn cực kỳ vừa lòng không. Nhưng mình cũng không có làm ra hành động gì quá phận a. Hừ, chúng ta đi. Thế tử hừ lạnh một tiếng, kéo lao hoàng, phẫn nộ ra khỏi vương phủ. Đi bộ trên con phố náo nhiệt, chủ tớ hai người lại càng thêm thê lương. Tuy rằng thay liếu nhất thân y phục sạch sẽ, thế tử cũng khôi phục lại khí chất ngày xưa, nhưng trong lòng hắn đã sớm đầy vết thương. Thanh điểu, hồng thự sao nỡ rời xa ta? Mùi gì đây? Một trận hương thơm lan tỏa hấp dẫn ập vào mặt, Từ Phượng Nghiên tâm thần chấn động, lại thấy lao hoàng đã sớm lén lút chạy đi, tên này lại bắt đầu phóng thích bản tính rồi. Hắc hắc, lao hoàng ra tay, muốn nói mỹ thực kia hẳn là dễ như trở bàn tay đi. Từ Phượng Nghiên chảy nước miếng, liếm liếm môi. Du lịch 3 năm ở bên ngoài, những chuyện như vậy bọn họ đã làm không ít, hiện tại đã sớm thuần thục, chỉ bằng mùi hương đã có thể định vị chính xác, thân thể không tự chủ được mà mõm mẫm. Nhà bếp rộng lớn, chủ tớ hai người nhóm chân, lén lén lút lút hướng về phía nguồn hương vị kia đến gần. Vận khí không tệ, vừa vặn không có ai. Chỉ thấy trên bày một cái đĩa ngọc tinh xảo, bày mấy sâu cánh gà vàng nóng giòn tan, bề mặt dính liêu nhất tầm dịch thể óng ánh, linh hồn. Nhanh nhanh nhanh, ngay chỗ đó. Từ Phượng Nghiên vỗ vỗ lao hoàng bên cạnh, chỉ vào đĩa cánh gà không thể chờ đợi nói. Lao hoàng nghiêng người, tỉ mỉ nhìn lại, lao nhãn đục ngầu bắn ra một đạo tinh mang, mỹ thực kinh diễm người như vậy, ngay cả hắn cũng là lần đầu thấy. Xem ra chủ nhân của trạch viện này cũng biết cách sống thật tốt, lại có thể mời được đầu bếp có tay nghề cao như vậy. Hắc hắc, lão đầu ta cả đời này cũng chưa từng thấy ai có thể làm cánh gà ngon như vậy. Lão hoàng nước miếng chảy ròng, hóa thành một đạo lưu quang quét qua. Khoảnh khắc tiếp theo, trong tay đã có thêm hai sâu cánh gà. Đem đến đây cho ta. Từ Phượng Nghiên không thể nhịn được nữa, một tay đoạt lấy cánh gà như ma đói mà điên cuồng gặm nhấm. Là bác lương thế tử, cả đời này hắn cũng chưa từng ăn qua đồ ăn ngon như vậy, phải đem đầu bếp này đảo đến vương phủ làm món ăn mới được, kỳ nhân như vậy, ở đây chẳng phải là lãng phí liêu nhất thân thủ nghệ. Từ Phượng Nghiên âm thầm hạ quyết tâm, có thể ngày ngày hưởng thụ mỹ thực như vậy cho dù chết nó cũng vui vẻ à. Lúc này, một thân ảnh mảnh mai linh động nhảy nhót đi vào nhà bếp. Hoàng Dung tâm tình cực kỳ tốt, cực kỳ có cảm giác thành tựu, hì hì, một đĩa cánh gà như vậy, Lâm Phàm thấy chắc phải thèm đến mức đi không nổi mất. Lại nghĩ đến tiên đạo ban thưởng trước đó không có phần mình, nụ cười của Hoàng Dung lập tức tan biến, tâm tình tốt đẹp nhất thời bị âm u thay thế. Thử, nhất định phải bưng đến trước mặt tên kia lung lay một phen, không cho hắn nếm thử, để hắn đắc ý quên cả bản cô nương. Miệng nói thích, ngay cả để danh trong nhật ký cũng ít đi 1.3 rồi, thiên đạo ban thưởng cũng không có phần ta. Lâm Phàm đại lừa đảo. Nhìn thấy Từ Phượng Niên hai người đang ngồi xổm dưới quầy ăn, Hoàng Dung giận dữ, tay cầm chày cán bột nhanh chóng hướng về phía hai người vung tới, đồng thời thét chói tai, kẻ trộm ăn vụng, ta đánh chết ngươi. Nghe được âm thanh, Từ Phượng Niên trong lòng căng thẳng, theo bản năng nghiêng người, lao hoàng, gió gấp rút rút lui. Nhưng bên cạnh đâu còn ai? Công tử, lão hoàng cáo lui trước. Thân ảnh lão hoàng không biết lúc nào đã xuất hiện ở cửa bếp, một bộ dáng tùy thời chạy trốn. Lão hoàng, ngươi không giảng nghĩa khí. Từ Phượng Niên mắng. Lời vừa dứt, một trận đau đớn kịch liệt đột nhiên ập đến, hắn chỉ cảm thấy đầu góc một mảnh nóng ngọng, một trận thét chói tai ở bên tai quanh quẩn, ta để ngươi ăn vụng, để ngươi giảng nghĩa khí, để ngươi không chạy. Hoàng Dung tay cầm chày cán bột, hung hăng gõ vào đầu Từ Phượng Niên. A a a. Mỗi lần gõ, liền nghe một tiếng ai oán. Đột nhiên, lão hoàng cũng ngây ngẩn tại chỗ, cô nương nhà ai đây, lớn lên thật xinh đẹp, ra tay cũng thật là độc ác. Nhìn thế tử bị đánh, chậc chậc. Không đúng, chạy cái gì a, Linh Châu thành thế tử chính là trời a. Bên kia, Lâm Phàm và Từ Vị Hùng đang chậm rãi đi tới, nghe được động tĩnh nhất thời kinh ngạc. Nghe hướng âm thanh này, không tốt, cánh gà. Lâm Phàm trong lòng thầm nói không xong, Dung Nhi nấu ăn quá mức kinh người, bình thường phát sinh động tĩnh như vậy, chính là một người ăn bụng bị bắt, chẳng lẽ là cánh gà bị người ta trộm. Nghĩ đến đây, bước chân Lâm Phàm cũng không khỏi tăng thêm vài phần. Tiếng kêu này, thật quen thuộc a. Là Phượng Niên. Phượng Niên sao lại xuất hiện ở đây? Từ Vị Hùng trong lòng không bình tĩnh, vội vàng đuổi theo bước chân Lâm Phàm. Chương 88, Thế tử hồi Bắc Lương, gặp từ hàng thánh nữ sư Phi Huyên. Chương 88, Thế tử hồi Bắc Lương, gặp từ hàng thánh nữ sư Phi Huyên. Hai người đến hậu chủ, chỉ thấy Hoàng Dung tay cầm cán bột đuổi theo Từ Phượng Niên một trận đánh cuối bụi, cảnh tượng này có vẻ vô cùng hài hước. Lâm Phàm thấy thế nhất thời ngẩn người, đây không phải là em vợ và lao hoàng sao, sao lại bị Dung Nhi đuổi đánh chứ? Ngươi có biết ta là ai? Bút. Chưa đợi Từ Phượng Niên nói xong, Hoàng Dung đã vung chảy đánh ra. Âm thanh vừa dứt, lại thấy Từ Phượng Niên chán từ phồng lên, đỏ bừng. Người cô nương này tướng mạo xinh đẹp, sao tính tình lại nóng nảy như vậy? Chẳng qua là ăn trộm mấy xiên cánh gà, cần gì phải giận dữ đến thế? Bút. Bút. Lại là liên tục vung ra hai kích, Từ Phượng Niên bên trái bên phải chán cũng phồng lên hai cái bọc lớn, vô cùng sưng mù. Dừng dừng dừng, a a. Từ Phượng Niên rốt cuộc không nhịn được, thảm thiết cầu xin tha thứ. Giờ khắc này, lão hoàng cũng dẹp bỏ ý niệm bỏ trốn, nhìn cảnh tượng trước mắt nhất thời ngây người. Lắc lắc đầu, mới tỉnh táo lại, nơi này là Linh Châu thành. Á ở Linh Châu thành, thế tử cho dù không thể hô phong hoán vũ, cũng không xa hơn bao nhiêu, sợ nữ tử kia làm gì. Còn nữa, kỳ quái là, mỹ mạo nữ tử này không tìm hắn tính sổ, lại cứ nhằm vào thế tử mà không bông. Ai, thay thế tử gánh chịu một chút cũng tốt, nhưng mà không có cơ hội a. Nếu nữ tử kia đánh hắn dù chỉ một cái, hắn liền thay chủ tử đòi lại công đạo. Lúc này, lại nghe một đạo thanh âm có vẻ uy nghiêm vang lên. Cãi nhau ở Mỹ, rốt cuộc là chuyện gì? Lâm Phàm khẽ ho một tiếng, nhìn cảnh tượng hỗn loạn này, trong lòng một trận khó chịu. Thấy Lâm Phàm đến, Hoàng Dung cũng dừng động tác, bước nhanh lên trước, tức giận nói, ngươi tới rồi, hai tên ăn mày không biết từ đâu tới, lại dám ở đây ăn trộm. Lại chỉ cái bàn đã trống chân cùng với tàn dư còn lại trên mặt đất, này, là cánh gà ngươi muốn. Nghe thấy cánh gà mình ngày đêm mong nhớ bị ăn trộm, Lâm Phàm trong lòng căng thẳng, cũng nhìn về hướng nàng chỉ thấy trên mặt đất xương cốt, dầu mỡ vương vãi một chỗ, đều vỡ nát thành mảnh vụn, căn bản không thể phân biệt, đâu còn dáng vẻ cánh gà, ngược lại giống như bị quỷ ăn sạch, một mảnh tan hoang. Đó là quỷ đói. Lâm Phàm một trận đau lòng nhức óc, sắc mặt nhất thời đen lại. Đó là cánh gà 8 giờ của mình à, vẫn là một trong những món ăn sở trường của Dung Nhi, cứ như vậy bị hai tên hôn đản này hủy hoại. Thật đáng ghét. Em vợ này cần phải thu thập. Thấy Lâm Phàm vẻ mặt tâm u, một bên Từ Vị Hùng, chỉ cảm thấy không ổn, liếc mắt nhìn hắn, lên tiếng điều hòa, đó là em vợ ngươi, ăn một cái cánh gà thì sao? Cần gì phải tức giận như vậy? Nghe thấy thanh âm quen thuộc mà lại khiến người ta kính sợ, Từ Phượng Niên lúc này mới nhìn kỹ lại, nhất thời lộ vẻ kinh hãi. Nhị nhị tỷ. Không sai, đó chính là nhị tỷ Từ Vị Hùng A. Nàng không phải đi dã ngoại sao, sao lại xuất hiện ở đây? Chờ một chút, em vợ, nam nhân kia là tỷ phu của mình. Đối mặt với tin tức trực tiếp bao trùm đầu óc, Từ Phượng Niên chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, không biết nói gì. Sao đi ra ngoài một chuyến, nhị tỷ đã thành hôn rồi. Nói đùa sao? Với tính tình của nhị tỷ, ai có thể hàng phục nàng? Hơn nữa nhìn nàng vừa rồi bộ dáng u ám kia, đâu còn phong thái ngày thường. Hoàn toàn lấy nam tử kia làm đầu. Vị này là tỷ phu. Từ Phượng Niên nhìn về phía Từ Vị Hùng, như đang xác nhận. Từ Vị Hùng cũng rất dứt khoát gật đầu, liếc mắt nhìn Lâm Phàm, hướng Từ Phượng Niên giới thiệu, đây là tỷ phu ngươi Lâm Phàm. Lại thấy Lâm Phàm liếc mắt nhìn Từ Phượng Niên, nhàn nhạt gật đầu. Quả là tỷ phu a. Lâm Phàm chưa từng nghe nói. Từ Phượng Niên ánh mắt trên người Lâm Phàm tỉ mỉ quét tới quét lui, bên miệng lẩm bẩm, hình như cũng không đẹp trai bằng ta a, nhị tỷ sợ là hồ đồ rồi. Một cái bình hoa như vậy, căn bản không xứng với nhị tỷ mà. Từ Phượng Niên cảm thấy Từ Vị Hùng có chút mù mắt, nam tử này không có danh tiếng gì, bình thường vô kỳ, chỉ có tướng mạo tuấn tú, nhị tỷ cũng không phải là loại nữ tử thô tục nhìn người bằng vẻ bề ngoài a. Thấy em vợ vẻ mặt bất mãn kia, Lâm Phàm sắc mặt thản nhiên, cũng không so đo với hắn, thằng nhóc này hiện tại còn chưa đáng để hắn coi trọng. Hiện tại Từ Phượng Niên võ đạo tu vi gần như bằng không, thậm chí ngay cả mối thù máu của mẫu thân mình cũng còn bị che giấu trong bóng tối, tự cho là đã nhìn thấu tất cả. Thật đáng cười đáng than. Mặc dù em vợ này ăn trộm cánh gà đáng ghét vô cùng, nhưng mà Ngô Đồng Nguyện của hắn chẳng phải cũng bị mình ăn trộm sao? Nghĩ đến Thanh Điểu, Hồng Thử mấy nha đầu này đối với mình nghe lời răm rắp, chăm nghe chăm dạng, Lâm Phàm chỉ cảm thấy một trận thỏa mãn. So sánh như vậy, trong lòng cũng dễ chịu hơn không ít. Ha, chẳng qua chỉ là một em vợ rẻ tiền mà thôi. Lâm Phàm lúc này tùy tiện viết nhật ký. Ha, cũng được, ta người lớn có số lượng lớn, xem ở phân thượng của bà xã rẻ tiền, cũng tha thứ cho em vợ tội ăn trộm cánh gà, dù sao thì thị nữ của hắn đều bị ta đào hết rồi. Chỉ là phải đáng thương cho thành quả lao động của Dung Nhi, nhưng mà không sao, ta sẽ hảo hảo khen thưởng nàng thấy nhật ký được cập nhật. Hoàng Dung lập tức xem, nhất thời, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một vẻ cổ quái, nhíu môi khẽ cười. Trong lòng thầm thì không ngừng. Thì ra tên ăn mày này chính là Từ Phượng Nhân A. Trông cứ như một công tử bột, không có tu vi, cũng quá nhu nhược đi, bị đánh xong chỉ biết cầu xin tha thứ, không có chút cốt khí nào. Lâm Phàm cũng quá xấu xa, ngay cả nữ nhân của em vợ cũng không tha. Đều bị cướp sạch. Nhưng mà ta thích quá đi. Vì, không được, tên này còn nhớ thương nhiều nữ tử như vậy, sao có thể dễ dàng tha thứ. Ai ra, mau không nhịn được nữa làm sao bây giờ A, ha ha. A không được, ta phải nhịn, hiện tại nhiều người như vậy không thể cười A. Hoàng Dung khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, dùng hết toàn lực để nhịn cười. Giờ khắc này nhìn nhật ký một chúng nữ hiệp cũng ở trong lòng nhao nhao phàn nàn. Từ Phượng Niên công tử bột này đã về phủ rồi. Ăn trộm cánh gà? Hay là ăn trộm Lâm Phàm? Quả nhiên là công tử bột, ngay cả thức ăn của người khác cũng nhớ thương. Ha ha, Từ Phượng Niên bị người ta trộm nhà rồi, nha hoàn Ngô Đồng Nguyện đều không còn, Lâm Phàm thật xấu. Nữ nhân của em vợ mình cũng ra tay. Khu khu. Phu quân quá đáng, cứ nói vậy, ta chỉ là nha hoàn, sao có thể là nữ nhân của thế tử à? Mặc kệ, dù sao cũng đi theo phu quân rồi, hắn đừng hòng đá ta. Hừ. Lúc trước sai đem Lâm Phàm coi là Từ Phượng Niên ám sát, khiến ta ở trước mặt Lâm Phàm mất mặt, tất cả đều do Từ Phượng Niên. Đối với Từ Phượng Niên, Lâm Phàm trong nhật ký cũng có nhắc tới, một chúng nữ hiệp cũng chỉ có một ấn tượng về một công tử bột không có chút võ đạo tu vi nào, thậm chí còn không bằng lão hoàng ấn tượng sâu sắc. Dù sao lão hoàng cũng là một trong hai cao thủ kiếm đạo của Ly Dương, có thể so với một công tử bột thế tử mạnh hơn nhiều a, mà Từ Vị Hùng để ý vẫn là chuyện thù hận của mẫu thân. Từ trong nhật ký rút tâm thần ra, Từ Vị Hùng liếc mắt nhìn Từ Phượng Niên còn đang cà lơ phất phơ, sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp kéo Từ Phượng Niên đoạt môn mà ra, chỉ để lại những người khác ngây ngẩn tại chỗ. Lão hoàng cũng thầm cảm thán, nhị quận chúa Từ Vị Hùng quả nhiên bá khí lạnh lùng, thế tử e là có khổ ăn rồi à? Nhị tỷ, ngươi làm gì vậy? Ta mới vừa về, có chuyện gì cũng phải đợi ta tắm rửa trước đã. Như gà con bị người ta kéo, Từ Phượng Niên bất mãn nói, nhị tỷ đúng là thô lỗ, có chuyện gì lớn như vậy chứ? Mặc dù đối phương là nhị tỷ, nhưng hắn cũng là một nam nhân, không cần mặt mũi sao? Bị người ta nhìn thấy nhiều xấu hổ a. Trạch viện vô cùng rộng lớn, hắn cứ như vậy bị kéo, cũng không biết đi bao xa, mới cuối cùng đến một chỗ thư phòng. Từ Vị Hùng nhất thời buông tay, chỉ nghe phịch một tiếng. Từ Phượng Niên không biết làm sao mà ngồi phịch xuống đất, mặt mày cho bụi, vô cùng chật vật. Ai? Thấy hắn bộ dáng chật vật này, Từ Vị Hùng trong lòng thở dài. Đệ đệ này mà có được một nửa tài năng và thiên phú của Lâm Phàm cũng tốt ta. 3 năm du lịch giang hồ không có chút tiến bộ, thói hư tật xấu ngược lại học được một đống, lại còn làm chuyện trộm cắp, muốn nói là bị lao hoàng dẫn hư rồi. Nhị tỷ, rốt cuộc có chuyện gì lớn a, gấp gáp như vậy? Từ Phượng Niên vô cùng bất mãn, mặc dù sợ Từ Vị Hùng, nhưng nàng cũng quá đáng rồi, không nói hai lời liền kéo hắn tới đây. Ngươi bộ dáng này, sau này làm sao tiếp nhận Bắc Lương? Từ Vị Hùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Từ Phượng Niên, hận rèn sắt không thành thép nói. Đón lấy ánh mắt sắc bén của nàng, Từ Phượng Niên chỉ cảm thấy trong lòng rùng mình. Xem ra nhị tỷ là thật sự tức giận rồi a. Dù sao cũng không làm chuyện sai trái gì, Từ Phượng Niên vẫn thản nhiên nói, chẳng lẽ nhị tỷ cảm thấy hiện tại ta còn không đủ để tiếp nhận Bắc Lương? Lời đến đây, hắn ánh mắt tối sầm, cay đắng nói, xem ra nhị tỷ đối với ta hiểu biết không sâu sắc a, không biết nhập môn, liền cảm thấy ta là một công tử bột vô công rồi nghề. Ha, nhị tỷ vẫn còn tiện cận. Với mưu lược của ta, cho dù không có chút võ đạo tu vi nào cũng có thể đem Bắc Lương ta quản lý đâu vào đấy. Huống chi, ta còn không muốn tiếp nhận Bắc Lương nữa. Từ Phượng Niên đem ý nghĩ trong lòng mình nói ra. Tiếp nhận Bắc Lương? Đó là chuyện công tử bột nên làm sao? Chơi với nha hoàn Ngô Đồng Nguyện không tâm sao? Cứ phải đi làm chuyện đoạn mệnh đó. Không đúng a, hiện tại Ngô Đồng Nguyện bị nhị tỷ tháo dỡ rồi. Vì để cho mình tiếp nhận Bắc Lương, nhị tỷ lại độc ác như vậy, cũng không biết Thanh Điểu, Hồng Thử, còn có Khương Nghê đều đi đâu rồi à? Hy vọng nhị tỷ không đem bọn họ thả đi à? Phải tìm một thời gian đem bọn họ tiếp về ở mới được. Ha ha, lời này ngươi cũng nói ra được, chẳng lẽ mối thủ của mẫu thân không báo? Nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy, ngươi quá làm ta thất vọng. Từ Bị Hùng giận mắng, đối với đệ đệ này thất vọng tột đỉnh, đi ra ngoài du lịch một chuyến, cái gì cũng quên, thậm chí còn nói bậy. Trừ hắn ra, còn ai có thể tiếp nhận Bắc Lương? Chẳng lẽ để cho phu quân rẻ tiền của mình tiếp nhận? Hình như cũng không phải là không thể, không đúng, tên kia hiện tại cũng lười biếng lắm à, đâu có muốn làm chuyện lớn gì đâu. Huống chi với tính tình của hắn, cũng chưa chắc sẽ đáp ứng a. Giờ khắc này, Từ Phượng Niên trong lòng cũng không bình tĩnh, một phen nói này cũng rốt cuộc giật mình. Nhiều năm du lịch giang hồ, hắn cũng thấy không ít võ đạo cao thủ, cũng rốt cuộc hiểu được, muốn báo thù nếu không tập võ vạn vạn không được. Võ đạo tuyệt đỉnh cao thủ trên đại lục này, có thể một người đổ diệt ngàn vạn quân đội, trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả mưu lược đều có vẻ trắng bệnh vô lực. Hơn nữa, Từ Phượng Niên tự nhận mưu lược cũng chưa đạt tới trình độ tính toán không sót. Hiện tại, hắn rốt cuộc cảm nhận được sự vô lực sâu sắc. Không học võ, không chấp trưởng Bắc Lương, đến lúc đó nên đối mặt với nhiều cường địch như thế nào? Chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ Từ gia đều phải rơi vào chỗ chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến đây, Từ Phượng Niên chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh, lông tơ toàn thân dựng đứng, sự lười biếng ngày thường trong nháy mắt biến mất. Giờ khắc này trong trạch viện, lão hoàng sớm đã không thấy tăm hơi, chỉ còn Lâm Phạm và Hoàng Dung hai người. 10016710552, một bàn cánh gà ngon như vậy lại bị người ta ăn trộm, thật đáng tiếc. Cánh gà mật ong trong lòng tan thành mây khói, Lâm Phạm sao có thể dễ dàng buông tha. Nghiêng đầu nhìn Hoàng Dung bên cạnh, Lâm Phạm ánh mắt sáng lên. Dung Nhi nhà ta nấu ăn thật sự rất tuyệt, một phần cánh gà khẳng định không làm khó đầu bếp đúng không? Lâm Phạm cười cười áp sát thiếu nữ, nghĩ đến một phen khen ngợi, nha đầu này hẳn là sẽ rất vui đi, tâm tình tốt thì phải để nàng làm lại một lần. Hừ. Lại thấy Hoàng Dung hai tay ôm ngực, quay mặt đi vẻ mặt kiêu ngạo. Làm một phần cánh gà thì phức tạp lắm, ta mệt rồi, xin miễn. Bị lừa nhiều rồi, Hoàng Dung cũng không mấy cảm bạo với những lời ngọt ngào kia, dứt khoát cự tuyệt. Ai, vốn muốn ăn no uống đủ dẫn ngươi ra ngoài đi dạo, ai, hiện tại xem ra vẫn là thôi vậy. Lâm Phàm thở dài, vẻ mặt vô cùng đáng tiếc. Xem ra không cho chút chỗ tốt thực tế thì nha đầu này sẽ không mắc mưu a. Ra ngoài. Vừa nghe ra ngoài, Hoàng Dung nhất thời trước mắt sáng lên. Nghe nói Linh Châu thành có một ngôi chùa, đi đó cầu nguyện rất linh nghiệm. Vẫn còn nghĩ tìm một thời gian cùng Lâm Phàm đi, chỉ là tên này gần đây ít khi nhắc tới nàng, cũng liền từ bỏ 870 cái ý nghĩ này. Hiện tại đúng là một cơ hội tốt. Lời này là thật. Hoàng Dung kinh hỉ thốt lên, hiển nhiên là động tâm, mặc dù là một phần cánh gà rốt cuộc phiền phức tạp, nếu Lâm Phàm nguyện ý dẫn mình đi dạo phố, thỏa mãn một chút yêu cầu của hắn cũng không phải là không thể. Thôi đi, là ta suy nghĩ không chủ đáo, Dung Nhi đều bận rộn một buổi sáng rồi, hẳn là cũng mệt rồi, trở về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Lâm Phàm thở dài một hơi, không có mị thực toàn thân vô lực, nào còn sức lực rảnh rỗi đi dạo à. Bản cô nương tuổi trẻ khí thịnh, nguyên khí tràn đầy, làm một bữa cơm đó là chuyện nhỏ như con thỏ. Nói được thì phải làm được, chỉ cần ta làm cơm cho ngươi, ăn xong liền dẫn ta ra ngoài đi dạo. Hoàng Dung ánh mắt lóe lên vẻ khác thường, tiểu tiên nữ thật là tràn đầy sức sống, đừng nói làm một bữa cơm, cho dù ngày đêm làm cũng không mệt. Linh Châu thành náo nhiệt phồn hoa, tiểu thương bán hàng rong trải rộng, người đến người đi, cực kỳ có khói lửa. Chỉ thấy giờ khắc này, Lâm Phàm sớm đã ăn no uống đủ, mang theo Loan Loan, Hoàng Dung đi dạo trên con đường phồn hoa náo nhiệt, thật là thoải mái. Hai nữ tâm tình cứ tốt, đi ngang qua tiểu thương bán hàng rong, nhiều lần dừng lại, đối với những đồ trang sức mặt dây chuyền, đồ thủ công mỹ nghệ cổ ngoạn rất là hứng thú. Mặt dây chuyền này đẹp quá đi, thật muốn có nó. Hoàng Dung trông thấy trong một sạp hàng, một mặt dây chuyền nhỏ nhắn nóng ánh, ánh mắt liền không cách nào rời đi được nữa, thân mình cũng như pho tượng, bất động. Ai, mua? Loan Loan thì đối với một số tranh thủy mặc cổ điển cảm thấy hứng thú, lại cũng trông thấy vật trong lòng mình, đôi mắt to long lanh chớp chớp nhìn Lâm Phàm. Hoàng Dung đều mua rồi, ta cũng muốn. Cũng được, thỏa mãn ngươi, mua. Dù sao hiện tại có sản nghiệp Vương phủ chống đỡ, nói đến còn có một số cổ phần trong tay nữa. Mặc dù những tiểu thương bán hàng rong này đổ giá rất nhiều, nhưng không chịu nổi đồ vật đẹp a. Thiếu nữ nào còn khác, chỉ cần đẹp là trong lòng động tâm. Quả thật có chút tiêu xài, nhưng mà ta thích a. Tiền đã tiêu ra, đối với Lâm Phàm hiện tại mà nói không có cảm giác gì. Có thể an ủi tâm tư sao động của các nàng cũng vô cùng đáng giá, dù sao đều là bà xã của mình à. Mua được vật phẩm trong lòng, hai nữ vô cùng thỏa mãn, đều yên tĩnh hơn nhiều, khoác tay Lâm Phàm một đường thông thả, tâm tình cực kỳ tốt. Đi qua cuối con đường, cuối cùng cũng đến chùa. Đi vào đại điện, chỉ thấy một lao hòa thượng khoác áo cà sa cười hì hì đưa ra một sấp hương thơm. Ba người hiểu ý, nói lời cảm ơn sau đó mỗi người nhận lấy hương thơm, liền đối với một chúng tượng Phật quỳ lạy cầu nguyện. Lao hòa thượng thì ở một bên niệm kinh văn. Từng đợt âm thanh phạn vang lên, khiến người ta tâm tĩnh thần ngưng. Bên ngoài đại điện, Sư Phi Huyên sớm đã nhận ra Loan Loan, nhìn ba người quỳ lạy ước nguyện, không đánh rắn động cỏ. Nam tử bên cạnh yêu nữ, phỏng chừng chính là Lâm Phàm, quả nhiên tuấn tú xuất trần khí chất cực tốt. Chỉ là, ta nên tiếp cận hắn như thế nào? Sư Phi Huyên lâm vào trầm tư. Chương 89, Lý Đương Tâm của Phật Môn, Luận Đạo Chân Phật. Chương 89, Lý Đương Tâm của Phật Môn, Luận Đạo Chân Phật. Nàng tự nhận không phong khoáng như Loan Loan, có thể vô cớ tiếp cận Lâm Phàm. Là thánh nữ của Từ Hàng Tĩnh Trai, Sư Phi Huyên không nói là coi trọng danh tiếng của mình, ít nhất còn để ý hơn Loan Loan, như vậy vô cớ đơn thuần tiếp cận một nam tử xa lạ, đối với nàng mà nói cực kỳ khó khăn. Có nên trực tiếp nói rõ thân phận với Lâm Phàm không? Ngay khi Sư Phi Huyên còn đang do dự, lại nghe thấy bên ngoài Đại Hùng Bảo Điện chuông chùa vang lên, tiếng chuông đang kéo dài vang vọng, chấn động tâm hồn. Âm thanh đinh thái nhức óc truyền khắp cả ngôi chùa. Ngay sau đó, vô số tăng nhân nhao nhao đi ra, tựa như đã sớm an bài xong xuôi, hướng ra ngoài chùa mà đi. Trong chốc lát, vô số hương khách cũng tò mò, việc liên tục gõ chung như vậy rất hiếm thấy, đặc biệt là khi có hương khách tại chỗ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không biết, hẳn là có nhân vật ghê gớm nào giá lâm chùa miếu đi. Nhân vật ghê gớm? Chẳng lẽ là người trong vương phủ? Ở Linh Châu thành của chúng ta cũng chỉ có người trong vương phủ là có uy vọng nhất. Cũng phải, xem các tăng nhân vội vàng, không dám chậm trễ, người đến cho dù không phải người trong vương phủ, cũng là một người đức cao vọng trọng. Bên ngoài chùa, tiếng phạm âm vang vọng, có cánh hoa lộ châu rơi đầy đất. Chỉ thấy một bạch y di tăng nhân chắp tay trước ngực, hướng về phía chùa từ từ đi tới. Bạch y di tăng nhân khí chất xuất trần, tựa như thoát tục khỏi thế gian, mỗi khi đi một bước, đều để lại một luồng đạo vận khí tức, được chúng tăng nhiệt tình nên đón. Giờ khắc này, Lâm Phàm ba người cũng đi ra khỏi đại điện. Lâm Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra Bạch Y Di Tăng Nhân kia. Bạch Y Di Tăng Nhân Lý Đương Tâm, xuất thân từ hai thiền tự, tự xưng vô thiền khả tham, bị thiên hạ coi là người lĩnh ngộ tinh túy nhất phẩm đại kim cương cảnh, được công nhận là Phật sống hiện thực. Lý Đương Tâm đến nơi này, Lâm Phàm cũng không thấy bất ngờ. Một vị tăng nhân đắc đạo như vậy, được chùa mời đến giảng đạo bố pháp cũng rất bình thường, đối với những người trong Phật môn, Lâm Phàm từ trước đến nay đều không có cảm giác. Hắn kính trọng những tăng nhân ăn chay niệm Phật, khổ tâm thiền tu, lại không muốn trở thành người như vậy. Vô dục vô cầu thật sự trái với bản tính của con người, biểu dương cực cao, siêu thoát khỏi phạm chủ của con người, nhưng người thân là sinh linh của tự nhiên lẽ ra nên thuận theo tự nhiên, nên ăn thì ăn nên vui chơi. Đối với Lý Đương Tâm, Lâm Phàm cũng không xa lạ, người này khác với những tăng nhân khác, có vợ có con. Theo lẽ thường mà nói, một vị cao tăng phá giới là một chuyện đáng xấu hổ, thậm chí bị Phật môn không dung nạp, mà Lý Đương Tâm không giống vậy, người này đem tình yêu của hắn đối với vợ con hóa thành một loại Phật pháp. Vợ con lại ổn định đạo tâm, bước ra con đường tu thiền khác biệt, quả thực là kỳ lạ. Hừ. Chỉ nghe Loan Loan khẽ hừ một tiếng, bọn hòa thượng Phật môn thích giả thần giả quỷ, bày ra trận thế lớn như vậy, thật sự coi mình là Phật đã sao? Loan Loan sớm đã khinh thường những người trong Phật môn, nhìn thấy Lý Đương Tâm được chúng tăng vây quanh liền không có thiện cảm. Nàng vốn là thánh nữ ma môn, tính tình thẳng thắn, không thích những cái che che đậy đậy, xu định xuôi theo. Mà sư Phi Huyên giờ khắc này cũng lặng lẽ đến bên cạnh Lâm Phàm, nghe Loan Loan hủy báng người trong Phật môn nhất thời giận dữ nhìn, hừ, quả nhiên là yêu nữ, như vậy hủy báng ta Phật môn, thật đáng ghét. Từ hàng tính trai của nàng cũng thuộc Phật môn, hơn nữa sư Phi Huyên bản thân đối với Phật pháp cũng có rất sâu sắc kiến giải. Hơn nữa Lý Đương Tâm tự xưng Kim Cương Bất Hoại Chi Thần, tham biến thế gian thiền lý, có xưng là Phật Đà tại thế, là một vị cao tăng Phật pháp có thành tựu, thậm chí vô cùng được các đệ tử từ hàng tính trai sùng bái. Nghe yêu nữ hủy báng Phật môn, sư Phi Huyên tự nhiên nổi giận. Nói người khác thì thôi, nhưng người kia là một vị cao tăng đức độ chân chính a. Giờ khắc này, Lý Đương Tâm cũng đi về phía này. Đợi đến khi nhìn thấy sư Phi Huyên cũng không khỏi dừng bước, tiến lên hàn huyên vài câu. Hai nhà đều xuất thân Phật môn tự nhiên có liên hệ, hơn nữa sư Phi Huyên là thánh nữ của Từ Hàng càng đáng để hắn coi trọng. Sư tiên tử không chỉ khí chất xuất trần, kiếm đạo thiên phú càng là cực kỳ tốt, tương lai tất nhiên là một trong những nhân vật tuyệt đỉnh của Thần Châu. Có thể gặp được tiên tử ở đây, thật là may mắn. Lý Đương Tâm đánh giá sư Phi Huyên cực cao, dù sao đó là kỳ tài hiếm có của Từ Hàng trong trăm năm, hơn nữa còn đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh, không thể không khiến hắn coi trọng. Đa tạ cao tăng khen ngợi, là vinh hạnh của sư Phi Huyên. Sư Phi Huyên cũng hành lễ phép cảm ơn. Hai người lại tùy ý trò chuyện vài câu, Lý Đương Tâm liền dự định cùng chúng tăng đi về phía đại điện. Ánh mắt vô tình lướt qua người Lâm Phàm, sắc mặt Lý Đương Tâm trong nháy mắt cứng đờ, bước chân vừa bước ra cũng dừng lại, chậm chạp không thể theo kịp. Thấy vậy, các tăng nhân đi cùng vì thế mà cảm thấy kỳ quái. Ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Lâm Phàm. Người này có gì kỳ quái sao? Cao tăng chỉ nhìn hắn một cái, liền biến thành bộ dáng này. Cũng chỉ là một công tử ca tuấn lãng, khí chất xuất trần thôi mà. Chỉ thấy Lý Đương Tâm hít sâu một hơi, bình phục sự bất an trong lòng, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, nếu mày nói, ta từ trên người ngươi nhìn thấy bóng dáng của Chư Thiên Ma Vương, chẳng lẽ ngươi là con cháu Ma Môn? Lời này vừa nói ra, chúng tăng nhao nhao cảnh giác, nhìn về phía ánh mắt của Lâm Phàm tràn đầy kinh ngạc, Chư Thiên Ma Vương, con cháu Ma Môn? A Di Đà Phật, quá dọa người. Người kia nhìn qua khiêm tốn hòa nhã, không nghĩ tới lại là một gã hung ma cái thế. A Di Đà Phật, chuyện này là thật sao? Nếu là người của Ma Môn, vậy vì sao lại đến chùa cầu nguyện? Không nên như vậy a. Lời của cao tăng còn có thể là giả sao? Đều nói người không thể nhìn mặt, người này nhất định là một gã hung ma cái thế. Trời của ta. Nghe thấy Chư Thiên Ma Vương, Hoàng Dung vẻ mặt quái dị, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào hắn, một bộ dáng hồng nghi. Lâm Phàm đẹp trai ôn nhu như vậy, làm sao có thể là Chư Thiên Ma Vương? Đào hoa mới là thật, muốn nói là ma vương, phỏng chừng là một tên sắc ma lớn thôi. Hoàng Dung nhìn Lâm Phàm, trong lòng suy nghĩ, không khỏi mặt nhỏ hơi đỏ. Ma Vương. Loan Loan cười duyên, quả nhiên, Lâm Phàm là người của mình a. Là người của Ma Môn. Chư Thiên Ma Vương. Thánh nữ Ma Môn, quả thực là một cặp trời sinh, chẳng lẽ nói là định mệnh, nàng là nữ nhân của Lâm Phàm? Chắc chắn là vậy, Lâm Phàm là chủ nhân của thiên thư, mà nàng lại là người nắm giữ thiên thư, tất cả chuyện này rất hợp lý. Khác với Loan Loan, Hoàng Dung, sư Phi Huyên thì sắc mặt trắng bệnh. Trừ Thiên Ma Vương, chẳng phải là ở thế đối lập với ta sao? Sư Phi Huyên thất thố, tâm tư kịch liệt chập trùng, theo bản năng bài xích không đúng, Lâm Phàm là người được trời chọn, là người mà từ hàng tính trai ta muốn tìm kiếm, làm sao có thể là Chư Thiên Ma Vương? Nhưng Lý Đương Tâm, hắn sẽ nói dối sao? Nghe Lý Đương Tâm đánh giá mình là Chư Thiên Ma Vương, Lâm Phàm lại khinh thường, nói thẳng, cái gì, Chư Thiên Ma Vương, ta thấy người trong Phật môn các ngươi thích giả thần giả quỷ, giật mình một trận. Tự mình tiên phú dị bẩm, kiếm đạo tư chất cực kỳ tốt, Chư Thiên Ma Vương gì đó không quan trọng, chỉ là lời này từ trong miệng một hòa thượng nói ra, thì có chút ý vị lừa gạt người. Huống chi, hắn có thành ma vương hay không, cũng không phải một hòa thượng nói là được. Mà Lý Đương Tâm dường như không để ý, tiếp tục tự mình nói, không chỉ có vậy, ta còn nhìn thấy trên người ngươi ánh sáng Phật quang ngập trời, thật kỳ quái. Phật ma cộng sinh, vừa tà vừa chính. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trên mặt biểu tình kinh ngạc trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là vẻ mặt quái dị. Tình huống gì vậy? Vừa rồi còn nói hắn là một Chư Thiên Ma Vương, hiện tại làm sao lại biến thành ánh sáng Phật quang ngập trời rồi? Đùa giỡn sao? Phật ma từ xưa đến nay đối lập, làm sao có người vừa là ma vừa là Phật? Vị cao tăng này bị ma ám rồi, bắt đầu nói bậy. Vấn đề thường thức này, mọi người không thể nào nghe theo. Hừ, cao tăng thật biết nói đùa, ta từ trước đến nay không kiêng kỵ, rượu thịt đều ăn, không chỉ có vậy, còn muốn cưới hết mỹ nữ thiên hạ, cái gì thiền không thiền tính sau? Lâm Phàm lạnh giọng nói, Lý Đương Tâm này đầu óc bị hỏng rồi, ánh sáng Phật quang ngập trời. Chuyện này cùng hắn hoàn toàn không liên quan được chứ? Hay là nói, mình có Phật căn? Vì Phật căn gì đó, cho dù có cũng phải bóp chết nó, chắc chắn là lao hòa thượng kia nói bậy, muốn lừa gạt hắn làm hòa thượng, quả thực là nằm mơ. Đại sư nhìn lầm người rồi, Lâm Mô đối với Phật môn không có hứng thú, huống chi là ánh sáng Phật quang ngập trời. Lâm Phàm không muốn ở lại đây, nghe hắn nói chuyện liền có chút phiền não. Quyết đoán kéo hai nữ hướng về phía cửa chùa mà đi, nửa điểm không dừng lại, muốn lừa gạt người làm hòa thượng, quả thực là tội ác tày trời, tội không thể tha. Hoàng Dung Loan Loan còn đang ngẩn người, không hiểu sao đã bị Lâm Phàm túm lấy tay nhỏ mà kéo đi. Ai, một mầm non tốt như vậy lại nhập tục quá sâu, thật đáng tiếc. Nhìn bóng dáng của Lâm Phàm, Lý Dương tâm tự than tiếc, lại cũng không có cách nào, hắn tự nhiên không thể cưỡng ép Lâm Phàm nhập Phật môn. Nói xong, hắn cũng theo chúng tăng đi vào hậu viện, phân biệt Phật lý. Thấy mọi người rời đi, Sư Phi Huyên cũng hồi thần, không nhịn được hướng về phía phương hướng Lâm Phàm rời đi đuổi theo. Dù sao Lâm Phàm là người được thiên đạo ưu ái, ánh sáng Phật quang ngập trời, lại càng có duyên với mình hơn. Nghĩ đến đây, Sư Phi Huyên càng thêm kiên định Lâm Phàm chính là người mà mình muốn tìm. Thấy Sư Phi Huyên đi theo, Loan Loan trong lòng cảnh giác, khoác cánh tay Lâm Phàm càng thêm chặt hơn mấy phần, có chút bất mãn chừng nàng một cái, trách mắng, làm gì mà đi theo, Lâm Phàm đã nói là không có duyên với Phật môn. Ngươi là đệ tử Phật môn thì mau tránh ra đi. Một bên Hoàng Dung cũng rất bất mãn, nhìn về phía ánh mắt của Sư Phi Huyên tràn đầy kiêng dè. Một vị tiên tử xuất trần như vậy đi theo thật sự là một mối uy hiếp lớn, lập tức lên tiếng, chúng ta và sư tiên tử từ trước đến nay không quen biết, người đi theo như vậy rất không lễ phép nhà. Mà Lâm Phàm cũng sớm đã chú ý Sư Phi Huyên đi theo phía sau, lúc này cũng dừng bước, xoay người đối với nàng nói, không biết sư cô nương đi theo chúng ta là có chuyện gì. Sư Phi Huyên là một người mặt mỏng, vì sao lại đi theo một nam tử xa lạ như vậy? Mặc dù trong lòng mình đã coi nàng là lão bà, nhưng hiện tại vẫn chưa được a. Chẳng lẽ là coi ta là thiên mệnh chi tử, hay là muốn lấy thân tí ma? Khu khu. Lâm công tử tài hoa hơn người, thiên phú xuất chúng, Sư Phi Huyên trong lòng ngưỡng mộ, đặc biệt đến bài kiến. Thấy Lâm Phàm chú ý đến mình, Sư Phi Huyên cười hành lễ, cử chỉ ưu nhã, hào phóng. Ồ, thì ra là như vậy, đa tạ cô nương khen ngợi, chỉ là hiện tại ta có việc trong người, sợ rằng chỉ có thể đổi ngày khác lại nói, thật sự rất xin lỗi. Lâm Phàm nguyện chuyển cự tuyệt. Giống như Sư Phi Huyên loại nữ tử cao ngạo này, muốn nắm giữ nàng, thì phải để nàng chịu chút đả kích, gọi là muốn bắt mà thả, không thể lập tức đáp ứng yêu cầu của nàng. Huống chi Lâm Phàm biết, từ hàng tinh trai có tập tục, chỉ cần nhận định thiên mệnh chi tử, sẽ không dễ dàng buông tay, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiếp cận, cho nên cũng không lo lắng nàng thật sự sẽ đi. Ơ, thấy Lâm Phàm một ngụm cự tuyệt, Sư Phi Huyên trong lòng rất tức giận, cứ như vậy mà bài xích mình. Đối với Loan Loan yêu nữ kia lại nhiệt tình như vậy, mình so ra kém nàng ở đâu chứ? Bất quá trên mặt nàng vẫn là cười gượng, tìm một cái lý do thích hợp, Phi Huyên nhận được lời mời của Bắc Lương Vương, đặc biệt đi một chuyến, cùng Lâm công tử thuận. Thuận đường. Nghĩ đến lý do này cũng rất thỏa đáng, là thánh nữ của Từ Hàng Tinh Trai, trên toàn bộ Thần Châu đại lục đều có danh tiếng cực lớn, Bắc Lương Vương cũng sẽ không chậm trễ với nàng. Nghe vậy, Lâm Phàm cũng gật đầu cũng không nói gì nữa. Loan Loan thì vẻ mặt hồ nghi, thật hay giả? Sao ta lại không tin chứ? Bất quá Lâm Phàm không có cự tuyệt, nàng cũng không tiện nói gì, chỉ là hung hăng chừng nàng một cái, tựa hồ đang nói, coi như người gặp may. Sư Phi Huyên lần này lại là mặt dày, trực tiếp đi vào trong xe ngựa của Lâm Phàm, hoàn toàn không coi mình là người ngoài. Bốn người cùng ở chung một khoang xe cũng rất chật chội, cho dù Loan Loan và Hoàng Dung thân hình thon thả mảnh mai, ngồi giữa bọn họ, Lâm Phàm cũng cảm thấy bí bách không thôi. Sư Phi Huyên thì ngoan ngoãn ngồi đối diện Lâm Phàm, mặt đỏ bừng, không dám thở mạnh. Trên đường đi hiếm có lúc nhàn rỗi, Lâm Phàm bắt đầu viết nhật ký. Cho đến bây giờ ta vẫn còn rất khinh thường Lý Dương Tâm kia, ha ha, trước mặt ta mà giả làm cao tăng đắc đạo, muốn ta nhập Phật môn, sao dám chứ? Thật sự cho rằng không ai biết lai lịch của hắn, bản thân còn không phải là có nữ nhi mà phá giới sao? Còn giả vờ cái gì nữa? Nói năng lung tung, lại là chư thiên ma vương, lại là bóng dáng Phật quang ngập trời, quả thực là hoang đường, không đánh hắn đã là tôn trọng cực lớn đối với Phật môn rồi. Trong nháy mắt, sắc mặt mọi người trong xe ngựa bắt đầu không đúng. Sư Phi Huyên chỉ cảm thấy tâm thần bị đánh cực lớn, phá giới có nữ nhi, Lý Dương Tâm chính là cao tăng như vậy. Ai, chắc không được Lý Dương Tâm sẽ nói bậy, vừa là ma vương vừa là Phật ảnh, thì ra là Lý Dương Tâm bản thân có vấn đề. Sư Phi Huyên trong lòng than nhẹ, nội tâm phức tạp, chỉ là không biết hắn nói câu nào là thật, ngược lại hy vọng Lâm Phàm là một thiên tài có căn cơ phận, như vậy cũng có thể cùng ta. Không đúng nha, Phật môn không thể phá giới, a. Ta đang nghĩ gì vậy? Cho dù Lâm Phàm là thiên mệnh chi tử, ta cũng không thể hiến thân a. Tựa hồ chịu ảnh hưởng của Loan Loan, Sư Phi Huyên trong lòng có cảm giác khẩn trương, nhất thời nóng nảy liền muốn nghĩ vậy, khuôn mặt xinh đẹp thẹn thùng vô cùng. Loan Loan thì một bộ dáng quả nhiên là như vậy, trong lòng đối với những tên hòa thượng kia càng thêm chán ghét, quả nhiên những hòa thượng kia đều là ngụy quân tử đảm bảo, miệng nói thanh tịnh nhạt nhẽo, còn không phải là phá giới, ha ha, hiện tại ngay cả nữ nhi cũng có rồi, quả thực là trâm trọng. May mà Lâm Phàm không tin lời định đoạt của tên hòa thượng tối kia, Phật môn gì chứ, nào có ma môn của ta tốt, tự do tự tại, tiêu giao thiên địa, đây mới là việc một nam nhi nên làm. Nghĩ đến đây, Loan Loan đắc ý liếc mắt nhìn Sư Phi Huyên ngồi đối diện, lại thấy đối phương mặt đỏ tai hồng, cũng rất vừa lòng, chắc là thẹn thùng đến mức không còn chỗ dung thân đi. Nói trở lại, Lý Dương Tâm này cũng không phải là không có chỗ nào tốt, kim cương bất hoại của người này quả thật có chỗ đắc đạo của nó. Nhắc tới kim cương bất hoại, thần tăng không kiến của Thiếu Lâm Đại Tống cũng tu luyện kim cương bất hoại, chỉ là còn lâu mới đạt tới trình độ của Lý Dương Tâm, ngược lại bị Thích Tốn đánh chết bằng thất thương quyền. Chương 90, cường giả Phật môn, lai lịch Cửu Dương. Chương 90, cường giả Phật môn, lai lịch Cửu Dương. Quảng Lăng Giang, Vương Ngự Yên và những người khác sắp đến Linh Châu cũng kinh hô. Không ngờ nguyên nhân cái chết của không kiến thần tăng, vị đứng đầu tứ đại thần tăng, lại là như vậy. Vương Ngữ Yên cũng biết. Trong Thiếu Lâm, đệ tử mang chữ Không Không Ít, Không Kiến, Không Văn, Không Chí, Không Tính tứ đại thần tăng nổi bật trong đồng môn, được ban cho mỹ danh tứ đại thần tăng. Mà trong đó, Không Kiến nhập môn xa hơn 3 người còn lại, là cao thủ tuyệt đỉnh của Thiếu Lâm. Nhưng mấy năm trước, Thiếu Lâm tự lại đột nhiên truyền ra tin tức Không Kiến thần tăng qua đời, lúc đó cả Thần Châu đều chấn động. Nhưng Đại Nguyên Thiếu Lâm tự lại không công bố nguyên nhân cái chết của ông, khiến không ít người suy đoán, Không Kiến tuy đã quá tuổi hoa giáp, nhưng đối với thần tăng có trình độ nhập môn cực cao mà nói, vẫn chưa phải là cuối đời. Không Kiến tất nhiên là bị người hãm hại mà chết. Không ngờ Không Kiến thần tăng lại bị Thích Tốn của Kim Mao sư Vương đánh chết bằng Thất Thương Quyền. Thật là giận người. Nếu để chúng tăng Thiếu Lâm biết chuyện này, Minh giáo Đại Nguyên sẽ phải đối mặt với sự trả thù của Thiếu Lâm. Vương Ngữ Yên thất thần lẩm bẩm, Không Kiến thần tăng ở Thiếu Lâm tự địa vị siêu nhiên, bị người tàn nhẫn giết hại, Thiếu Lâm là đại phái võ lâm sao có thể bỏ qua? E rằng đến lúc đó lại là một trận chém giết. Đám hòa thượng này thật đáng ghét, ngày thường giả từ bi, khiến không ít thế lực căm hận, đến lúc diệt Phật sẽ phải chịu hòa lớn. Tuy ta đối với Phật môn không có cảm giác gì, sẽ không nghĩ đến việc diệt hết Phật tông trên thế gian, nhưng nếu Phật môn chọc đến ta, nhất định phải ra tay diệt Phật. Sư Phiền Tuyên lập tức sắc mặt nghiêm trọng, ý của Lâm Phàm là sau này Phật môn sẽ có một hồi đại kiếp, hơn nữa còn là cả Phật môn, chẳng lẽ còn liên quan đến Từ Hàng Tinh Trai? Đến lúc đó phải làm sao đây? Sư Phiền Tuyên có chút lo lắng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt ống tay áo, hô hấp có chút rối loạn. Nàng biết Lâm Phàm sẽ không vô cớ nói vậy, kiếp nạn diệt môn này có lẽ thật sự sẽ xảy ra. Nhưng hiện tại Phật môn vẫn đang ở thời kỳ đỉnh cao, cao thủ Thiếu Lâm nhiều như mây, tứ đại thần tăng danh chấn thiên hạ, còn có tứ đại thần tăng của Đại Tùy nàng cũng là cao thủ hàng đầu. Dù vậy, sau này cũng sẽ nên đón nguy cơ diệt Phật. Rốt cuộc là thế lực nào có khí phách và thực lực muốn diệt Phật, chẳng lẽ là Ma Môn? Phật Ma hai đạo từ trước đến nay như nước với lửa, giao chiến mấy trăm năm đều có thắng thua, nhưng hiện tại, Ma Môn suy yếu nghiêm trọng, ma đạo cao thủ tiêu điều, hoàn toàn không phải là đối thủ của Phật môn. Muốn hành động diệt Phật hoàn toàn không thể nào. Sư Thiền Tuyên vẻ mặt trịnh trọng, nghĩ đến việc xem Lâm Phàm nói gì sau này, dù sao chuyện đó liên quan đến sự sống còn của môn phái, không cho phép nàng không coi trọng. Vừa nghe đến diệt Phật, Lý Hàn Y Lìa thì thầm, diệt Phật trên thế gian, sau này thật sự sẽ có kiếp nạn như vậy sao? Đối với Phật môn, Lý Hàn Y không có bao nhiêu chán ghét, nhưng cũng không thích. Phật môn tuy lấy từ bi làm đầu, nhưng những yêu thần, ác tăng lại không ngừng xuất hiện, hành vi của chúng còn đáng ghê tởm hơn cả Ma Môn. Nhưng những vị cao tăng chân chính đắc đạo lại có lòng từ bi, phổ độ chúng sinh, đáng được kính trọng. Như hiện nay, đạo Phật hai nhà hùng cứ thiên hạ, là tông môn mạnh nhất đương thời. Hơn nữa Phật môn lịch sử lâu đời, đạo thống của nó trải rộng khắp đại lục Thần Châu, thậm chí không ít hoàng triều đế vương cũng học Phật pháp, có thể thấy được ảnh hưởng của nó. Dám có người hành động diệt Phật, quả thực giận người. Rốt cuộc là vị thần thánh nào lại điên cuồng đến vậy? Nhưng mà nói đến Phật đạo hưng thịnh hiện nay, cao thủ Phật môn không ngừng xuất hiện, nói đến, Phật môn vẫn có không ít cao thủ hàng đầu, những người này không lộ mặt, thực lực lại cao đến dọa người. Có bọn họ ở đó thì có thể chống đỡ một chút tình hình. Những người này miễn cưỡng có thể gọi là cao tăng đức cao vọng trọng trong Thiếu Lâm đại tông, vị tàng kinh các của quét rác, đã quét dọn trong chùa 60 năm, không hề gián đoạn, thực lực hiện tại chỉ sợ đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh. Phật pháp của ông càng là nhất lưu, Tảo Điệu Tăng. Vừa nghe cái tên, trong mắt chúng nữ hiệp đều là bối rối. Dù sao Tảo Điệu Tăng ở Thiếu Lâm tự địa vị cứ thấp, coi như là tạm dịch đệ tử. Nhưng nhìn thấy đằng sau cường giả lục địa thần tiên cảnh, chúng nữ cuối cùng cũng động lòng. Tảo Điệu Tăng là ai vậy, sao hoàn toàn chưa từng nghe qua? Là tạm dịch đệ tử quét dọn của Thiếu Lâm tự sao? Lục địa thần tiên, quét dọn trong chùa gần 60 năm, thật là kinh người. 60 năm như một ngày làm công việc của đệ tử cấp thấp, Tảo Điệu Tăng quả nhiên cảnh giới cao thâm, hẳn là một vị cao tăng đức cao vọng trọng. So với những tên hòa thượng đạm mạo, nói xuông không làm gì mạnh hơn nhiều. Hi hi, Tảo Điệu Tăng, thật thú vị, hắn là chơi trò mèo giấu chùa sao? Rõ ràng có thực lực cao thâm, lại làm công việc của đệ tử cấp thấp, muốn đến là một trải nghiệm mới lạ. Cao tăng, không hổ là cao tăng, cảnh giới của người không phải chúng ta những nữ tử này có thể suy đoán. À, cuối cùng cũng có một vị hòa thượng nhìn vừa mắt một chút, chưa thấy dung mạo của người, ta cũng có thể đoán được, chắc chắn là một ông lão từ bi hòa ái. Vừa nghe đến Tào Điệu Tăng, Vương Ngự Yên, người của Đại Tống hoàng triều, khuôn mặt xinh đẹp cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Cao thủ Đại Tống ta đã biết hết, nhưng chưa từng nghe qua nhân vật Tào Điệu Tăng này. Ngay cả bà ngoại trong điện tịch ở Lăng Tiêu Ngọc Động cũng không hề nhắc đến. Vương Ngự Yên gãi đầu, từ trong đầu tìm kiếm thông tin về Tào Điệu Tăng trong kiến thức mênh mông, chỉ cảm thấy cái đầu nhỏ nóng bừng. Ai ra, căn bản không có chút ấn tượng nào. Vương Ngự Yên kiến thức rộng rãi, đọc hết điện tịch thiên hạ, nhưng cũng chưa từng nghe qua danh tiếng của Tào Điệu Tăng. Lại nghĩ đến việc Tào Điệu Tăng quét dọn trong tàng kinh các của Thiếu Lâm hơn 60 năm, chắc chắn là một vị cao nhân đắc đạo đạm bạc danh lợi, có lẽ cao tăng không tranh danh lợi, đối với những thần tăng hư vinh trong giang hồ không hề để ý chuyện này mới dẫn đến việc Tào Điệu Tăng không nổi danh. Không hổ là cao tăng đắc đạo. Diệt Phật, có liên quan đến Thiếu Lâm đại tống ta không? Chẳng lẽ có cao thủ lục địa thần tiên tọa chấn, vẫn không thể ngăn cản hồi đại kiếp Phật môn. Vương Ngữ Yên thất thần lẩm bẩm, đối với đại kiếp diệt Phật mà Lâm Phàm nói tới khá quan tâm. Dù sao, tàng kinh các của Thiếu Lâm đại tống cất giữ vô số võ học công pháp, được xưng là bảo vật của võ lâm. Nếu Thiếu Lâm bị diệt, một lượng lớn điển tịch võ học sẽ bị hủy hoại, đó sẽ là tổn thất của cả võ lâm. Phải nói, giang hồ đại tống tuy trình độ võ đạo không mạnh, nhưng Thiếu Lâm đại tống trong Thần Châu có một vị trí, đại tống có một người kỳ tài, từng đấu rượu với Trung Thần Thông Vương Trùng Dương ở Tung Sơn, sau đó thắng hơn Vương Trùng Dương, Vương Trùng Dương liền mượn Cửu Âm Chân Kinh cho hắn xem đấu tiểu thần tăng, cho rằng Cửu Âm Chân Kinh chỉ coi trọng lấy nhu khắc cương, lấy âm thắng dương, không bằng diệu dụng âm dương hỗ tế, cho nên đầu quân vào thiếu lâm trong bốn quyển. Lăng Giả Kinh chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã dùng Hán văn viết ra tâm đắc võ đạo thiền tông của mình, sáng tạo ra Cửu Dương Chân Kinh, tự cảm thấy so với Cửu Âm Chân Kinh càng có đạo trung hòa âm dương điều hòa, cương nhu hỗ tế, cho nên thuận lý thành chương xuất hiện trong thiếu lâm tự tàng kinh các, cả đời rèn luyện đã vượt quá sức tưởng tượng của bản thân, cho nên không biết làm sao đấu tiểu tăng. Cửu Dương thần công. Đối với chúng nữ hiệp mà nói, tuy chưa từng nghe qua danh hiệu đấu tiểu tăng, nhưng Cửu Dương thần công chính là như sấm bên tai, là công pháp vô thượng cùng tên với Cửu Âm. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã có thể viết ra Cửu Dương thần công chí cương chí dương, thiên phú như vậy, tu vi của đấu tiểu tăng này thâm bất khả trắc. Thiên phú của đấu tiểu tăng này là không thể nghi ngờ, nhưng luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Ồ, đấu tiểu, Phật môn của hắn không cấm uống rượu sao? Có lẽ cao tăng có quy tắc của cao tăng, không nên bị quy tắc phàm tục trói buộc. Kỳ hì, có thể thắng Vương Trùng Dương trong việc đấu rượu, đấu tiểu tăng quả nhiên không hổ danh. Không ngờ trong đám hòa thượng này còn có một kỳ tài võ học như vậy, thiếu lâm này vẫn là thâm bất khả trắc à? Trong trạch viện, Yêu Nguyệt nhìn nhật ý, đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc. Cửu Dương thần công, tương truyền môn thần công này diệu dụng vô cùng, càng làm một phân thành ba, tạo nên sự trỗi dậy của ba đại phái Nam Y, Võ Đăng, Thiếu Lâm, không ngờ trong đó lại có bí mật như vậy. Đối với bí tịch nhập môn của giang hồ đại tống, Yêu Nguyệt cũng có nghe nói hoàng thượng đọc thông đạo tàng 60 năm mới viết ra Cửu Âm Chân Kinh, mà vị đấu tiểu tăng này chỉ trong vài ngày đã viết ra tuyệt học như vậy, bản thân hắn tu vi tuyệt đối không thể xem nhẹ. Yêu Nguyệt lộ vẻ trịnh trọng. Nàng cũng không nghĩ tới giang hồ đại tống lại có kỳ tài như vậy, giang hồ đại tống e rằng không yếu hơn đại minh của nàng. Đáng ghét, Loan Loan, Hoàng Dung, còn có ba người lâm phàm không thấy tâm tích, phòng trường lại là một số chuyện không thể gặp người. Yêu Nguyệt tức giận, nàng chỉ đi một chuyến đến Phân Đà Di Hoa Cung, vừa về đã không thấy bóng dáng của bọn họ, hỏi những nữ tử khác trong trạch viện cũng nói là không thấy, tám phần là chạy ra ngoài trạch viện vui chơi. Đi ra ngoài chơi cũng không mang theo bản cung, trở lại phải thu dọn bọn họ thật tốt. Nếu không, thật sự cho rằng bản cung dễ nói chuyện sao? Nói đến Cửu Dương thần công, thì không thể không nhắc đến một người, đó là Trương Bố Kỵ. Người này tuy nhu nhược, nhưng lại được thượng thiên chiếu cố, bất kể gặp nguy hiểm gì đều có thể hóa giải. Lúc trước bị ném xuống vách núi cũng có thể gặp một con bạch viên giấu thần công, học được Cửu Dương thần công. Ha ha, nhưng so với ta mà nói, hắn còn kém xa gặp Dự Hóa Lãnh, Bạch Viên, Cửu Dương thần công. Nhìn nhật ký, các nữ hiệp cũng rơi vào trạng thái thất thần trong chốc lát, bị người đẩy xuống vách núi, đạt được cơ duyên nghịch tiên, đó là vận mệnh của nhân vật chính. Phải nói, vận khí của Trương Vô Kỵ thật tốt, người bình thường bị đẩy xuống vách núi không chết cũng phải tàn phế cả đời, hắn lại còn có thể đạt được cơ duyên như vậy. Hừ, lãng phí của trời à, đều biết Trương Vô Kỵ nhu nhược, cho dù cho hắn võ học tuyệt đỉnh, tính cách nhu nhược đó cũng không thể thay đổi. Rốt cuộc chỉ là một kẻ yếu đuối mà thôi, so với Lâm công tử kém xa. Nghe nói người này cuối cùng sẽ ẩn cư cô đảo với một người tên là Triệu Mẫn. Thật đáng tiếc à, tuổi trẻ tài cao không nghĩ đến việc tranh phong với các vị thiên tiêu giang hồ, ngược lại lại nhát gan như vậy. Thật sự cho rằng hắn vô địch thiên hạ rồi sao? Chỉ nghĩ đến việc quy ẩn, thật sự cho rằng mình là Lâm Phàm a. Trong đại nguyên, Triệu Mẫn nhìn nhật ký, trong lòng chấn động. Diệt Phật. Tương lai Phật môn thật sự có khả năng bị diệt. Đối với Phật môn, Triệu Mẫn vẫn luôn có thái độ rất bình thản. Chỉ cảm thấy bọn họ cứng nhắc, thiếu tình thú, không hề vui vẻ chút nào. Đúng rồi, ta nhớ A Nhị, A Tam hình như là đệ tử của Kim Cương Môn ở Tây Bực, Kim Cương Môn cũng coi là Phật môn đi, sẽ bị diệt sao? Trong mắt Triệu Mẫn lóe lên một tia tò mò, trước đó cũng từng hỏi về lai lịch của cao thủ dưới trướng. A Nhị, A Tam là cao thủ Kim Cương Môn, trời sinh thần lực, từ ngoài vào trong, đi một con đường khác, luyện thành một thân nội công cực mạnh thay nguyên triều hiệu lực mà nghe theo mệnh lệnh của nàng. Trong mắt Triệu Mẫn, A Nhị, A Tam thực lực cao cường, môn phái của bọn họ tất nhiên là vô cùng cường đại, cũng thuộc về Phật môn, chỉ là một thế lực cường đại như vậy sẽ bị diệt. Lại là kẻ nhát gan Trương Vô Kỵ. Bạch Viên, Cửu Dương thần công. Triệu Mẫn cuối cùng cũng hiểu ra, ước chừng Trương Vô Kỵ là dựa vào công pháp này mới có thành tựu phi phàm ở tuổi còn trẻ như vậy. Từ nhật ký của Lâm Phàm, nàng cũng biết một vài chuyện về xu hướng tương lai, biết tương lai Trương Vô Kỵ sẽ làm mưa làm gió trong giang hồ. Trương Vô Kỵ người này quá nhu nhược, tầm nhìn hẹp hòi, cho rằng mình là thiên tài tuyệt thế gian vô địch, mới nghĩ đến việc bí ẩn, không ngờ Thần Châu đại lục còn có một Lâm Phàm. Triệu Mẫn thở dài, so với chủ nhân nhật ký Lâm Phàm, cái gọi là thiên phú của Trương Vô Kỵ căn bản không đáng nhắc tới. Không chỉ hoàng triều của hắn, trong lãnh thổ Ly Dương, thậm chí ngay tại Linh Châu, vị tăng hoàng thần bí khó lường, Long Thụ Thánh Tăng và những người khác, không ít lục địa thần tiên của Phật môn, hiện nay Phật đạo hưng thịnh, công pháp Phật môn này quả thực lợi hại, nhất là công pháp luyện thể, chất trưởng, ta đã hình dung được uy thế của Kim Thân Lưu Ly, Kim Cương Bất Hoại cái gì, hóa ra, những cường giả Phật môn chân chính đều tập trung ở Linh Châu thành. Chẳng lẽ Lâm Phàm muốn xuất gia làm tăng? Dù sao, hắn nhiều lần nhắc đến rất nhiều cao thủ Phật môn, không thể không khiến người ta nghi ngờ à, còn có cái gọi là diệt Phật, chẳng lẽ Lâm Phàm muốn cứu Phật môn? Chẳng lẽ Lâm Phàm nói những lời trước đó đều là giả, kỳ thật hắn rất khao khát công pháp Phật môn? Không được, hắn nhập Phật môn thì ta phải làm sao? Tuyệt đối không thể để Lâm Phàm làm hòa thượng. A a a, ta điên rồi, công tử tuyệt đối không thể đầu nhập Phật môn a, nếu không hạnh phúc của tiểu tỷ sẽ hủy hoại. Không, nếu Lâm Phàm xuất gia làm hòa thượng, ta sẽ xuống tóc làm nghi, suốt đời không gả. Giờ khắc này, trong xe ngựa, Loan Loan và Hoàng Dung nhìn nhau, từ trong mắt đối phương nhìn thấy một chút lo lắng và bồn chồn. Chẳng lẽ Lâm Phàm miệng nói ghét bỏ Phật môn, kỳ thật đó chỉ là lừa gạt người khác? Kỳ thật trong lòng vẫn rất khao khát Phật môn. nếu không tại sao lại nhiều lần nhắc đến những vị thần tăng Phật pháp cao thâm kia?
Không, ta không tin.
Lâm Phàm tuyệt đối không thể nhập Phật môn. Trong lòng hai nữ gào thét, muốn khóc mà không ra nước mắt. Lâm Phàm tuy miệng nói hạ thấp Phật môn, nhưng nội dung trong nhật ký mới là suy nghĩ thật sự, bên trong không một lời nào là không tiết lộ sự khao khát đối với công pháp Phật môn. Chẳng lẽ tên này thật sự muốn nhập Phật môn? Sư Phiền Tuyên cũng hoàn hồn, nhìn ánh mắt lo lắng của hai nữ, trong lòng nhất thời nở hoa. Kỳ hỉ, Lâm Phàm quả nhiên có duyên với Phật môn à, tuy rằng hắn miệng nói chán ghét Phật môn, trên thực tế đã sớm thèm thuồng đối với công pháp Phật môn có uy lực vô cùng, áo diệu phi phàm. Dù sao hiện nay Phật môn cường thịnh, Phật pháp vô biên. Tuy rằng cao thủ Phật môn này nhiều, Phật pháp cũng cực kỳ cao thâm, nhưng trong mắt ta đã không đáng nhắc tới, ta cho dù nhập môn đã mất hết, cũng tuyệt đối không tu Phật pháp, không vì cái gì khác, chỉ vì các bà xã của ta cũng tuyệt đối không nhập Phật môn, huống chi khoảng cách chứng đạo lục địa thần tiên càng ngày càng gần, thật sự có chút vượt quá dự kiến, ta quả nhiên là người có thiên tư đệ nhất của Kim. Ha ha, chờ ta đột phá lục địa thần tiên, lập tức có thể đi lại thiên hạ, cứu vớt vô số nữ tử khổ sở. Chương 91, Hạo Nhiên kiếm khí, lục địa kiếm tiên. Chương 91, Hạo Nhiên kiếm khí, lục địa kiếm tiên. Thấy Lâm Phàm gạt bỏ ý nghĩ của Phật môn, chúng nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. May là tên này không bị hấp dẫn bởi công pháp Phật môn. Vì vợ, cũng phù hợp với tính cách của Lâm Phàm, công pháp Phật môn tốt đến đâu cũng không bằng các vị nữ hiệp của các nàng. Các nàng dung mạo tuyệt sắc, dịu dàng khả ái, là những người như tiên nữ, hơn xa cái gì luyện thể công pháp, tốt hơn vô số lần. Nhưng mà, nhìn thấy lời khoe khoang của Lâm Phàm ở phía sau, chúng nữ chỉ cảm thấy vô cùng im lặng, những lời này các nàng đã xem biết bao nhiêu lần rồi, tuy rằng Lâm Phàm thiên phú xuất chúng, nhưng mà muốn trong vòng một năm đạt tới lục địa thần tiên. Sao có thể? Ở chung một trạch viện với Lâm Phàm, gần đây cũng không thấy hắn tu luyện a. Đối với thiên phú của Lâm Phàm, chúng nữ hiệp không còn bất kỳ nghi ngờ nào, dù sao cũng là chủ nhân của thiên thư, là thiên tuyển chi tử, nhưng mà chưa tới một năm đạt tới lục địa thần tiên cảnh giới thì lại quá khoa trương, thậm chí còn lật đổ nhận thức của các nàng về thiên tiêu. Nếu thật sự có thể đạt tới trình độ này, thiên phú của hắn nên nghịch thiên đến mức độ nào, chỉ sợ yêu nghiệt cũng không đủ để hình dung. Toàn là khoe khoang, ta nhớ tu vi của Lâm Phàm hình như mới đột phá đến đại tông sư đi, đến lục địa thần tiên còn cách tiên nhân cảnh, thời gian trước hình như mới đại tông sư, tuy rằng sắp nửa bước thiên nhân, nhưng mà lục địa thần tiên cảnh giới há lại dễ dàng như vậy. Lấy thiên phú của Lâm Phàm, đột phá lục địa thần tiên là không có vấn đề, nhưng mà cũng không thể nóng lòng muốn thành công, cẩn thận tẩu hỏa nhập ma. Nhìn thấy những lời quen thuộc trên nhật ký, Sư Phi Huyên khẽ vỗ trán vẻ bất đắc dĩ, nhưng mà cũng bắt đầu đánh giá nam tử trước mắt. Quả thật như hắn khoe khoang trong nhật ký, tướng mạo đường đường, tuấn tú phi phàm, chỉ là nhìn qua cũng chỉ hơn 20 tuổi, khí tức bao la như vực sâu, xem ra thật sự là đại tông sư đỉnh phong tu vi, thậm chí sắp đột phá đến tiên nhân cảnh. Quả thật thiên tư xuất chúng, không hổ là thiên mệnh chi tử. Sư Phi Huyên càng xem càng thấy hài lòng. Lấy thân phận thánh nữ của Từ Hàng Tĩnh trai của nàng, cũng không tìm ra được thiên tiêu trẻ tuổi nào có thể so sánh, ngay cả tổ sư khi còn trẻ cũng kém xa người này. Giờ khắc này, Lâm Phàm cũng hồi thần, hơi ngẩng đầu liền thấy một đôi mắt sáng ngời nhu hòa nhìn mình chằm chằm. Sư Phi Huyên khỏe miệng khẽ cười, trên mặt tràn đầy thưởng thức, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm kia sao lại cảm thấy không đúng đây? Đây vẫn là vị Từ Hàng thánh nữ thoát tục. Sư Phi Huyên tiểu nha đầu này chẳng lẽ lại có ý với ta, cứ nhìn như vậy, giống như đang đánh giá tình lang, nhưng mà ánh mắt này ta đã thấy nhiều rồi, thiên tư xuất chúng. Anh tuấn tiêu sái, khí chất phi phàm, có thể hấp dẫn nhiều mỹ nữ cũng là chuyện nên làm. Loan Loan dùng ý niệm nhìn nhật ký, cũng lập tức hồi thần, hơi nhíu mày, lực chú ý đều cùng nhau tập trung vào Sư Phi Huyên, trong mắt tràn đầy bất tiện. Hừ, quả nhiên, ni cô của Từ Hàng Tĩnh trai bề ngoài thanh thuần, thật ra thì lẳng lơ thô tục, mới quen nhau bao lâu à, đã bắt đầu để ý nam nhân. Trong lòng Loan Loan không vui, lông mày níu chặt, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ không vui, đối với nữ nhân mặt dày này vô cùng chán ghét. Trước kia giao thủ cũng không thấy nàng vô sỉ như vậy, vừa thấy nam nhân liền thay đổi, không hổ là thánh nữ của Từ Hàng Thanh lâu. Bị nhìn chằm chằm như vậy, Sư Phi Huyên trong nháy mắt có cảm giác chột dạ, cũng là từ từ cúi đầu, sắc mặt từng hồng, trên đầu viết to chữ xấu hổ. Lén nhìn người khác bị bắt tại trận coi như xong, tên kia còn viết vào nhật ký, không biết con gái ra mặt mỏng, thấy khó xử sao? Quá đáng. Không đúng, vì sao phải cúi đầu trước Loan Loan yêu nữ kia? Mình kém hơn nàng sao? Nghĩ đến đây, Sư Phi Huyên cũng không chịu yếu thế, nên đón ánh mắt của Loan Loan, vẻ thẹn thùng trong nháy mắt biến mất, lại khôi phục thành vị thánh nữ cao cao tại thượng kia. Hai nữ đối diện, Hoàng Dung đứng một bên xem cuộc vui trong lòng nở hoa, đưa tay che miệng nhỏ, bộ dáng nhịn cười, nàng không chỉ dùng ý niệm xem nhật ký, còn phải nhịn xúc động muốn cười lớn, thật là khó a. Thánh nữ của hai phái chính ma lại hài hước như vậy, hoàn toàn không phù hợp với thân phận, ngược lại giống như tình địch đang đấu tranh. Giờ khắc này, trạch viện nơi Từ Bị Hùng đang ở trong thư phòng. Nhị tỷ, ta đã nói chuyện tập võ không thể cưỡng cầu, ngươi xem ta có phải là chất liệu để tập võ không? Từ Phượng Niên xuề tay, vô cùng bất đắc dĩ nói. Cũng không biết vì sao, từ khi hắn du lịch giang hồ trở về, vị nhị tỷ này càng thêm nghiêm khắc, không chỉ để hắn tiếp nhận bắt lương, còn cưỡng ép bắt hắn tập võ. Tập võ? Cái việc khổ cực kia là thế tử làm sao? Muốn hắn tập võ? Đối với thế tử quen thói phong lưu khoái hoạt mà nói thì khó chịu vô cùng. Tuy rằng muốn sớm ngày báo thù cho mẫu thân, tự mình giết chết kẻ thù, nhưng cũng phải biết tự lượng sức mình. A tỷ, ta đã gần 20, bây giờ luyện võ, ngươi để đệ đệ vô dụng cũng không có tác dụng à? Đệ đệ tư chất bày ra ở đó là một khối gỗ mục. Từ Phượng Niên trực tiếp bày ra, bộ dáng chết chìm không sợ nước sôi. Tư chất ngu đột, một khối gỗ mục, hình như là không sai. Chỉ thấy Từ Bị Hùng túi đầu trầm tư, cũng cảm thấy khó xử. 20 tuổi mới bắt đầu luyện võ quả thật có chút muộn, nhưng mà cũng không phải là không có biện pháp. Dừng một chút, Từ Bị Hùng trầm giọng nói, sau này ta sẽ bảo người chuẩn bị đan dược tốt nhất, cải thiện thể chất, trong phủ ta cao thủ nhiều như vậy, cũng có thể chỉ điểm cho ngươi, cho dù là gỗ mục ta cũng làm cho hắn thành một món đồ tốt. Vương phủ nội tình hùng hậu, cho dù là chất đống cũng phải đem tu vi võ đạo của tên này chất lên, thân là Bắc Lương thế tử không có chút tu vi võ đạo nào, thì ra thể thống gì? Có lẽ là chịu ảnh hưởng của Lâm Phàm, suốt ngày khoe khoang tư chất võ đạo như thế nào người tiên, bây giờ, Từ Bị Hùng theo bản năng liền cảm thấy, người tập võ vốn nên như vậy. Mẹ kiếp, nhị tỷ tới thật a. Thấy Từ Bị Hùng bộ dáng nhất định phải làm, Từ Phượng Niên trong nháy mắt liền hoảng rồi, việc chính của hắn phải tìm nha hoàn của Ngô Đồng Nguyện trở về a, đâu còn tâm tư thật sự đi luyện võ ai. Nhị tỷ quá làm khó người ta đi. Từ Phượng Niên vẻ mặt tang thương. Lúc này, lại nghe một tiếng kéo kẹt, cửa phòng bị đẩy ra. Một thân hồng y từ chỉ hồ đi bảo. Hoa. Nhìn thấy đệ đệ đã lâu không gặp, trên khuôn mặt diễm lệ của Từ Chỉ Hổ hiện lên một tiếc cười, mang theo vẻ oán giận nói, "Phượng Nghiên, trở về cũng không nói với đại tỷ một tiếng, thật là quá đáng nha." Đợi đến khi nhìn thấy Từ Bị Hùng ngồi ở trên bàn vẻ mặt không vui, Từ Chỉ Hổ ngẩn ra, nhưng mà rất nhanh đã phản ứng lại, nhất định là tên đệ đệ ăn chơi đàng điếm kia chọc giận nàng. Những năm gần đây, tên đệ đệ ăn chơi đàng điếm cũng không ít lần chọc giận Từ Bị Hùng, thường xuyên làm những việc bắt nạt nam bà nữ, càng là ở Ngô Đồng Nguyện bao nuôi không ít nha hoàn. Nhưng mà Từ Chỉ Hổ cũng hiểu rõ tính tình của đệ đệ không phải là ăn chơi đàng điếm trên mặt. Nhưng mà vừa trở về đã như vậy, cũng quả thật là có chút ly kỳ. Chẳng lẽ lại gây chuyện? Không khỏi, Từ Chỉ Hổ cũng nảy sinh hiếu kỳ, tiến lại gần bên cạnh Từ Phượng Niên, nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu. "Ai, sự tình chính là như thế, đại tỷ ngươi phải làm chủ cho ta à, nhị tỷ nàng quá đáng quá." Từ Phượng Niên cũng đem những ngày này Từ Bị Hùng như thế nào uy hiếp dụ dỗ, như thế nào thi thố thủ đoạn bức mình tập võ một phen thêm mắm dặm muối, hoàn toàn phơi bày. Bộ dáng kia, hắn mình cũng suýt chút nữa tin. Từ Phượng Niên vẻ mặt kỳ vọng nhìn đại tỷ, hy vọng nàng làm chủ cho mình. Toàn bộ vương phủ không có nữ tử nào giống đại tỷ thông tình đạt lý như vậy, ôn nhu hiền thục, hẳn là sẽ đứng về phía yếu thế đi. Ồ, thì ra là vậy. Từ Chỉ Hổ bừng tỉnh, sau đó thân thể cố ý lùi lại mấy bước, đi đến bên cạnh Từ Bị Hùng, biểu tình nghiêm túc nói, "Phượng Nghiên, ngươi quá đáng rồi, sao có thể nói với nhị tỷ ngươi như vậy?" Vị Hùng thủ đoạn quả thật có chút cứng rắn, nhưng mà đó là vì ngươi tốt. Việc này, quả thật là ngươi có lỗi trước. Suốt ngày không làm việc gì, thì ra thể thống gì? Nam nhân nên tập võ, nếu không làm sao bảo vệ nữ nhân của mình? Nói đến đây, Từ Chỉ Hổ dường như là nghĩ tới điều gì, vẻ mặt từng hồng. Ai? Nghe vậy, Từ Phượng Niên túi đầu tang thương vẻ mặt bi thương, ngay cả đại tỷ vẫn luôn ôn nhu cũng không đứng về phía hắn, còn khiển trách như vậy, điều này làm cho Từ Phượng Niên trong lòng rất bị tổn thương. Chẳng lẽ nhất định phải tập võ sao? Nhưng mà có một điểm, đại tỷ nói cũng rất đúng à, không tập võ còn làm sao bảo vệ thanh điệu và hồng tự à? Làm sao trọng tổ Ngô Đồng Nguyện? Chính là hắn không giỏi võ lực, nhị tỷ mới dám như vậy không kiêng nể gì mà tống nha hoàn của Ngô Đồng Nguyện đi. Nghĩ đến đây, Từ Phượng Niên đối với việc tập võ cũng không còn kháng cự như vậy nữa. Giờ khắc này, Từ Bị Hùng tựa vào bản sách dùng ý niệm nhìn nhật ký, trong miệng không tự giác thì thào, tên hôn đản này quá biết chiêu chọc nữ hài tử rồi, tùy tiện một người đều là tiền tử mà người ngoài theo đuổi. Đáng giận, ngay cả đương đại thánh nữ của Từ Hàng Tinh trai cũng bị tên này hấp dẫn. Hại, thật không biết có gì tốt, nhiều người như vậy tranh giành với ta. Từ Bị Hùng giống như đoán giận là bộ dáng tức giận nhìn Từ Phượng Niên ngẩn người ra. Xảy ra chuyện gì a? Biểu tình của nhị tỷ này thay đổi còn nhanh hơn là sách. Nghe những lời này, Từ Chỉ Hổ vẻ mặt quái dị, nhưng mà rất tự nhiên cười nói, Lâm Phàm tiền tư xuất chúng. Bất quá 20 đã sắp lục địa thần tiên, càng là ngực có câu thúc, khí chất không tồi, nữ tử bình thường bị hấp dẫn cũng rất bình thường. Nhưng mà lời tuy nói như vậy, trong lòng cũng nảy sinh không ít cảm giác nguy cơ. Thánh nữ sư Phi Huyên của Từ Hàn Tinh trai, nghe nói là một vị tiên tử tuyệt mỹ khí chất thoát tục, kiếm đạo thiên phú cực kỳ tốt, nữ kiểu chi nữ như vậy, không dễ đối phó. Không cầu hoa tươi hay, đại tỷ cứ mù quáng tin vào lời nói xạo của tên kia, chết cũng chỉ là nửa bước thiên nhân, còn cách lục địa thần tiên còn có một khoảng cách a. Từ Bị Hùng liếc mắt nhìn nàng một cái, hơi hoán giận nói, thấy đại tỷ đối với nội dung nhật ký của Lâm Phàm mù quáng tin tưởng, Từ Bị Hùng vô cùng tức giận, cũng không biết tên hôn đảng kia rót mê hồn thang gì cho đại tỷ, khiến nàng tin tưởng như vậy. Cũng đúng, là ta hiểu lầm rồi. Tên này chém giết Hàn Điệu tự, ta còn tưởng rằng đã lục địa thần tiên rồi. Ha ha ha. Từ Chỉ Hổ cười gượng gạo. Nghe các nàng tỷ muội giống như oán giận, giống như khoe khoang, Từ Phượng Niên một bên thân thể bất động, biểu tình ngưng tụ, giống như hóa đá. Lục địa thần tiên, Lâm Phàm. Từ Phượng Niên hai mắt trừng lớn, miệng há lớn, giống như có thể nhét một quả trứng bị vào. Vị tỷ phu tiện nghi này thoạt nhìn bình thường, thậm chí còn có chút lạnh lùng khiêm tốn, người như vậy căn bản không hợp với cao thủ võ đạo a. Ồ, không đúng, hình như vẫn chưa đạt tới lục địa thần tiên. Nhưng mà, 20 tuổi nửa bước tiên nhân cũng rất hoa trương a. Thậm chí, chém giết Hàn Điệu tự. Từ Phượng Niên hít sâu một hơi, vẫn chưa triệt để hoàn hồn. Hàn Điệu tự cũng không xa lạ gì, tự xưng người đệ nhất dưới lục địa thần tiên, sẽ bị người trẻ tuổi chưa đến tiên nhân chém giết. Chẳng lẽ nói Lâm Phàm này mới là người đệ nhất dưới lục địa thần tiên? Cho dù Từ Phượng Niên có không tinh thông võ đạo đến thế nào, cũng hiểu được có bao nhiêu khủng bố. Trong ấn tượng của Từ Phượng Niên, lục địa thần tiên đó là nhân vật đứng trên đỉnh võ đạo, không ai không phải là nhân vật cấp lao tổ của một phương thế lực lớn, mà vị tỷ phu tiện nghi này chưa đến 20 tuổi, liền có tư cách cùng bọn họ một trận chiến, quả thực lật đổ tam quan. Thật hay giả? Sao nghe giống như đang khoe khoang? 20 tuổi nửa bước tiên nhân, vị tỷ phu tiện nghi này thật sự có bản lĩnh lớn như vậy? Từ Phượng Niên thất thần thì thảo, giống như đang nằm mơ. Một bên khác, xe ngựa mà Lâm Phàm cùng mọi người ngồi cũng đã đến phủ đệ. "Sư cô nương, chúng ta đã đến, đoạn đường còn lại không tiến xa." Lâm Phàm nhắc nhở. "Sư phi Huyên trước đó nói muốn gặp Bắc Lương Vương, đưa nàng đến đây, hoàn toàn là đi đường tiện. Nhưng mà vương phủ cách đây không xa, đi bộ mà nói, phòng trừng trước khi trời tối có thể đến." "Đúng vậy, còn ngây người ra làm gì, nhanh đi a. Có cần ta chỉ đường cho người không?" "Đi thẳng theo con đường, sau đó rẽ trái đi thẳng là đến." Loan Loan vẻ mặt không vui, vô cùng tích cực nói cho nàng vị trí của vương phủ. Loan Loan đối với sư phi Huyên có sự cảnh giác sâu sắc, nàng không rời đi, làm sao cũng không yên tâm. Nghe vậy sư phi Huyên cũng hồi thần, đỏ mặt xuống xe ngựa. Chỉ là trong lòng nghĩ lại là làm sao mới có thể ở lại, dù sao đi vương phủ chỉ là lời nói của nàng. Cho dù vương phủ cách không xa, trong tình huống không có người dẫn đường, muốn đi vào vô cùng khó khăn, vương phủ sẽ không tùy tiện để một người xa lạ như nàng đi vào. Nếu nhận được lời mời của vương phủ, cũng tất nhiên cần xuất trình thiệp mời hoặc là một số tín vật mới được. Rất hiển nhiên, những thứ này nàng đều không có, thứ duy nhất có lẽ là một thân bạc. Đến Bắc Lương sư phi Huyên đã làm tốt chuẩn bị không về tông môn trong thời gian dài, chuẩn bị đầy đủ bạc. Giờ khắc này sư phi Huyên trong lòng suy nghĩ chuyển động, ánh mắt cũng không tự giác rơi vào trạch viện cách nhà Lâm Phàm. Hay là mua căn biệt này? Sư phi Huyên trong lòng nghĩ, dù sao cũng không vội trở về, ở gần đó mua một trạch viện ở trước, cũng gần Lâm Phàm hơn, chờ sau này quen thuộc rồi lại suy tính đến việc dọn vào phủ đệ. Mà lúc này, trong đầu Lâm Phàm vang lên thanh âm hệ thống. Đinh. Từ không ngừng đổi mới. Số lượng chữ đột phá, thưởng cho ký chủ hạo nhiên kiếm ý, Lâm Phàm kinh hỉ, từ khi hệ thống thức tỉnh tới nay, quả thật không ngừng đổi mới, không nghĩ tới lại cho một niềm vui bất ngờ. Lập tức, một cỗ kiếm ý bàng bạc vô cùng từ trên người Lâm Phàm bộc phát ra. Hạo nhiên chi khí bao phủ thiên địa, kim quang chói mắt lóe sáng, ánh sáng chói mắt chiếu sáng bầu trời bao la, ánh sáng của nó còn hơn cả ánh mặt trời. Khí chất của Lâm Phàm dường như được thăng hoa, tóc dài bay múa, giống như một vị nho thánh nhân gian. Sư phi Huyên đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy cảnh tượng kiếm khí này vô cùng kinh ngạc. Cỗ kiếm ý này, bình sinh chưa từng thấy, mức độ bao la của nó thậm chí có thể sánh vai, thậm chí vượt qua kiếm thần. Nàng kinh hãi phát hiện, cỗ khí tức thần thánh, hạo nhiên này, rõ ràng là từ trên người Lâm Phàm bộc phát ra. Nhìn bóng dáng vĩ ngạn kia, trong lòng sư phi Huyên lâu không thể bình tĩnh. Giờ khắc này, yêu nguyệt liên tinh cũng bị kinh động, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đôi mắt đẹp gợn sóng kịch liệt. Chương 92, Lâm Phàm tấn thăng lục địa thần tiên chương 92, Lâm Phàm tấn thăng lục địa thần tiên hạo nhiên kiếm khí, là pháp môn do Kha Hạo Nhiên tự sáng tạo, lúc luyện cần hấp thu thiên địa nguyên khí vào trong cơ thể, tương tự với ma tông công pháp, có thể khiến người nhập ma. Kha Hạo Nhiên tu luyện vài năm sau, liền dựa vào bộ kiếm pháp này mà tung hoành thiên hạ vô địch. Đã ở nhân gian tịch mịch đến mức muốn tìm Hạo Thiên khiêu chiến, mặc dù cuối cùng bị phản sát, phải chịu cái gọi là thiên phạt, nhưng có thể nói thực lực cường đại của hắn và bộ tâm pháp này không thể tách rời. Thậm chí uy thế của nó còn vượt xa kiếm thánh Liễu Bạch Đại Hà kiếm ý hợp nhất Hạo Nhiên kiếm khí, tu vi của Lâm Phàm bạo tăng, kiếm ý mạnh mẽ đến mức hoàn toàn không thể ức chế, vô cùng kiếm ý thẳng sông tiêu hán, mây trên trời bị kiếm khí quấy nát, vô cùng chấn động. Trong nháy mắt, toàn bộ trên Không Linh Châu thành đều là mây vụ, nhìn qua vô cùng đáng sợ, cảnh tượng tráng quan dẫn tới vô số bách tính dừng bước ngẩng đầu. Xảy ra chuyện gì? Thương khung rách nát, mây trắng trên trời vậy mà đều bị quấy nát. Khí thế khủng bố này, là đại họa giáng lâm sao? Ta thấy cũng vậy, khí thế lăng lệ như thế, nhất định là điều dữ. E rằng có hung nhân xâm nhập. Ha ha, đây căn bản không phải chuyện chúng ta dân thường nên lo. Coi như thật sự có hung nhân xâm nhập, chúng ta cũng không có sức chống cự. Hừ, kỳ lạ, vương phủ vì sao không có phản ứng? Theo lý mà nói động tĩnh lớn như vậy, cao thủ vương phủ sớm nên phát giác, vì sao mãi vẫn chưa hành động? Có người ở Linh Châu thành làm cản, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Cũng đúng, Linh Châu thành có Bắc Lương Vương tọa trấn, có người xâm nhập hắn há lại không quản? Hoặc là có người đột phá cảnh giới cũng không chừng. Đột phá cảnh giới? Nhìn khí thế kia, tu vi có bao nhiêu khủng bố? Bọn họ đều là thị dân Linh Châu thành. Nhìn thấy kim quang chói mắt trong lòng bị chấn động đến mức không thể hơn, dù sao Linh Châu thành này xưa nay ổn định, có Bắc Lương Vương tọa trấn, căn bản không ai dám làm cản, Bắc Lương Vương trở thành định hải thần châm của toàn bộ Linh Châu thành. Hiện tại động tĩnh lớn như vậy, 87 Linh Vương phủ bên kia tự nhiên biết rõ, mọi người cũng không quá mức hoảng sợ, đều mang một bộ tâm thái xem náo nhiệt. Trong tử quán, một tử khách nâng ly cạn chén, ngẩng đầu liền thấy một màn tráng con này, vô cùng chấn kinh, thấy kim quang chói mắt kia tựa hồ là bừng tỉnh. Họa gì chứ, toàn nói bậy, nhìn đạo kim quang kia chỉ cảm thấy thần thánh vô cùng, uy nghiêm lẫm liệt, đâu phải là đại họa gì? Rõ ràng là thiên giáng tường thụy, nhất định là có chuyện tốt muốn phát sinh. Mà lúc này, trong Bắc Lương vương phủ, Lý Thuần Cương cũng vô cùng chấn kinh. Vậy mà có người đang đột phá lục địa thần tiên. Kiếm ý thâm thúy, bao la như thế, người này còn là một vị kinh thế kiếm tu. Lý Thuần Cương trong lòng dùng mình, kiếm ý này, thậm chí còn cảm thấy so với thời kỳ đỉnh phong của hắn càng thêm cường đại. Chỉ là kiếm đạo ý cảnh xa lạ, hắn rõ ràng cảm nhận được khí tức hạo nhiên mạnh mẽ, thậm chí còn ở trên bất kỳ một vị nho đạo đại năng nào. Kỳ quái, kỳ quái. Khí tức hạo nhiên này, vậy mà lại từ trên người một kiếm tu phóng thích ra. Quả thực chưa từng nghe thấy. Thân là nhân vật đứng trên đỉnh cao kiếm đạo Ly Dương, Lý Thuần Cương cũng chưa từng thấy người kỳ quái như vậy. Vừa có khí thế của nho đạo đại năng, lại có sự lăng lệ của kiếm thần, người không biết nhất định sẽ cho rằng có hai vị đại năng đang đồng thời đột phá. Nhưng thân là kiếm thần, cảm giác của Lý Thuần Cương sao lại không đáng sợ, cho dù cảnh giới rất xuống nhưng nhãn giới vẫn còn. Cuồng ngạo như kiếm thần Lý Thuần Cương, khi đối mặt với luồng khí tức này cũng cảm thấy bất lực. Ai? Hiện nay giang hồ nhân tài lớp lớp, xem ra ta tự ta che mắt quá lâu. Ta cũng muốn xem thử là vị đại năng nào, vậy mà kinh diễm đến thế. Thân hình cong xuống của Lý Thuần Cương thẳng tắp đứng thẳng, trong ánh mắt lóe ra tinh mang sắc bén, chậm rãi bay lên, hướng về phía chân trời bay đi. Thư phòng Bắc Lương Vương, Từ Kiêu, Từ Hiển Minh hai người đang ngồi đối diện uống trà, hòa nhã vui vẻ, vừa nói vừa cười. Lý Dương Hoàng thất mấy lần gây sự đều bị bọn họ hóa giải, tình cảnh Bắc Lương đã có xu thế phát triển tốt hơn, điều này khiến Từ Kiêu cảm thấy an ủi. Chẳng lẽ đây là vận may mà con rể ta mang đến? Nói đến cũng kỳ quái, từ khi Lâm Phàm nhập trạch Bắc Lương của ta, mọi việc đều trở nên vô cùng thuận lợi, chẳng lẽ thật sự là cái gọi là khí vận đang tác quái? Từ Kiêu tuy nghi hoặc, nhưng nụ cười trên mặt lại không hề tắt, đối với con rể của mình càng ngày càng hài lòng. Chỉ thấy lúc này, sắc mặt Từ Hiển Minh bên cạnh đại kinh, hoảng sợ đứng dậy tựa hồ như bị cái gì dọa sợ. Từ Kiêu thấy thế ý cười càng thêm sâu sắc, "Hiển Minh à, mặc dù con rể ta không tệ, nhưng ngươi cũng không cần phải động dung như thế, gây ra thể thống gì? Chỉ nhắc đến Lâm Phàm đã dọa hộ vệ thành ra như vậy, thật là vô dụng, đây còn là bán bộ võ thánh, đứng thẳng đạt đến lục địa thần tiên Từ Hiển Minh sao?" Vương gia, trong Linh Châu thành có người đang muốn đột phá lục địa thần tiên cảnh. Từ Hiển Minh lập tức nói ra những gì mình cảm nhận được. Lục địa thần tiên cảnh. Nghe vậy, nụ cười của Từ Kiêu trong nháy mắt cứng đờ, một vẻ ngưng trọng trong nháy mắt bao trùm, trầm ngâm một lát cất tiếng nói, "Ngươi cảm thấy người này như thế nào?" Chỉ bằng cảm giác mà nói, khí tức của người này thâm thúy, tuy chưa đột phá lục địa, lại có thể so với lục địa. Từ Hiển Minh nói ra suy nghĩ của mình, trên mặt tràn đầy ngưng trọng, rõ ràng vô cùng kiên kỵ, hơn nữa, luồng kiếm ý bao la kia, hắn còn là một vị kiếm đạo cao thủ. Kiếm đạo cao thủ? Chẳng lẽ tu vi của Lý Thuần Cương đã khôi phục? Từ Kiêu lộ vẻ nghi hoặc, toàn bộ Linh Châu thành, cao thủ lục địa thần tiên cảnh vốn không nhiều, kiếm đạo cao thủ lại càng ít. Vừa nhắc tới kiếm đạo cao thủ lục địa thần tiên, hắn theo bản năng nghĩ đến lão kiếm thần gần đây xuất quan, nhưng lại nghe Từ Hiển Minh một lần nữa nói ra lời kinh người, trên người người này ta còn cảm nhận được một luồng khí tức hạo nhiên mãnh liệt, thậm chí không ở dưới bất kỳ một vị nho thánh nào. Vừa nghe lời này, Từ Kiêu trong mắt trừng lớn, một bộ vẻ mặt khó tin, kiếm thần, nho thánh, những khí tức này đều là chí cường trong thiên hạ, vậy mà lại hiện ra trên người một người, nên là yêu nghiệt gì? Từ Kiêu kiến thức phi phàm, tự nhiên biết điều này có nghĩa là gì. Kiếm thần, nho thánh, trong số những cường giả cảnh giới lục địa thần tiên thì hai loại này khó đối phó nhất, nói chung, kiếm thần kiếm ý thông thiên, kiếm thuật lăng lệ cực kỳ sát phạt, đây là công kích lực mạnh nhất. Mà nho thánh tuy rằng công phạt lực không bằng kiếm thần, nhưng thủ đoạn lại vô số, hơn nữa đều cực kỳ khó đối phó, nôn xuất pháp thủy, mang trên mình khí tức hạo nhiên, am hiểu vận dụng thiên địa đại thế, điều động thiên địa năng lượng vì bản thân sử dụng, cũng không biết là thần thánh phương nào. Từ Kiêu thì thào lên tiếng, "Vương gia, đợi ta đi gặp người này." Trong lòng Từ Hiển Minh chiến ý dâng trào, tuy tự biết không địch lại, cũng muốn kiến thức một phen phong thái của người này. Chỉ thấy Từ Kiêu lắc đầu, nói một cách lão luyện, như vậy không ổn, trước mắt mà nói, người có khí tức hạo nhiên như thế, cũng không phải là kẻ gian ác gì, hơn nữa hắn dám ở Linh Châu thành đột phá cảnh giới, xem ra đối với Bắc Lương của ta không có ác ý. Từ Hiển Minh cũng gật đầu tán đồng, Từ Kiêu phân tích cực kỳ hợp lý. Khí tức hạo nhiên là chính khí của nhân gian, nhất định sẽ không lựa chọn kẻ gian tà. Còn có đột phá cảnh giới, ai cũng biết cảnh giới lục địa thần tiên là đỉnh cao võ đạo thần châu, độ khó đột phá có thể nghĩ, thậm chí vô cùng hung hiểm. Xưa nay, có không ít cường giả thiên nhân chết dưới thiên kiếp, cho dù là một số nhân kiệt cái thế, khi đối mặt với lôi kiếp khủng bố kia chỉ cần sơ sẩy một chút đều phải hận mà chết tại chỗ. Cho nên, khi đột phá tất nhiên sẽ chọn một nơi bí mật, nhưng Linh Châu thành, nhất là trong vương phủ, cao thủ cảnh giới lục địa thần tiên cũng không ít, có thể ở Linh Châu thành đột phá cảnh giới, tất nhiên là đối với vương phủ vô cùng yên tâm. Cũng được, nếu ngươi thật sự muốn đi, cũng không phải không thể, giữ khoảng cách, tuyệt đối không được quấy rầy hắn. Từ Kiêu nghiêm túc lên tiếng. Giờ khắc này, thân hình Lý Thuần Cương bay đến giữa không trung, một đôi tròng mắt sắc bén nhìn về phía xa. Đột nhiên, toàn bộ khuôn mặt giàn mua dùng sức cực lớn điên cuồng co rút, làn da nhăn nheo không ngừng kéo căng, ẩn ẩn có xu thế muốn sụp đổ. Giờ phút này Lâm Phàm khoanh chân ngồi trên hư không, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân kim quang lượn lờ, khí tức hạo nhiên hiện ra, thần thánh mà uy nghiêm, kiếm khí lăng lệ không ngừng giao thoa, khí thế khủng bố khiến người ta chói mắt không dám đến gần dù chỉ một phân. Quỷ tha ma bắt, lại là tiểu tử này. Nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãng mà quen thuộc kia, trong lòng Lý Thuần Cương chấn động, một bộ vẻ mặt khó tin. Đối với Lâm Phàm Lý Thuần Cương cũng không xa lạ, con rể Bắc Lương Vương, lúc trước ra tay với ái đồ của mình, tàn nhẫn diệt hoa không chút lưu tình. Quan trọng nhất vẫn là kiếm đạo thiên phú của hắn, Lý Thuần Cương từng tự xưng kiếm đạo thiên phú, hiện tại bị hắn mấy lần chấn động sau đó, cũng bị đả kích không nhẹ. Mới qua bao lâu chứ, đã lục địa thần tiên rồi. E rằng lữ tổ năm xưa cũng không bằng tiểu tử trước mắt này đi. Nhân kiệt như vậy, e rằng Khương Nha đầu khó rồi. Lý Thuần Cương thở dài một tiếng, ái đồ của mình rõ ràng đối với hắn động tâm, tướng mạo tuấn tú kiếm đạo thiên phú lại xuất chúng như thế, thiếu nữ Diệu Linh nào có thể khống chế được. Huống chi hiện tại hắn đã có Từ Bị Hùng, hy vọng của Khương Nghê càng thêm mong manh. Thấy Lâm Phàm không có động tĩnh nhắm mắt đả tọa, Lý Thuần Cương cũng không phải dậy, chỉ lặng lẽ nhìn. Đột phá lục địa thần tiên có thể xa không đơn giản như vậy, sự trầm mặc hiện nay tất là khúc dạo đầu cho cơn báo táp kia. Hồi tưởng lại cảnh tượng đột phá đến cảnh giới lục địa thần tiên lúc trước, Lý Thuần Cương còn cảm thấy sợ hãi. Hy vọng tên này có thể vượt qua, yêu nghiệt như thế, thiên kiếp của hắn tất nhiên là khủng bố, đừng để không chống đỡ nổi mà vẫn lạc, nếu không thì thật đáng tiếc. Lý Thuần Cương cảm khái một câu liền lui đến nơi nơi xa, chú ý đến Lâm Phàm, đối với tình huống sau đó vô cùng tò mò. Mà lúc này ở Đông Hải, trên võ đế thành, Vương Tiên Chi Lâm không khoanh chân ngồi, tóc trắng phiêu đãng xuất trần như tiên. Trong ngay mắt, trong mắt thâm thúy như tinh thần bắn ra tinh quang. Vương Tiên Chi đứng dậy, đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phương bắc, cảm giác được một luồng kiếm ý kinh thiên. chẳng lẽ là kiếm thần Lý Thuần Cương? Vương Tiên Chi lộ vẻ mặt kinh hãi, cho dù ở xa võ đế thành, kiếm ý lăng lệ kia vẫn khiến người khó sinh ý, không thể tưởng tượng nổi thân thể đối mặt không. Kiếm ý như thế còn hơn cả hắn. Cảm giác run sợ này, thực lực chủ nhân của nó có lẽ còn ở trên ta. Hắn lập tức phủ định là Lý Thuần Cương suy đoán này, trong Ly Dương cảnh nội có người có kiếm ý như thế, lác đác không có mấy, thậm chí căn bản không ai có thể sánh ngang, cho dù là Thanh Sam kiếm thần đỉnh phong cũng không thể so sánh. Dưới kiếm ý này, tựa hồ sinh mệnh đều không do mình nắm giữ, nếu đổi thành cao thủ khác, cảm nhận rõ ràng kiếm ý đó, phòng trường sớm đã bị dọa đến gan mật đều vỡ. Bất quá, Ma Vương Vương Tiên Chi vô địch nhiều năm cũng không muốn lùi bước. Ngược lại, hắn nhiệt huyết sôi trào, vô cùng mong đợi cùng chủ nhân kiếm ý kia một trận chiến. Cẩn thận cảm nhận, trong mắt Vương Tiên Chi vẻ kinh hãi càng sâu sắc, khí tức hạo nhiên. Vậy mà không thua kém Nho Thánh. Đây rốt cuộc là quái vật thậm chí yêu nghiệt gì? Vương Tiên Chi khẽ nhéo ngón tay, cảm giác đối với thiên địa càng thêm mạnh mẽ, mọi thay đổi nhỏ đều khó thoát khỏi cảm giác của hắn, càng không cần phải nói đến khí tức hạo nhiên quang minh chính đại kia. Trong lòng nghi hoặc chợt sinh, nơi khí tức này tồn tại, vô nghi là Bắc Lương. Thế nhưng, mặc dù Bắc Lương cao thủ cảnh giới lục địa thần tiên cũng có mấy vị, lại không có một người nào có khí thế này. Mặc cho Vương Tiên Chi vắt óc suy nghĩ, cũng không thể đoán ra cao thủ phù hợp với điều kiện. Chẳng lẽ người này là cường giả đỉnh cấp của thế lực khác thần châu? Tâm tư Vương Tiên Chi chuyển động, đoán đủ loại khả năng, nếu không phải đến từ Bắc Lương, vậy người này chỉ có thể là cao thủ trên đại lục, Ly Dương Hoàng Triều căn bản không có khả năng. Có thể đạt đến trình độ này, thân phận là gì đã không còn quan trọng. Vương Tiên Chi cười sảng khoái, lập tức gạt bỏ những suy nghĩ. Người như thế đã đứng vào hàng ngũ cao thủ đỉnh cấp thế gian, sẽ nhận được sự chiêu đãi nhiệt tình của các hoàng triều đế vương thần châu, thậm chí gần như cuồng nhiệt lôi kéo. Thực lực sánh vai với Vương Tiên Chi, lại không lộ danh tiếng, thử hỏi vị đế vương nào không động lòng yêu tài. Linh Châu thành một mảnh hỗn loạn, uy thế mà Lâm Phàm mang đến khiến không ít người động lòng. Lý Hàn Y Lìa đi lại trong dòng người tắc nghẽn, tâm tư rối bời, không nghĩ tới mình vừa đến Linh Châu thành không lâu đã nhìn thấy có người tấn thăng lục địa thần tiên. Đột nhiên, mỹ mâu Lý Hàn Y Lìa phức tạp nhìn chằm chằm không trung, có kinh hỉ, càng có một tia kinh thán. Bởi vì người khoanh chân ngồi trên không kia, xem ra tuổi cũng chỉ hơn 20 tuổi, thậm chí còn nhỏ hơn nàng, tuổi tác như thế đã sắp bước vào lục địa thần tiên, thiên phú tư chất của hắn lại cách biệt một trời một vực. Đối với Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên có lòng cầu thắng mãnh liệt mà nói, đây là đả kích cực lớn. Kiếm ý bao la bao trùm trong không khí, nói do nam tử này còn là một kiếm tu tuyệt đỉnh. Nếu có thể lĩnh ngộ được dù chỉ một chút kiếm ý trong đó, đối với kiếm đạo mà nói cũng có lợi ích rất lớn. Cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua. Trong lòng nghĩ như vậy, thân hình nàng bay nhanh lướt qua, dự định quan sát cự ly gần. Lúc này, Lâm Phàm tựa như lão tăng nhập định đột nhiên mở hai mắt, khí tức tích tụ đến cực điểm trong cơ thể lại lần nữa phóng thích. Khí tức bao la 1.3 dẫn động thiên địa lại thế. Trong nháy mắt phong khởi vân dũng, từng trận mây đen với tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tích tụ, không bao lâu liền có thể thấy sấm chớp điên cuồng ngày múa, vô số điện xạ, tiếng nổ ầm ầm vang vọng thiên địa. Thấy cảnh tượng này, người đứng xem phía dưới sợ đến gan mật đều vỡ, tứ tán chạy trốn, sợ bị lôi điện tựa như diệt thế kia đánh trúng. Dù sao đó chính là lôi kiếp cảnh giới lục địa thần tiên, cho dù dư uy của nó cũng đủ để người thường chết vài trăm lần rồi. Nhưng lại có người gan lớn bị cảnh tượng kia chấn động tâm thần, chậm chạp không chịu rời đi. Thật là mở mang tầm mắt, có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng như thế, cho dù lập tức bị đánh chết cũng đáng. Một võ giả cảnh giới tiên tiên cảm khái lên tiếng, cả đời này của hắn đạt đến cảnh giới tông sư đã là cực hạn, có thể tận mắt chứng kiến cường giả lục địa thần tiên ra đời đã là ân tứ to lớn. Vị cao nhân kia nhìn qua vô cùng gầy yếu, cũng không biết có thể chịu đựng được trận cuồng oanh lạm sát này không. Lôi điện này mà đánh xuống, e rằng một tòa thành trì cũng phải hóa thành cho bụi. Đúng vậy, đây căn bản không phải phàm nhân có thể ứng phó. Vô Tri, ngươi xem hắn có một chút xíu căng thẳng nào không? Xem ra thiên kiếp đối với vị cao nhân kia mà nói vô cùng nhẹ nhàng. Lại có mấy vị võ giả nói ra suy nghĩ của mình, cảnh giới lục địa thần tiên trong mắt bọn họ là tồn tại xa vời không thể với tới, hiện tại vừa mới có thể mục kích, trong lòng tự nhiên cảm khái bất phần. Đang lúc mọi người trao đổi, Lâm Phàm đã phi thân mà lên. Hắn vung trường kiếm trong tay ngăn cản lôi kiếp, dứt khoát lưu loát. Chỉ nghe một trận tiếng kiếm minh ông ông vang lên. Lâm Phàm thi triển kiếm pháp tuyệt diệu, chém ra kiếm mang bằng bạc, tựa như vô số lưu tinh bay ra, hướng về phía lôi xả đánh tới. Ầm ầm ầm. Kiếm mang và lôi điện va chạm, rung trời động đất, tựa hồ thiên địa sụp đổ. Chương 93, khiến yêu nguyệt tuổi tiêu, trên lục địa thần tiên chương 93, khiến yêu nguyệt tuổi tiêu, trên lục địa thần tiên chỉ thấy Lâm Phàm khí thế đại thịnh, kiếm ý hoàn toàn phong thích, trong nháy mắt liền chém ra kiếm khí lăng lệ. Tựa như sóng lớn cuộn, mang theo khí thế vô cùng kinh khủng. Xì xì xì. Uy thế bộc phát, những đạo lôi đỉnh thô như thùng nước đều đổ nát, hóa thành từng luồng khói mỏng phiêu tán trên không trung. Từng đạo kinh hồng kiếm khí hộ trụ quanh thân, Lâm Phàm không tổn hao gì. Ý dị phục tung bay như kiếm thần cái thế. Sau đó, hắn càng là trực tiếp bay lên trời cao, thân hình độn vào trong mây đen. Lại là một trận âm thanh lôi bạo vang lên, uy thế khủng bố khiến mặt đất chấn động. May mà, theo thời gian trôi qua, thế lôi đỉnh suy yếu, thân hình Lâm Phàm lại hiện ra, hắn bắt đầu khoanh chân điều tức, vận chuyển công pháp đem năng lượng quần quật trong cơ thể hoàn toàn luyện hóa. Ly Dương Thái An thành, trong Khâm Thiên giám, la bàn sao chổi kịch liệt xoay tròn, phát ra tiếng xì xào. Động tĩnh này kinh động đến giám chính đang nhắm mắt dưỡng thần. Ngày thường, la bàn sao chổi vô cùng bình tĩnh, kim chỉ cũng chỉ dao động trong phạm vi cố định, khi nào mới kịch liệt như hôm nay? La bàn dị động, thiên tượng khó lường, khí vận nhân gian kỳ biến. Giám chính kinh hãi đứng dậy, tay nâng la bàn tỉ mỉ cảm nhận tin tức bên trong, tay kia bấm quyết huyền ảo, tựa hồ đang thôi diễn tiên cơ, dò xét biến hóa khí vận thế gian. Rất lâu sau, la bàn kịch liệt rung động dừng lại, chỉ là kim chỉ vẫn lệch khỏi quỹ tích bình thường. Đặt la bàn xuống, giám chính hướng về phương bắc nhìn xa. Nguồn gốc của biến số này chính là Bắc Lương. Khí vận Bắc Lương nghịch thiên mà lên, làm loạn thiên hạ, thậm chí lại xuất hiện một vị cường giả cảnh giới lục địa thần tiên. Đôi mắt thâm thúy của giám chính lóe lên, kết hợp la bàn cùng dị tượng chân trời mà suy đoán, chẳng lẽ Ly Dương thực sự không áp chế được Bắc Lương nữa sao? Những năm gần đây, Bắc Lương nhiều lần bị hoàng thất Ly Dương đánh áp, hiệu quả rõ rệt, khí vận Bắc Lương giảm sút rõ rệt, nếu cứ theo tiến độ này, Bắc Lương sớm muộn gì cũng trở lại trong tay hoàng thất Ly Dương. Tuy nhiên, vài tháng trước, hắn lại phát hiện khí vận Bắc Lương suy yếu chậm lại. Nhưng biến hóa đó nhỏ bé không đáng kể, dưới đại thế thiên địa kia, căn bản không đáng nhắc đến. Dù sao, quyết định sự hưng suy khí vận của một thế lực lớn lao quá mức phức tạp, đại thế khí vận không thể trong thời gian ngắn xoay chuyển, giám chính tuy có cảm giác, cũng không coi trọng, chỉ coi là một sự bật lại sau khi chẳng đáy. Không ngờ, không tám theo thời gian trôi qua, khí vận Bắc Lương rõ ràng đã thay đổi thế suy yếu đó, hoàn toàn chậm lại, dần dần bằng phẳng. Hiện tại lại đi ngược lại quy luật khí vận, đồng nhiên tăng bọn, sản sinh dị động mãnh liệt. Cho dù là cường giả cảnh giới lục địa thần tiên, cũng không thể trong thời gian ngắn ngưng tụ khí vận hùng hậu như vậy. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Trán giam chính nhăn thành một cục, trên khuôn mặt giàn mua khô gầy cũng đầy vẻ ngưng trọng, sẽ là tên phò mã Bắc Lương kia sao? Hắn nghĩ đến tên phò mã Bắc Lương nổi danh gần đây, bởi vì thời gian xuất hiện của tên phò mã đó dường như trùng khớp với thời điểm khí vận Bắc Lương thay đổi. Hình như gọi là Lâm Phàm. Giám chính lẩm bẩm, trong đôi mắt u ám dần hiện lên một tia thần sắc nguy hiểm, khiến người ta không rét mà run. Hậu Sơn Long Hồ Sơn, trong một đạo quan, Triệu Hoàng Sào đang khoanh chân đả tọa đột nhiên phun máu, khí tức nhanh chóng suy yếu, trên khuôn mặt khô gầy trắng bệnh vô cùng, không còn chút máu, tựa như chịu trọng thương, thân thể ngã về phía sau. Đáng chết, khí vận phản vệ, rốt cuộc bên Bắc Lương xảy ra chuyện gì? Triệu Hoàng Sào gian nan đứng dậy, khí tức đã suy yếu. Hắn điều khiển từ xa Ác Long, thôn vệ khí vận Bắc Lương. Không ngờ vừa rồi một đạo khí vận kim long lóe lên, cắt đứt hoàn toàn liên hệ giữa hắn và Ác Long, thậm chí còn hút đi không ít khí vận cướp đoạt được, trực tiếp khiến hắn chịu khí vận phản vệ, bị thương nặng. Phải biết, khí vận nặng nề đến nhường nào, chỉ một tia khí vận, muốn thừa nhận nó, cũng cần phải bỏ ra cực lớn khí lực, huống chi là kim long khí vận của vượn. Chỉ trong nháy mắt đã làm Triệu Hoàng Sào bị thương. Vận kim long nhuệ, dày nặng, người sở hữu nó, e là phải được thượng thiên ưu ái. Chỉ là, sẽ là ai đây? Triệu Hoàng Sào ngửa mặt tìm kiếm theo khí tức còn sót lại của kim long, ánh mắt rơi vào phương hướng Bắc Lương. Lập tức, sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm. Ngẩng đầu nhìn, chợt giật mình, có người đang độ lục địa thần tiên chi kiếp. Khí tượng bao phủ vạn dặm trời cao, tráng quan vô cùng. Cho dù là lục địa thần tiên cũng không thể ngưng tụ kim long khí vận như vậy chứ. Chẳng lẽ là? Triệu Hoàng Sào nhíu mắt, gần đây, thế tử của Từ gia kia vừa mới trở về Linh Châu, chẳng lẽ là hắn? Từ Phượng Nghiên, trưởng tử Bắc Lương Vương, là chân võ đại đế chuyển thế. Cũng chính vì biết điểm này, Hoàng thất Ly Dương đối với hắn vô cùng kiêng kỵ, nhiều lần ra tay với Bắc Lương. Hoàn toàn chưa bắt đầu học võ, nhìn qua cũng bình thường. Triệu Hoàng Sào trăm mối không thể gỡ, hình tượng Từ Phượng Nghiên biểu hiện ra, hoàn toàn không phù hợp với thân thế của hắn, nghĩ đến chân võ đại đế, lại là một vị võ đạo chí cường giả, cùng với tên công tử bột không hiểu gì về nhập môn, quả thực khác biệt một trời một vực. Hoặc là, hắn đang giấu rốt. Thân là trưởng tử Bắc Lương Vương, sao có thể kém cỏi như vậy? Biến số rốt cuộc ở đâu? Một nơi thần bí của Ly Dương, Hoàng Tam Giáp nhìn về phía bầu trời, lặng lẽ tính toán. Hoàng Tam Giáp am hiểu về đạo khí vận, đối với sự thay đổi đột ngột của khí vận thiên hạ, vô cùng nhạy bén. Ly Dương hoàng triều, khí vận chia ba, một phần ở Thái An, một phần ở Bắc Lương, một phần ở Giang Hồ, ba bên ở trong một trạng thái cân bằng. Nhưng trước đó vài tháng, sự cân bằng ổn định đã có sự dao động kịch liệt, Hoàng Tam Giáp vô cùng lo lắng, mà hiện tại, cân bằng hoàn toàn bị phá bỡ. Khí vận Bắc Lương đột nhiên bạo tăng, thậm chí còn có thế nuốt chửng và giảm. Đây là chuyện gì? Từ trước đến nay, Hoàng Tam Giáp trầm ổn cũng chấn động trong lòng. Khí vận biến động kịch liệt như vậy, đối với sự phát triển của tình hình sau này có ảnh hưởng cực lớn. Hoàng Long Sĩ từng xúi dục chiến loạn của Cựu Quốc thời Xuân Thu, làm rối loạn, phân tán rồi lại tái tổ hợp toàn bộ Xuân Thu, tính toán không sót một ai, sáng tác ra cờ tướng, đề xuất nhân vật sinh mà chi chi của thế giới. Trên thực tế là một người đọc sách, vì một cơ duyên nào đó mà tiến vào trong sách, biết được lịch sử phát triển của nhân vật trong sách, thuận theo lịch sử, thuận thế mà hành. Trước đó, hắn từng mấy lần xem nhẹ Bắc Lương, với tình cảnh của Bắc Lương, không quá 30 năm tất sẽ bị diệt. Đây đều là nhờ vào vị thế tử thối nát bên ngoài, và ngọc bên trong, Hoàng Tam Giáp sớm đã nhìn thấu mánh khỏe của Từ Phượng Nghiên, cho rằng mánh khỏe giấu rốt tự làm đủ, không tính là thủ đoạn cao minh gì đáng để người ta kính nể, căn bản không thể xoay chuyển cục diện suy thoái của Bắc Lương. Nhưng hiện tại, biến cố đột ngột này hoàn toàn lật đổ phỏng đoán trước đó của hắn. Khí vận Bắc Lương bay vọt lên, có điều kiện nghịch thiên mà hành. Chẳng lẽ ta nhìn lầm rồi, coi thường Bắc Lương thế tử rồi? Trên người hắn còn cất giấu bí mật lớn. Thiên hạ trong 20 năm tới, e là sẽ không diễn biến theo hướng mà ta dự đoán. Hoàng Tam Giáp thở dài. Khí vận Bắc Lương bạo tăng, không chỉ khí số chưa hết, thậm chí còn có tư thế vượt qua Thái An thành. Tiếp tục phát triển, khí vận của Ly Dương cũng sẽ tụ tập về Bắc Lương, đến lúc đó, Ly Dương hoàng triều sẽ không còn xa diệt vong. Trên Linh Châu thành, mây tan thấy trời xanh. Cảnh tượng khủng bố biến mất, mọi thứ trở lại như cũ, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ còn lại một đám quần chúng vây xem ngây như phỗng. Cảnh Lâm Phàm độ kiếp vừa rồi khiến người ta chấn động tâm thần, dường như người chịu đả kích không phải là hắn, mà là thiên kiếp. Mơ hồ nhớ lại kiếm pháp lăng lệ chém quang chằm lôi, mọi người chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Một trận hoảng hốt, mọi thứ kết thúc quá đột ngột, còn chưa kịp để họ hoàn hồn, người đã biến mất. họ thật sự chỉ xem náo nhiệt, thậm chí còn không rõ thân phận của người độ kiếp. Thì ra là kết thúc rồi. Hai. Trên mặt người đó bị một tầng sương mù bao phủ, ta tu vi còn cạn, lại không thể nhìn rõ chân dung của hắn, thật đáng tiếc. Thiên tiêu như vậy cũng không biết là thần thánh phương nào. Thiên tiêu, chắc chắn là lão quái vật nào đó có thuật giữ nhan. Thế hệ trẻ tuổi ai có thực lực này? Đùa gì vậy? Phàm nhân không nhìn thấy bầu trời cao ngàn dặm kia, không biết Lâm Phàm tướng mạo, nhưng cũng đối với thân phận cao thủ lục địa thần tiên cảm thấy hứng thú. Giờ phút này Lâm Phàm độ kiếp thành công, thân hình vô cùng tiêu sái trở lại mặt đất, khí tức nội liễm phiêu nhiên xuất trần, vô và áo có chút nhăn nhúm trên người, vô cùng vừa lòng. Vượt qua lục địa thần tiên đại kiếp, Lâm Phàm không tổn hao gì, nhìn bề ngoài vẫn là một công tử ca nhà giàu, tuấn tú tiêu sái, không hề có phong thái của cường giả đỉnh cấp đại lục. Nếu có cao thủ tỉ mỉ kiểm tra, sẽ phát hiện, giờ phút này, Lâm Phàm cử chỉ đều tựa như có đại thế thiên địa, hàm chứa hủy thiên diệt địa vô thượng vĩ lực, đạt đến cảnh giới phản pháp quy chân. Không động thì thôi, một khi động, thì thiên địa cộng minh. Đây chính là cảnh giới lục địa thần tiên. Lâm Phàm có thể cảm nhận rõ ràng quanh thân vây quanh một cỗ cơ duyên mơ hồ, tựa hồ có thể điều động đại thế thiên địa. Lục địa thần tiên, quả nhiên bất phàm. Lâm Phàm lẩm bẩm, có một loại cảm giác khác biệt. Đây có lẽ là sự khác biệt giữa tiên và người. Bên cạnh xe ngựa, Hoàng Dung, Loan Loan thân thể bất động, tựa như hóa đá. Ngay cả sư Phi Tuyền đã đi xa một đoạn đường lúc này cũng quay đầu, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Phàm, trên mặt viết đầy vẻ kinh hãi. Tất cả mọi thứ vừa rồi tựa như một giấc mơ, Lâm Phàm đột nhiên bay lên không trung, sau đó mây đen bao phủ bầu trời, từng trận sấm rền không dứt, tựa như tận thế. Đợi đến khi hắn trở lại, cả người đã đại biến, dung mạo dường như càng thêm tuấn tú, khí chất càng thêm xuất trần, bộ dạng này giống như tiên nhân chân chính vậy. Rõ ràng, chúng nữ cũng đã phản ứng lại, trận chiến lớn trước đó là do một tay Lâm Phàm tạo ra. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của hắn, dường như tu vi lại đột phá rồi. Đã là thiên nhân rồi sao? Trong lòng chúng nữ suy đoán không ngừng. Tu vi của họ thấp, không thể nhìn ra cảnh giới hiện tại của Lâm Phàm. Chỉ nhớ hắn trước đó gần nửa bước thiên nhân, hiện tại đột phá, cũng hẳn là cảnh giới thiên nhân chứ. Lúc này, cửa lớn mở ra, Yêu Nguyệt Liên Tinh hai nữ bước ra khỏi sân bằng những bước chân vội vã, vừa vặn gặp được một hàng người trở về. Hai nữ lộ vẻ kinh ngạc, nhưng đồng thời ánh mắt dừng lại trên người Lâm Phàm. Tên này hình như đã thay đổi. Đợi đến khi nhìn thấy khí chất xuất trần kia, hai vị cung chủ đều hé môi, chỉ vào Lâm Phàm cùng nhau thốt lên, "Lục, Lục Điệu thần tiên." Khí tức cường đại mơ hồ quanh thân Lâm Phàm, căn bản không phải cảnh giới thiên nhân có thể đạt tới. Trước khi hai nữ đi ra đều đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thực sự nhìn thấy Lâm Phàm cũng cuối cùng xác định dị tượng thiên địa kinh khủng trước đó là do hắn một tay tạo thành. Trong lòng bị chấn động không nhẹ. Lôi đỉnh cuộn cuộn, mây đen bao phủ thành, cảnh tượng khủng bố, họ ở trong viện đều có thể cảm nhận rõ ràng đáng sợ đến mức nào. Ngón tay ngọc thon dài của hai nữ tựa hồ đã dừng lại, mãi không hạ xuống, vẻ kinh ngạc trên mặt vẫn không hề biến mất. Bộ dáng kinh ngạc kia hoàn toàn không giống bộ dáng của cung chủ Di Hoa Cung, ngược lại giống như hai thiếu nữ vô tri, không hiểu chuyện đời. Lục địa thần tiên. Loan Loan và Hoàng Dung bên cạnh Lâm Phàm nghe thấy ba chữ này, cũng ngây ngẩn cả người. Không phải thiên nhân, mà là lục địa thần tiên. Hóa ra kiếp nạn khủng bố vừa rồi là cấp bậc lục địa thần tiên. Thảo nào lại cho người ta cảm giác chấn động tâm thần, khiến người ta không thể kháng cự. Trước đó, Lâm Phàm trong nhật ký đã khoe khoang có thể đột phá lục địa thần tiên trong vòng một năm, hóa ra là thật. Trong ánh mắt ngây ngẩn của chúng nữ, Lâm Phàm thản nhiên gật đầu, biểu cảm không hề thay đổi, một bộ dáng vân đạm phong khinh mà nội tâm hắn lại không hề bình tĩnh. Lục địa thần tiên, ha ha, đều nói chỉ là mục tiêu nhỏ, chẳng phải đã dễ dàng đạt được sao? Nhìn vợ mình một bộ dạng không biết làm sao, xem ra vẫn chưa đủ tự tin với ta, nhưng cuộc sống vợ chồng sau này ta sẽ khiến họ cảm nhận thật tốt, cái gì gọi là người thực hiện lời nói, vợ yêu kinh ngạc thật đáng yêu, đặc biệt là Yêu Nguyệt và Liên Tinh, đường đường là cùng chủ Di Hoa Cung, khi nào mới lộ ra vẻ mặt ngốc nghếch của tiểu nữ nhân này, thật hiếm thấy. Giờ khắc này thật muốn ôm về mà sủng ái. Cũng không biết hai bà xã có thổi tiêu hay không cảm nhận được nhật ký trong đầu được cập nhật, chúng nữ cuối cùng cũng hồi thần, cũng đều lộ ra vẻ thẹn thùng. Yêu Nguyệt Liên Tinh má ửng hồng, nhìn ánh mắt của Lâm Phàm né tránh. Mặc dù tên này đã đột phá lục địa thần tiên, đạt được mục tiêu, nhưng cũng quá đắc ý đi, cái gì gọi là không đủ tự tin với hắn? Con tưởng rằng lục địa thần tiên là cải trắng, muốn đột phá là đột phá được sao? Cho dù là thiên tiêu đỉnh cấp thần châu muốn đột phá lục địa thần tiên cũng phải tốn mấy chục năm thời gian a, đây có thể trách họ sao? Nhưng tên này đã nói là làm, đáng khen ngợi. Quả thật là một người thực hiện. Nói là làm. Yêu Nguyệt trong lòng oán thầm. Tiểu nữ nhân, Lâm Phàm thật biết nói đùa, bản cung là đại cung chủ Di Hoa Cung, khi nào thì thành tiểu nữ nhân? Thật sự cho rằng ta thích hắn sao? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, sau khi đột phá lục địa thần tiên, dung mạo của Lâm Phàm trở nên tuấn tú hơn, xuất trần hơn một chút, cũng khá được yêu thích đấy. Không đúng, cho dù hắn đạt đến lục địa thần tiên, cũng tuyệt đối không khuất phục. Nghĩ đến thực lực Lâm Phàm vượt xa mình, Yêu Nguyệt đột nhiên giật mình, dường như mọi chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát, hiện tại Lâm Phàm lại là cường giả cảnh giới lục địa thần tiên. Đối mặt với cường giả cảnh giới lục địa thần tiên, nàng không phải là Yêu Nguyệt tiên ma quả quyết, thật sự là tiểu nữ nhân sao? Nghĩ đến đây, Yêu Nguyệt bất giác lùi lại nửa bước, vẫn nhìn nhật ký. Thổi tiêu. Đó là việc mà nữ tử yếu đối làm, bản cung là nữ nhân muốn làm đại sự. Sao lại thổi tiêu? Nhưng để tránh cho Lâm Phàm coi thường, học một chút cũng được. Vừa nhìn thấy thổi tiêu, Hoàng Dung lập tức nổi hứng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sức sống đỏ bừng, khoe miệng cũng không tự chủ được mà nhếch lên, hì hì, nói đến thổi tiêu, buồn cô nương nói thứ hai, e là không ai dám nói thứ nhất đi. Lúc trước ở Đào Hoa Đảo, do không có bạn chơi, Hoàng Dung có thể nói là học hết cầm kỳ thư họa, các loại kỹ nghệ mà nữ tử nên học, nhưng nếu nói về tuyệt kỹ, vẫn là thổi tiêu. Nếu Lâm Phàm muốn, bổn cô nương cũng có thể thổi một chút. Không được, tên hôn đản này để mắt tới yêu nguyệt liên tinh, muốn ta thổi tiêu cho hắn, tên kia chắc chắn không biết trân trọng. Thật đáng tiếc tay nghề tốt của bổn cô nương. Nhưng mà, nếu Lâm Phàm cầu xin ta, đáp ứng hắn cũng không phải là không thể. Chương 94, tương kiến thành khẩn cùng yêu nguyệt. Chương 94, tương kiến thành khẩn cùng yêu nguyệt. Hoàng Dung đối với việc thổi tiêu cũng không kháng cự, ngược lại còn vô cùng yêu thích, đặc biệt là khi thể hiện tài nghệ trước mặt Lâm Phàm, đối với thiếu nữ mà nói quả là có cảm giác thành tựu. Có thể vì nam nhân mình thích mà thổi tiêu, cũng là niềm vui của thiếu nữ a. Thấy thổi tiêu, chúng nữ đều mang vẻ mặt ngơ ngác, cũng không hiểu vì sao Lâm Phàm lại thích nữ tử thổi tiêu, dù sao đó không phải là việc mà các nữ hiệp giỏi. Thổi tiêu? Tên hôn đản này muốn chúng ta làm vợ đã đành, sao còn cần phải biết thổi tiêu? Yêu cầu này có phải là quá khắt khe rồi không? Ta cũng không phải là kỹ nữ, chẳng lẽ còn cần sắc nghệ song tuyệt? Ai, không hiểu tên này, so tài kiếm thuật chảy máu thì thôi, giờ còn phải biết thổi tiêu, ta chỉ muốn biết có mấy nữ tử có thể làm được. Đột phá đến lục địa thần tiên cảnh sau này, Lâm Phàm cả người đều biến đổi, yêu cầu cũng trở nên khắt khe, nhưng ta lại không biết thổi tiêu nha, phải học thôi, ta không thể là hậu. Kỳ hỉ, thổi tiêu, công tử quả nhiên văn võ song toàn, thổi tiêu này chính là một người đấy, ấu muội vừa hay biết thổi tiêu, nếu công tử thích, ta tự nhiên muốn dâng lên một khúc. Trong Linh Châu thành, Lý Hàn Y đi chậm rãi tới, chỉ thấy đại địa rãnh nứt dọc ngang, cảnh tượng hoang tàn. Từng mảng đen kịt, trên mặt đất nước vỡ còn có khói đặc bốc lên, nhìn mà kinh hãi. Cảnh tượng sau khi gặp nạn hoang vu lại tàn nát, chỉ là quét mắt một vòng cũng không thấy bóng người. Vẫn là đến chậm. Lý Hàn Y liền dài thở, trong lòng một trận tiếc nuối, nếu gần gũi quan sát cường giả lục địa thần tiên đột phá, vậy chính là tạo hóa vô thượng, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Vất muộn khó tiêu, Lý Hàn Y liền theo bản năng lật xem nhật ký. Đột nhiên, cả người ngây ngẩn tại chỗ. Người độ kiếp là Lâm Phàm. Trong nhật ký, tên kia viết hắn đã đột phá đến lục địa thần tiên. Rất rõ ràng, cái động tĩnh to lớn này là do một tay Lâm Phàm tạo ra. 20 tuổi lục địa thần tiên, có thể sao? Lý Hàn Y thất thần thì thảo, tâm tình kịch liệt lên xuống. Tuy rằng miệng thì nghi vấn, nhưng trong lòng nàng đã hoàn toàn tin tưởng. Linh Châu thành tuy lớn, cường giả lục địa thần tiên cảnh lại vô cùng ít ỏi, có thể cùng một thời gian đột phá căn bản là đếm trên đầu ngón tay, Lâm Phàm lại vừa vặn đạt đến điều kiện đột phá. Huống chi, Lâm Phàm võ đạo tư chất cực kỳ tốt, điểm này Lý Hàn Y là biết, nhưng 20 mấy tuổi lục địa thần tiên cảnh cường giả, nói thế nào cũng quá mức kinh thế hai tụ. Thổi tiêu. Nhìn về sau, trên mặt Lý Hàn Y biểu tình biến hóa không ngừng, nàng không nghĩ tới Lâm Phàm lại có nhã hứng này, thích nữ tử thổi tiêu. Tiêu có cảnh giới rất cao, người ta đều nói đốt trúc tượng trưng cho khí tiết, một số văn nhân nhã sĩ đều cho rằng tiêu làm từ trúc cũng nên có phẩm cách và khí khái của trúc. Nghe nói Lâm Phàm hắn văn võ song toàn, không nghĩ tới cảnh giới của hắn cũng cao thâm như vậy. Thích nghe nữ tử thổi tiêu. Ta nhưng là Tuyết Nguyệt kiếm tiên, vì hắn thổi tiêu cũng quá mất thân phận, luyện kiếm thì không tồi. Lý Hàn Y tự lập tự cường, từ nhỏ đến lớn chỉ si mê võ đạo, đặc biệt thích luyện kiếm, đối với cầm kỳ thư họa mà nữ tử khuê phòng giỏi thì lại không có nhiều nghiên cứu, đặc biệt là thổi tiêu. Đâu phải là việc mà kiếm tiên nên làm. Lý Hàn Y thật sự không thể tưởng tượng, dáng vẻ mình thổi tiêu. Đó còn là nữ hiệp, còn là kiếm tiên sao? Thật sự là hồ não. Chỉ là, lấy bản tính háo sắc của Lâm Phàm, sẽ thích loại nhạc cụ cao nhã như vậy. Trong đó tất có mẹo mờ. Một tên háo sắc, lại đột nhiên thưởng thức tài nghệ của nữ hải, tất có cổ quái. Sự việc trái thường tất có yêu. Cũng không khỏi Lý Hàn Y lìa để cao cảnh giác. Trong Nông Nguyên Vương phủ Triệu Mẫn vừa kết thúc buổi học sáng nay, đi theo Khổ Đầu đã học một bộ thân pháp nhẹ nhàng. Hô! Chỉ thấy Triệu Mẫn thi triển khinh yên thân pháp, bước chân như gió, như phủ phiếm lược ảnh ở trong vườn phủ nhanh chóng lướt qua, và áo phiêu đãng, anh khí yên ngang. Triệu Mẫn có tiết tấu mà lay động hai chân, mạnh mẽ hữu lực. Từng trận tiếng gió mạnh vang lên, đi kèm với tiếng áo quần theo gió mà lay động, vững vàng lại không mất đi vẻ đẹp, đúng là nữ trung hào kiệt anh tư phát ra. Hô! Vòng quanh đình đài một vòng sau, hai chân ổn định đáp xuống đất, cánh tay tùy ý lay động cũng chậm rãi buông xuống. Triệu Mẫn thở dài một hơi, mừng rỡ trong lòng. Mấy ngày luyện tập, thêm vào sư phụ chỉ điểm, thân pháp của nàng đã có không ít tiến bộ, động tác càng thêm hữu lực, thân hình cũng càng thêm linh hoạt, xem ra không bao lâu nữa có thể du lịch giang hồ. Ồ ồ a a a. Thấy nữ tử kết thúc luyện tập, Khổ Đầu đàn lộ vẻ tươi cười nên đón, trong miệng phát ra âm thanh. Vươn tay không ngừng so đo cái gì, rất rõ ràng hắn đối với biểu hiện của Triệu Mẫn vô cùng vừa lòng. Đa tạ Khổ đại sư khen ngợi. Triệu Mẫn đối với nam tử ông quyền, đối với vị võ đạo cao thủ có dung mạo xấu xí, nói năng không rõ này rất kính trọng. Khổ Đầu đà khẽ gật đầu. Vị quận chúa này võ đạo tư chất không tồi, chỉ là có chút tùy hứng kiêu ngạo, không mấy chăm chỉ. Nghi. Lại nghe Triệu Mẫn khẽ kêu lên, lại là trong đầu, nhật ký có nội dung mới. Cái gì lục? Lục địa thần tiên. Không nghĩ tới tên này lại thật sự đột phá đến lục địa thần tiên cảnh. Xem xong, đôi mắt đẹp của Triệu Mẫn trừng lớn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, thân thể bất động. Chỉ là, nàng đột nhiên có hành động kỳ quái, làm cho Khổ Đầu đà ngây người. Lục địa thần tiên. Hắn nhập môn cao cường, tu vi cao thâm là không sai, cũng còn xa mới đạt đến lục địa thần tiên cảnh. Quận chúa vẫn còn trẻ a. Tùy tiện một bộ thân pháp võ học đã đem tiểu cô nương này lừa gạt không được, lại bắt đầu nói năng bậy bạ. Lục địa thần tiên chính là đỉnh phong võ đạo thần châu, đại nguyên cũng không có mấy vị cường giả lục địa thần tiên cảnh. Khổ đại sư, thần châu này trước kia có người nào trong độ tuổi 20 đã là lục địa thần tiên chưa? Triệu Mẫn áp chế trong lòng chấn động, hỏi. Nghĩ đến Khổ đại sư sông sáo giang hồ nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, có lẽ có thể giải đáp nghi hoặc cho mình. Lục địa thần tiên vẫn là 20 tuổi, chém gió quá rồi. Khổ Đầu Đà liền so đo, cho dù là kiếm thần Liêu Dương Lý Thuần Cương cũng là 24 tuổi mới đột phá đến tiên nhân chi cảnh, lục địa thần tiên xưa nay chưa từng thấy. Nhìn chữ viết đối phương đưa ra, Triệu Mẫn chậm rãi gật đầu. Nghĩ lại cũng phải, kiếm thần Ly Dương là nhân vật cái thế nào, cao nhân cũng không làm được, Lâm Phàm có thể làm. Nghi ngờ thì nghi ngờ, Triệu Mẫn cũng không phủ nhận hoàn toàn. Dù sao Lâm Phàm là chủ nhân của tiên thư này. Sau đó, Triệu Mẫn lại tìm đến tiểu ma sư Phương Dạ Vũ. Phòng khách vương phủ, Phương Dạ Vũ hai tay ôm ngực, ngồi ở vị trí bên phải đại sảnh, thần thái tự ngạo, tuyệt đối không thể nào. Sư tôn của ta Bàng Ban là ma đạo đệ nhất nhân từ xưa đến nay, cho dù như vậy, cũng là hơn 30 tuổi mới lĩnh ngộ, chứng đạo lục địa thần tiên. Thiên hạ này không thể có ai so với sư phụ ta càng thêm xuất sắc. Nói đến sư phụ mình, Phương Dạ Vũ khỏe miệng hơi nhếch lên, cùng với vinh dự. Ma sư Bàng Ban đó là ẩn ẩn vượt lên trên hắc bạch hai đạo đỉnh phong nhân vật, như thần mà được thiên hạ hắc đạo tôn sùng, bạch đạo kiên kỵ, thậm chí còn tu thành ma môn thần công tuyệt thế không thể nào lường trước. Là người ma môn xưa nay đệ nhất nhân, hắn có thể được ma sư Bàng Ban coi trọng và thu làm đệ tử, cũng tất là thiên chi tiêu tử. So với Triệu Mẫn trong miệng người kia cuồng vọng vô biên, chém gió không đánh nháp người kia mạnh hơn gấp trăm lần. 20 tuổi lục địa thần tiên, cho rằng hắn là thần tiên chuyển thế. Cho dù là thần tiên cũng không thể ở 20 tuổi đã đạt đến lục địa thần tiên. Nghe vậy, Triệu Mẫn không tỏ thái độ, tên này rõ ràng đang khoe khoang sư phụ của hắn, ma sư Bàng Ban, tựa hồ là rất lợi hại, cũng chưa chắc không thể vượt qua đi. Huống chi, ma môn hiện tại đã suy yếu, ma môn đệ nhất nhân, nghĩ đến cũng không có gì hàm lượng. Đối với lời nói của Phương Dạ Vũ, Triệu Mẫn đã bán tín bán nghi. Ai? Rốt cuộc nên tin ai a? Trong lúc nhất thời, đầu óc cô nương rối loạn. Nếu chỉ bằng trực giác mà nói, nàng lại cảm thấy Lâm Phàm không lừa người. Đó là thiên mệnh chi tử, người được tiên đạo lựa chọn, chỉ là điều này quá mức kinh thế hai tục, thậm chí người thường không thể tưởng tượng. Ừm, thiên mệnh chi tử, người khác không hiểu cũng là bình thường. Triệu Mẫn tự đủ. Nga Mi phái, Chu Chỉ Nhược ở trong phòng mình nhìn nhật ký, đông cảm thấy kinh ngạc không thôi. Lâm Phàm lại đạt đến lục địa thần tiên cảnh. Nhưng hắn mới hơn 20 tuổi a. Người so với người, thật sự là tức chết người. Ai? Chu Chỉ Nhược thở dài một hơi. Ta phái Nga Mi tổ sư cũng không biết có đạt đến cảnh giới này không. Nga Mi phái tổ sư tài hoa tuyệt diễm, nội tính cực cao, du lịch giang hồ thu thập sở trường của Bách gia, sáng tạo ra kiếm pháp Nga Mi nhẹ nhàng nguyện chuyển, lại ở Nga Mi sơn khai tông lập phái. Phải biết rằng, trên con đường võ đạo, nữ tử có nhược thế tự nhiên, có thể ở trong giang hồ do nhiều nam tử chủ đạo, sáng lập một môn phái thu thập thiên hạ nữ tử thì khó khăn đến mừng nào. Lâm Phàm tuy rằng thèm muốn nhiều nữ tử như vậy, nhưng cũng là nam tử có bản lĩnh. Nói được là làm được. Không đúng, nếu nói như vậy, hắn sẽ không dung tha ta. Vừa nghĩ đến tu vi lục địa thần tiên cảnh của Lâm Phàm, trong lòng Chu Chỉ Nhược khó sinh kháng cự tính tự, ai, nếu hắn muốn làm như vậy, ta lại có thể làm gì hắn? Nếu Lâm Phàm để ý đến nàng, với thực lực đối phương, đừng nói Nam Mi, cho dù là toàn bộ đại nguyên cũng không ai là đối thủ của hắn, cần biết Lâm Phàm ở đại tông sư đỉnh phong đã có thể chém giết hàn điệu tự của thiên nhân cảnh, chính là có năng lực vượt cấp chém giết đỉnh cấp thiên tiêu. Nghĩ đến đây, Chu Chỉ Nhược cũng nhận mệnh, rơi vào trong tay Lâm Phàm cũng tốt hơn Trường Vô Kỵ đi, đều là hảo sát, Lâm Phàm có thể nói được là làm được, cho tất cả nữ hiệp một cái nhà. Bác Lương, Lâm Phàm trở lại trại viện, đi ra ngoài du ngoạn, đường xa mệt nhọc, nghĩ đến mọi người cũng mệt rồi, liền về phòng nghỉ ngơi đi. Lâm Phàm quét mắt nhìn chúng nữ, cười nói. Lời vừa dứt, liền nghe một tiếng trầm trọng, mới đến đâu, mệt mỏi. Xem ra lục địa thần tiên cũng bất quá như thế. Yêu Nguyệt có chút u ám trừng mắt nhìn Lâm Phàm, sau đó ánh mắt rơi vào Loan Loan trên người, sẽ không phải bị yêu tinh nào đó câu hồn đi. Nói đến hai chữ yêu tinh, Yêu Nguyệt đặc biệt nhấn mạnh mấy phần, ánh mắt băng lãnh vô cùng. Mấy ngày không quản giáo, Loan Loan nha đầu này lại lớn gan rồi, còn biết chủ động hẹn nam nhân đi ra ngoài chơi. Trở về nhất định phải hảo hảo thu thập nàng không được. Gần đây Loan Loan cùng Lâm Phàm đi quá gần, Yêu Nguyệt rất không vui. Bị ánh mắt sắc bén kia nhìn chằm chằm, Loan Loan chỉ cảm thấy như rơi vào trong hầm băng, sắc mặt tức thì trắng bệnh, thân thể về phía sau rụt lại, tay nhỏ nắm chặt lấy quần áo Lâm Phàm, bộ dáng sợ hãi cực điểm. Trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân này thật đáng sợ. Mình chỉ đi ra ngoài chơi một chút mà thôi, cứ như là đoạt người yêu vậy, có cần thiết không? Huống chi vẫn là Lâm Phàm chủ động mời mình nữa. Nghe Yêu Nguyệt oán giận nói, Lâm Phàm trong lòng cười khổ. Hũ giấm chua lật rồi a. Lần này ra cửa không mang theo nàng chơi. Yêu Nguyệt lao bà ăn dấm. Ai, vì Loan Loan lão bà liên lụy cá trong ao, phải giải thích một chút rồi. Nếu không hai lão bà náo mâu thuẫn thì không tốt. Khu khu, kỳ thật lần này ra cửa hoàn toàn là vì tìm một chỗ thích hợp đột phá cảnh giới, tiện thể chỉ điểm một chút hai tên võ đạo bạch si. Lâm Phàm chỉ Loan Loan, Hoàng Dung hai nữ, tiếp tục giải thích, ngươi cũng đã thấy, tất cả tiến hành rất thuận lợi. Ta đã đột phá đến lục địa thần tiên. Vừa nói, còn cố ý hướng về phía hai nữ bên cạnh máy mắt, ám chỉ tất cả nghe theo hắn. Thấy vậy hai nữ cũng là tâm linh thần hội, nhìn Yêu Nguyệt điên cuồng gật đầu, Lâm công tử nói đúng. Yêu Nguyệt nghe vậy, mày ngọc hơi nhíu, vẻ mặt nghi ngờ đánh giá Lâm Phàm. Cảm thấy có chút không đúng, nhưng vấn đề xuất hiện ở đâu cũng nghĩ không ra, chẳng lẽ bọn hắn thật sự là nghiên cứu võ đạo đi? Hừ, đã như vậy, bản cung trong công pháp tu luyện cũng có chút vướng mắc, còn xin hơi chỉ điểm một hai, có được không? Yêu Nguyệt vô cùng muốn mạnh, cho dù chỉ điểm võ đạo cũng không thể lạc hậu so với người khác. Huống chi, lấy tu vi và lý giải lục địa thần tiên cảnh của Lâm Phàm, nếu có thể hơi thi triển chỉ điểm, đối với mình cũng có đại ích. Được, đương nhiên, được. Lâm Phàm nghiêm trang đối với mấy nữ bên cạnh nói, khụ khụ. Nghe thấy chưa, ta phải đơn độc chỉ điểm Yêu Nguyệt cung chủ võ học, các ngươi liền về phòng nghỉ ngơi đi. Sau đó, sân rộng lớn, chỉ còn Lâm Phàm, Yêu Nguyệt hai người. vắng vẻ yên tĩnh không người, hoàn cảnh rất tốt. Chỉ thấy Lâm Phàm khỏe miệng nhếch lên, chậm rãi tiến lên, ta mỉm cười, đã chỉ có ta và nàng, liền trực tiếp thành khẩn tương đãi đi. Thành khẩn? Chẳng lẽ bản cung còn chưa thành khẩn sao? Đối mặt với lời nói mờ ám của Lâm Phàm, Yêu Nguyệt nghi hoặc, không biết tên này trong hồ lô bán cái gì thuốc, chính mình đều chủ động hướng hắn cầu giáo, còn chưa đủ thành khẩn. Khụ khụ, như vậy còn chưa đủ, ta nói thành khẩn là hoàn toàn thành khẩn. Lâm Phàm luốt luốt râu, nghiêm trang nói, chỉ có đạt đến không phân biệt lẫn nhau thành khẩn, ta mới có thể nhìn thấu chỗ chưa đủ của công chủ, lấy sở trường của ta bổ sung chỗ thiếu của công chủ. Ngươi có hiểu? Nghe vậy, Yêu Nguyệt mày ngọc hơi nhíu, tên này lục địa thần tiên cảnh cường giả, ngay cả sơ hở của một tiên nhân sơ kỳ võ giả như nàng cũng không thể nhìn thấu, còn cần hoàn toàn thành khẩn. Chờ một chút. Hoàn toàn thành khẩn, lấy sở trường bù đắp sở đoạn. Tên đăng đồ này trêu chọc bản cung. Yêu Nguyệt tức thì giật mình, gương mặt xinh đẹp xoẹt một cái đỏ bừng, thân thể hơi lui về phía sau nửa bước, vừa thẹn vừa giận. Ngươi đừng làm loạn, nếu không đừng trách bản cung không khách khí. Yêu Nguyệt cố nén chấn định, vẫn bày ra một bộ thái độ cứng rắn, chỉ là trong lòng nàng lại sớm đã trống rỗng, thực lực của Lâm Phàm còn xa trên nàng, muốn làm cái gì nàng cũng không thể ngăn cản. Giờ khắc này, Yêu Nguyệt rốt cuộc hoảng loạn, chân tay ẩn ẩn có chút mềm nhũn, hô hấp cũng dần dần rối loạn, sự việc hoàn toàn thoát khỏi khống chế. Lại nghe một giọng nói thiếu nữ trong trẻo phá vỡ tĩnh lặng, "Ra, ra, người cuối cùng cũng trở lại. Tìm ta khổ quá. Nhanh, nhanh, nhị tiểu tỷ có việc gấp, để người nhanh chóng hồi phủ." Khoai Lang chạy nhanh đến trước mặt Lâm Phàm sốt rồi nói, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ ửng hồng, trán ẩn ẩn mồ hôi trượt xuống, mệt đến không nhẹ. Thấy nàng bộ dáng này, Lâm Phàm nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, "Biết rồi, mệt thành như vậy, ngươi về nghỉ ngơi trước đi." Bộ dáng này xem ra là tìm hắn tìm điên rồi, phòng trường chạy không ít đường. Yêu Nguyệt thấy thế cũng nhẹ nhõm thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác như trốn thoát kiếp nạn. Tên này thật đáng ghét, lại đối với nàng như vậy trêu chọc, quả nhiên là một tên sát lang. Yêu Nguyệt trong lòng tức giận, hung hăng liếc mắt Lâm Phàm một cái rồi lặng lẽ rời đi. Chạy tới chạy lui như vậy cũng không phải là biện pháp, nên đem lão bà tiện nghi đón ra rồi. Hai nữ rời đi, Lâm Phàm trong lòng trầm tư, cũng không biết có đại sự gì, nhất định phải đi một chuyến. Chẳng lẽ có người tập kích vương phủ? Hay là nói, Lâm Phàm bắt đầu suy nghĩ lung tung, lại bắt đầu tự ta phản tư. Hiện tại bất quá chỉ là lục địa thần tiên, còn không thể kiêu ngạo. Phải biết rằng trong Ly Dương số lượng lục địa thần tiên không ít, một v một ta không sợ bất cứ ai, chỉ sợ bọn hắn dùng vài trò bẩn thỉu, ví dụ như đánh lén, vây công gì đó. Nói đến, cường giả lục địa thần tiên cảnh cũng là người, bị ép gấp cũng sẽ sử dụng vài thủ đoạn âm mưu, thậm chí cường giả trên mặt đất cũng tồn tại, nhất định phải cẩn thận, tiếp tục rụt rè phát triển. Chương 95, Lý Đương Tâm đến cửa, từ bị hùng muốn thủ tiết. Chương 95, Lý Đương Tâm đến cửa, từ bị hùng muốn thủ tiết gửi. Quả nhiên, lục địa thần tiên cũng không phải đều là người tốt, Lâm Phàm tên hỗn đản này cũng chẳng phải thứ gì tốt lành, dám trêu chọc bản cung như vậy. Cái gì mà lục địa thần tiên, chỉ là tên đăng đồ tử mà thôi. Tên này suýt chút nữa đã muốn làm chuyện đổi bại với bản cung, thật đáng ghét. Yêu Nguyệt trở lại phòng của mình, giận dữ vẫn chưa tan, đối với Lâm Phàm vô cùng bất mãn. Từ nhỏ đến lớn, Yêu Nguyệt đều vô cùng mạnh mẽ, lại khi nào phải đối mặt với cục diện bị động như vậy, thậm chí còn có nguy cơ mất thân. Cho dù nàng có hảo cảm với Lâm Phàm, nhưng sự việc phát triển cũng quá nhanh rồi, nàng còn chưa chuẩn bị tốt mà. Những nữ hiệp khác nhìn vào nhật ký cũng đều khiếp sợ không thôi. Ly Dương có mấy vị lục địa thần tiên, vì sao ta lại không biết? Ngay cả cường giả cảnh giới lục địa thần tiên cũng phải kiêng kỵ. Xem ra cũng đúng, còn có những cường giả trên lục địa. Thủ đoạn âm hiểm, ám toán, đây là việc mà cường giả đỉnh cấp đại lục sẽ làm sao? Thì ra lục địa thần tiên cũng không cao thượng như ta nghĩ, Lâm Phàm hắn không phải vẫn là bộ dáng như trước sao, đâu có phong thái tuyệt đỉnh cao thủ gì. Cảnh tượng trên lục địa, không biết trong lúc còn sống ta có thể đặt chân đến không, thật là mong mỏi a. Từ khi biết Lâm Phàm tấn thăng lục địa thần tiên, trong lòng một đám nữ hiệp đã có không ít cảm giác căng thẳng, thân là người sở hữu nhật ký của Lâm Phàm, tu vi lạc hậu quá nhiều thật mất mặt. Nhưng các nàng cũng biết thiên phú của mình có hạn, đặt tới trình độ của Lâm Phàm hiển nhiên không thực tế. Bắc Lương thủ phủ, náo nhiệt phi phàm, giờ phút này đại sảnh Vương phủ đã chật kín người. Thì ra là Lý Đương Tâm đến Vương phủ giảng kinh. Hắn đến Vương phủ giảng kinh, chắc chắn động cơ không thuần, e là còn có mục đích khác. Lâm Phàm cũng hiểu rõ mọi chuyện. Lúc trước tên này còn muốn chiêu mộ hắn vào Phật môn, đến Bắc Lương chắc chắn cũng không mang theo tâm tư tốt lành gì. Phật môn giảng đạo, thông thường là vì truyền bá tư tưởng, với công lực của Lý Đương Tâm, có thể giảng ra thứ gì cao thâm, chắc chắn là đến để tẩy não. Lâm Phàm đối với chuyện này có sự cảnh giác sâu sắc. Bản thân hắn thì không sao, đối với mọi Phật pháp đều miễn dịch, chỉ sợ những người khác định lực không đủ, bị mê hoặc, đặc biệt là tiểu cứu tử kia. Đừng vì nha hoàn trong Ngô Đồng Nguyện bị người ta chiếm tiện nghi mà nghĩ quẩn đi làm hòa thượng. Đến lúc đó phòng trừng bà xã lại phải nổi giận một trận. Nếu tình huống này phát sinh, hắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, vẫn là ra tay giúp đỡ một phen. Giờ phút này, Từ Tiêu ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ vị, khách nhân ngồi đều là người thân tín. Bên trái là Trần Chi Báo, Viên Tả Tông, Từ Hiển Bình và những người khác. Bên phải thì có Lâm Phàm, Từ Bị Hùng, Từ Chi Hổ. Từ Phượng Niên phòng trừng là 870 đau lòng muốn chết, không muốn gặp người, một mình đi tĩnh lặng. Tiểu Cứu Tử không có ở đây, vậy thì không cần lo lắng gì cả. Lâm Phàm nghĩ như vậy, lại nghe phía dưới Lý Đương Tâm cuối cùng cũng mở miệng, vương gia 10 tuổi tổng quân giết người, chinh chiến cả đời, giết diệt Xuân Thu lục quốc, vó ngựa đạp lên giang hồ, biến thành một trong ba đại ma đầu của Xuân Thu nhân đồ. Vương gia tạo nên quá nhiều sát nghiệt, nghiệp lực thêm thân, é là khó mà kết thúc tốt đẹp a. Âm thanh hùng hồn, rung động lòng người. Lý Dương Tâm khi nói những lời này cố ý dùng nội lực gia trì, lại thêm ngữ khí mang đậm thiền ý của hắn, khiến người nghe thấy chấn động tâm thần. Nhất thời lại không ai phản bác. Tuy nhiên, trong chàng không thiếu cao thủ, sao có thể dung túng cho người khác nói xấu Từ Tiêu? Từ Hiển Minh lập tức lên tiếng khiển trách, "Đại Đàm, người tên đầu trọc này, vương gia cho phép ngươi giảng đạo, ngươi lại nói bậy bạ nguyền rủa hắn, đáng tội gì?" Lời này lập tức gây nên sự đồng tình của rất nhiều tướng sĩ Bắc Lương, cùng nhao nhao lên tiếng chỉ trích. "Ha ha, tên hòa thượng này nhìn còn trẻ tuổi, căn bản không hiểu Phật pháp, dám nguyền rủa vương gia, thật không biết sống chết." "Đúng vậy, vương gia hồ đồ à, để hắn đến đây giảng đạo, loại người này có thể giảng ra Phật pháp cao thâm gì? Vương gia vì Bắc Lương lao lực nửa đời, tên đầu trọc này lại nguyền rủa vương gia, ta hận không thể tại chỗ giết chết hắn." Thấy vậy, những tăng nhân cùng đến với Lý Dương Tâm lập tức biến sắc, không ngờ Bắc Lương Vương ở trong quân có hy vọng như vậy, tất cả mọi người đều cùng ủng hộ, không cho phép người khác nói sai về ngài dù chỉ nửa lời. Yên tĩnh. Lúc này, lại thấy Từ Tiêu đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ uy nghiêm, nhìn quanh bốn phía, lớn tiếng quát, ngắn gọn hai chữ rơi xuống, tiếng ồn ào nghị luận dừng lại, không dám có chút âm thanh nào. Uy nghiêm của Bắc Lương Vương không cho phép chất vấn. Từ Tiêu nhìn về phía Lý Dương Tâm, biểu cảm nghiêm túc lập tức biến mất, cười nói, "Lý đại sư, đừng để ý đến những kẻ thô lỗ này, bọn họ không tính là gì, ngươi cứ tiếp tục giảng." Từ Tiêu cũng muốn tìm hiểu rõ mục đích của tên hòa thượng này đến đây. Đối mặt với sự khác biệt to lớn này, Lý Dương Tâm lập tức ngẩn ra, gật đầu tiếp tục giảng, "Vạn sự nên lấy hòa làm quý. Binh đao không thể giải quyết vấn đề, cần phải biết vung đao, lập địa thành Phật." Không ai ngắt lời, Lý Dương Tâm càng giảng càng nhập tâm, càng giảng càng kích động, cũng cuối cùng bộc lộ ra mục đích bất lương. Danh là giảng đạo, thực tế lại nói một vài điều sai trái, khuyên Từ Tiêu bất động binh. Trong lời nói nhiều lần ám chỉ Từ Tiêu từ bỏ binh quyền. Một số tướng sĩ Bắc Lương nghe những lời hắn nói, chỉ cảm thấy bị sỉ nhục to lớn, nếu không phải Từ Tiêu ngăn cản, sớm đã xông lên đem hắn tru diệt. Vương bỏ binh quyền, khác gì tự sát. Tên hòa thượng này cái gì cũng không hiểu, chỉ biết nói bậy. Cũng chỉ có Lâm Phàm tương đối bình tĩnh. Quá vô vị, âm thanh không có gần sóng, nội dung bình thường không có gì đặc sắc, nghe đến người ta buồn ngủ. Mấy lần ngục xuống, muốn ngủ một giấc thật say đều bị Từ Vị Hùng đỡ dậy. Ta ngủ một khắc đồng hồ. Lâm Phàm chỉ cảm thấy mí mắt đánh nhau, giây tiếp theo đã muốn ngã xuống chìm vào giấc ngủ say. Đây là thuật thôi miên gì a? Ai? Cứ kiên trì thêm một lát nữa là được rồi, phu quân là nhạc gia của Bắc Lương ta, ngủ như vậy thành ra thể thống gì? Từ Vị Hùng có chút oán giận một câu. Nhiều người như vậy đang nhìn đấy, ngươi không cần mặt, ta còn cần. Cố gắng lên a. Buồn ngủ chết mất, viết nhật ký để tỉnh thần, Lý Dương Tâm tên đầu chọc này nói đạo lý một bộ, thứ. Thực tế hắn chỉ là một tên ngốc mà thôi, thế giới này là ai nắm đấm to hơn thì người đó nói, nếu không phải lão trượng nhân có 30 vạn thiết kỵ Bắc Lương này, phòng trưng đã sớm bị Lý Dương, thậm chí là Bắc Mãng chiếm lấy, đến lúc đó chờ đợi bách tính Bắc Lương, chính là cảnh tượng chém giết đẫm máu, tên đầu chọc đó đã đến vương phủ rồi. Nhìn thấy nội dung nhật ký ở trong phòng Loan Loan có chút kinh ngạc. Quả thật, tên đầu chọc đó là một tên ngốc, đi đâu giảng đạo không được, cứ nhất định phải đến Bắc Lương vương phủ. Tự mình chuốc lấy người ta, ha ha, phòng trưng tất cả mọi người nhìn hắn đều giống như nhìn kẻ ngốc không khác gì. Loan Loan rất rõ ràng, Lâm Phàm cho dù thế nào cũng không thể nhập Phật môn, cho dù hắn có nói hay đến mấy cũng vô ích. Còn có Bắc Lương vương kia, cũng không đơn giản, có thể nắm giữ hoàn toàn Bắc Lương to lớn này, sao có thể bị người khác dễ dàng thuyết phục. Người của Phật môn, quá lý tưởng hóa, Lâm Phàm nói không sai, nếu không có thực lực, bất kỳ chuyện gì giảng đạo cũng là nói suông. Loan Loan thở dài, thân là ma môn thánh nữ, đối với tranh đấu ngầm của người ma môn cũng đã thấy nhiều, cảm thấy rất sâu sắc, đệ tử ma môn không giống như chính đạo bị những ràng buộc kia trói buộc, chuẩn xác mà nói, ai nắm đấm to thì người đó là đạo lý, có thực lực mới có quyền lên tiếng. Từ Bị Hùng nhìn vào nhật ký, vẻ mặt vui mừng. Viết nhật ký còn có thể tỉnh thần, như vậy thật tốt, vẹn cả đôi đường. Cuối cùng cũng không cần lo lắng tên này ngủ gục. Nhưng nhìn thấy nội dung, sắc mặt Từ Bị Hùng lập tức nghiêm túc lại, phu quân nói đúng, quân đội Bắc Lương là bảo đảm của tất cả mọi thứ. Muốn Bắc Lương ta từ bỏ binh quyền, tên hòa thượng kia thật là có lòng dạ hiểm độc. Phải biết, cho dù có binh quyền, Bắc Lương ta vẫn ở giữa vòng vây của Lý Dương, Bắc Mãng, nếu không có binh quyền, e là sẽ sụp đổ trong chốc lát. Từ Bị Hùng nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía ánh mắt Lý Dương Tâm thêm vài phần lạnh lẽo. Tên hòa thượng này không phải ngốc thì là xấu, nói không chừng là do Lý Dương phái tới để đối phó với Bắc Lương. Giờ phút này, đối mặt với lời khuyên của Lý Dương Tâm, Từ Tiêu cũng biểu hiện ra vẻ rất lão luyện, không phản bác, một mực gật đầu lại không nói lời nào, không muốn nói nhiều với tên hòa thượng này một câu, sợ đối phương vì thuyết phục hắn, lại làm lại từ đầu một lần nữa. Mà ngồi ở một bên Từ Vị Hùng lại không thể nhịn được nữa, trực tiếp lên tiếng tranh luận. Tên hòa thượng này nói một đống đạo lý, căn bản không có chỗ nào khả thi, thân là tài nữ Từ Vị Hùng trực tiếp lựa chọn cùng hắn chính diện đối đầu. Nghe thấy tiếng phản đối, Lý Dương Tâm cũng giống như đã đổi hứng, kịch liệt tranh luận, hai bên đấu khẩu kịch liệt. Từ Vị Hùng không hổ là tài nữ của thượng âm học cùng, dẫn kinh trích điển, biện luận đến mức hắn á khẩu không trả lời được. Hòa thượng, ngươi đã phục chưa? Từ Vị Hùng khí thế hung hãn, không cho hắn sắc mặt tốt. Mà Lý Dương Tâm tự nhiên sẽ không thật sự ngu xuẩn như vậy, cuối cùng cũng lui một bước, rời đề tài sang người Lâm Phàm. Nhị quận chúa bác học đa tài, ăn nói lưu loát, bần tăng bội phục. Chỉ là tôn phu của ngươi lại gặp đại họa đến nơi rồi. Lý Dương Tâm không nhanh không chậm nói. Nghe vậy, tâm thần Từ Vị Hùng chấn động, lập tức không bình tĩnh, lớn tiếng chất vấn. Hòa thượng, ngươi hãy nói rõ ràng, rốt cuộc là có đại họa gì? Ngươi nếu như nói bừa, nguyên rủa phu quân của ta, ta nhất định không tha cho ngươi. Từ Vị Hùng cũng biết trước đó Hàn Điêu tự từng ám sát Lâm Phàm, lúc đó biết chuyện này nàng còn rất phẫn nộ, muốn tìm trưởng công chúa tính sổ, nhưng lại bị Từ Tiêu ngăn lại. Lần này lại nghe được tin tức bất lợi cho Lâm Phàm, trong lòng càng thêm căng thẳng. Chẳng lẽ lại có người muốn ám sát Lâm Phàm? Là Ly Dương Hoàng thất hay là Bất Mãng? Từ bị hùng suy nghĩ không ngừng, hiện tại Lâm Phàm giành tiếng vang dội, trở thành tiêu điểm mà nhiều thế lực chú ý, e là cũng không thiếu kẻ mang tâm tư xấu xa. Cứ nghe tên hòa thượng này nói xem sao. Lại nghe Lý Dương Tâm cuối cùng cũng mở miệng giải thích, tôn phu có tuyệt căn, lại có ma tính, nếu điều chỉnh không tốt chỉ sợ không phải là phúc của hắn, e là sẽ bị nhiều thế lực vây quét. Không bằng bái nhập Phật môn, rửa sạch ma tính, sau này có thể chứng Phật đả quả vị. Nghe đến lời này, Từ Vị Hùng vẻ mặt lo lắng dịu đi đôi chút, hoài nghi nhìn Lý Dương Tâm. Phu quân của nàng chỉ ham muốn sắc đẹp, hoa tâm một chút, và ma tính một chút cũng không dính dáng. Ma tính? Tên hỗn đản này có ma tính? Sắc ma của ma tính? Tuệ căn thì có khả năng là thật, dù sao 20 tuổi đã là cường giả cảnh giới lục địa thần tiên, có thể nói là chưa từng có người đến, sau này không có người đến, muốn nói không có tuệ căn thì thật kỳ quái. Sẽ bị nhiều thế lực vây quét. Thật hay giả? Chẳng lẽ hắn ở bên ngoài đắc tội với nhân vật lớn nào đó? Nhưng xem nhật ký, Từ Vị Hùng cũng rất rõ ràng về tung tích của Lâm Phàm, nhưng chưa từng rời khỏi Bắc Lương, vậy thì đắc tội với ai? Ở Bắc Lương, ta có thể bảo đảm tính mạng của hắn không có gì đáng lo. Từ Vị Hùng vô cùng tự tin. Nhưng nghĩ lại, hiện tại Lâm Phàm là cường giả cảnh giới lục địa thần tiên, còn cần nàng bảo vệ sao? Với yêu nghiệt của Lâm Phàm, vượt cấp chém giết cũng không phải là vấn đề, những cường giả cảnh giới lục địa thần tiên bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhưng lục địa thần tiên nhất định an toàn sao? Nếu như vậy thì năm đó nương thân cũng sẽ không. Ánh mắt Từ Vị Hùng ảm đạm, nghĩ đến năm đó Ngô Tố bị một đám cao thủ vây công, một người dù mạnh đến mấy cũng không thể chống lại một đám cao thủ vây công a. Giờ phút này Lâm Phàm cũng nghe không nổi nữa, cái gì quỷ quái, tên hòa thượng này lừa gạt người một bộ một bộ, chẳng qua là muốn dụ dỗ mình đi làm hòa thượng thôi. Tên đầu chọc này nói nhiều như vậy, chẳng qua là vì dụ dỗ ta đi làm hòa thượng, chỉ tiếc tính toán của hắn đã sai rồi, thử phận, sau khi làm ma đã mấy trăm năm không có chân phận, còn muốn dụ dỗ ta nhập phật môn, si tâm vọng tưởng. Nhìn nhật ký, tâm tình căng thẳng của Từ Vị Hùng cũng được hòa hoãn. Tên này bản thân cũng không lo lắng, ta lo lắng cái gì? Từ Vị Hùng liếc nhìn Lâm Phàm đang ung dung viết nhật ký một bên, trong lòng oán giận một câu. Từ sau khi làm ma, Phật môn đã mấy trăm năm không có chân phận. Từ Vị Hùng nhìn nhật ký tâm thần chấn động. Trước đây phu quân từng nhắc qua, Phật môn hưng thịnh, nhưng vẫn phải đối mặt với nguy cơ diệt Phật, chẳng lẽ có liên quan đến việc này? Từ Vị Hùng đối với Phật môn hiểu không nhiều, cũng biết sự việc này nghiêm trọng thế nào, nếu như về sau không còn chân Phật nào ra đời, khí vận của Phật môn sẽ không ngừng suy thoái, thậm chí, sau khi khí vận tiêu tán, cũng có thể nên đón cái gọi là diệt Phật. Tên hòa thượng này coi trọng tiên phú của Lâm Phàm, để hắn nhập Phật môn là vì tạo ra một vị chân Phật mới. Từ Vị Hùng bắt đầu suy nghĩ lung tung, dù sao tiên phú của Lâm Phàm kinh người, 20 tuổi đã là cảnh giới lục địa thần tiên, đặt đến trên lục địa cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa Lâm Phàm còn là chủ nhân của thiên thư, là thiên tuyển chi tử không sai vào đâu được. Nhưng việc này hòa thượng là không biết, cho dù thế nào cũng không thể để phu quân xuất ra. Nếu không ta chẳng phải thành quả phụ sao? Từ Vị Hùng sắc mặt hơi đỏ, hạ quyết tâm chống lại tên hòa thượng. Trong đại sảnh, Từ Tiêu trầm mặc đã lâu cũng cuối cùng lên tiếng, muốn con rể ta nhập Phật môn, Từ Tiêu ta là người đầu tiên không đồng ý. Nói đùa, tuyệt đỉnh tiên tiêu vừa mới 20 tuổi, sao có thể nói bông là bông, thân là nhạc phụ, con rể gặp nạn phải xung ra. Ta thấy, Lý đại sư vẫn là tìm người khác đi. Từ Vị Hùng cũng hoàn hồn, thực lực phản đối nói, phu quân của ta dù thế nào cũng không nhập Phật môn. Phật môn, người cái quỷ Phật môn, Lâm Phàm muốn nhập Phật môn nàng liệu mạng cũng phải ngăn cản. Nghĩ đến Lâm Phàm nhập Phật môn, ngay cả Từ Chi Hổ cũng ngồi không yên, cực lực lên tiếng, Lâm Phàm tuyệt đối không thể nhập Phật môn. Nhập Phật môn thì phải đoạn tuyệt quan hệ với tất cả nữ tử, nếu thật sự nhập Phật môn, vậy thì không còn là Lâm Phàm mà nàng quen biết nữa. Khu khu. Các ngươi tuy là người thân của Lâm thí chủ, nhưng cũng không có quyền đại diện cho bản thân hắn phát ngôn. Lời này vừa ra, Từ Tiêu, Từ Bị Hùng, thậm chí Từ Chi Hổ đều á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, các nàng cho dù cực lực phản đối cũng không có ý nghĩa gì, cuối cùng vẫn phải do Lâm Phàm tự mình quyết định. Lý Dương Tâm chuyển hướng nhìn Lâm Phàm, tiếp tục nói, Lâm thí chủ, Bần tăng có một đề nghị, hai người chúng ta so kiếm định thắng thua, nếu như ngươi ra kiếm có thể phá được kim thân của ta, ta sẽ không dây dưa nữa, thế nào? Nghe vậy, Từ Vị Hùng tức cười, ngươi tên đầu chọc này cuối cùng cũng lộ ra bản tính rồi, phu quân ngươi đừng có mà đồng ý với hắn. Tất cả mọi chuyện tranh luận trước đó đều là ngụy trang, hiện tại mới là bộ mặt thật của hắn. Tốt, ta có gì phải sợ? Đáp ứng ngươi. Lâm Phàm cười ha hả, tự tin vô song nói. Thấy Lâm Phàm biết rõ là hố, còn nhảy vào, Từ Vị Hùng có chút tức giận, nhưng càng nhiều hơn vẫn là lo lắng. Mặc dù Lâm Phàm đã đạt đến cảnh giới lục địa thần tiên, nhưng tên hòa thượng kia đưa ra yêu cầu này chắc chắn có chỗ dựa. Từ Vị Hùng sẽ không nghi ngờ thực lực của Lâm Phàm, nhưng cũng khó đảm bảo tên đầu chọc kia sẽ không dở trò quỷ gì, không sợ vạn nhất, chỉ sợ vạn nhất. Đối với tình huống này, Từ Tiêu cũng không có cách nào, nhưng trong lòng đối với Lâm Phàm có đủ tự tin. Đứa con rể này đã mang đến cho hắn quá nhiều bất ngờ, chắc hẳn lần này cũng vậy. Hai người ở trường thi đấu. Giờ phút này, Từ Phượng Nghiên, lão hoàng cũng nghe thấy động tĩnh, chạy đến xem. Từ Phượng Nghiên trốn ở bên cạnh cột, lén lút quan sát hai người sắp so tài. Lão hoàng, ngươi có ánh mắt khá độc, trận chiến này ngươi thấy thế nào? Từ Phượng Nghiên vô cùng tò mò hỏi. Lão hoàng thoạt nhìn già yếu, thực tế lại rất cáo giả. Thế tử à, ta chỉ là một tên phu mã, không hiểu nhập môn, hiện tại lại lên lão, mắt đã hoa, thực sự không nhìn rõ à. Lão hoàng cố ý giảng đốc, thực tế tâm niệm đã sớm chú ý đến hai người trên sân. Chương 96, Lâm Phàm kinh thế nhất kiếm, chấn động Ly Dương. Chương 96, Lâm Phàm kinh thế nhất kiếm, chấn động Ly Dương. Chỉ thấy giữa sân, hai người đối diện nhau. Lâm thí chủ, xin chỉ giáo. Lý Dương Tâm chắp tay trước ngực, giọng nói bình thản tựa hồ như một pho tượng Phật không hề có bất kỳ cảm xúc nào. Bắt đầu đi. Lâm Phàm nhàn nhạt đáp một câu. Được đáp lại, chỉ thấy Lý Dương Tâm khoanh chân ngồi xuống. Đột nhiên, một đạo kim quang từ trong cơ thể hắn bắn ra, kim quang chói lòa, từng đợt Phật quang vung vãi, nhìn qua thần thánh thoát tục. Phật quang hiện ra, phía sau đầu Lý Dương Tâm một vòng đại nhật hư ảnh không ngừng dâng lên, dần dần ngưng thực. Vòng viêm nhật kia khi dâng lên đến cách đỉnh đầu hắn hai thước dường như đã hoàn toàn ngưng thực, tản ra sức nóng bỏng, trong đó từng đợt Phật quang giao thoa, tựa hồ có khí tượng Phật đà. Đây chính là bất bại kim thân của hắn. Nhìn Lý Dương Tâm được bao phủ bởi kim quang, Lâm Phàm trong lòng rất rõ ràng, trong quỹ đạo vận mệnh ban đầu, Lý Dương Tâm Tây Du vạn dặm trở về, có tin đồn ăn một miếng thịt của hắn có thể được trường sinh kim thân, những nhân vật tà ma ảo ảo kéo đến, lại không một ai thành công. Mà Lý Dương Tâm có thể từ trong đám ma quỷ không hề bị tổn thương, dựa vào chính là bất bại kim thân này, có thể thấy được sự bất phàm của nó. Không biết uy lực của bất bại kim thân hiện tại ra sao? Lâm Phàm trong lòng lẩm bẩm một câu. Hiện tại do sự tồn tại của hắn, nhân vật của thế giới này và nguyên tắc có thể tồn tại sai lệch, tất cả đều là ẩn số, Lâm Phàm không khỏi sinh ra cảnh giác. Chỉ thấy khí thế của Lý Dương Tâm vẫn còn đang tăng lên. Phật quang sơ hiện. Lý Dương Tâm mặt mang ý cười, thân thiết hòa ái, tựa như một vị Phật đà niêm hoa vi tiếu. Trên người càng là nở rộ kim quang chói mắt, làn da của hắn tựa như lúc bằng đồng, chân bóng rực rỡ, cổ pháp mà nặng nề cực kỳ có cảm giác lực lượng, tựa hồ có thể khai sơn đoạn hà, nghiền nát tất cả. Thấy uy thế này, bên dưới sân đấu nhất thời lâm vào sôi trào. Phật đà. Không nghĩ tới công pháp của tên đầu chọc kia lại lợi hại như thế, cũng không biết phu quân có thể chống đỡ được không. Một tên lính Bắc Lương miệng lẩm bẩm, thấy khí thế thần thánh thoát tục của Lý Dương Tâm, rất tự nhiên đã liên tưởng đến vị Phật Đà thần bí kia, trong lòng dâng lên cảm giác bất lực sâu sắc. Dù sao Phật Đà là nhân vật trong truyền thuyết, có thông thiên thủ đoạn, cho dù là hư ảnh chỉ sợ cũng có uy thế không tồi. Chỉ thấy một người khác phản bác, cái gì Phật Đà, giả bộ làm bộ, đều là trò lừa bịp, phu quân tất có thể dễ dàng phá tan. Vị tăng nhân trước mắt rất mạnh, nhưng hắn trước đó cũng đã từng chứng kiến kiếm ý bao la của phu quân bọn họ, lăng lệ vô cùng, có thể quấy động vô biên phong vân, hơn nữa đó vẫn là chuyện của mấy tháng trước, thực lực hiện tại tất nhiên càng thêm đáng sợ. Phu quân rất mạnh là không sai, nhưng chỉ nhìn khí thế, hình như không bằng tên tăng nhân kia, ai, hy vọng phu quân đừng thua quá khó coi đi. Không nghĩ tới, tên đầu chọc này thoạt nhìn tầm thường, thực lực lại đáng sợ như thế, kim thân này, chỉ sợ. Kỳ thật cũng không cần bi quan, nếu phu quân sẽ thua, vương gia còn để họ so tài. Tất cả những điều này đều nằm trong sự khống chế của vương gia, có thể yên tâm. Nghe những lời nghị luận xung quanh, Từ Hiển Minh ánh mắt chú ý đến Lý Dương Tâm, hơi nhíu mày thấp giọng, không ổn, nếu là ta, đối mặt với bất bại kim thân này, cũng tương đối khó giải quyết. Kim thân này, trừ phi là lục địa kiếm tiên cực kỳ am hiểu công phạt ra tay mới có hy vọng phá tan. Hơn nữa, còn phải thi triển kiếm ý đủ để phá tan thiên môn, mới có cơ hội phá tan kim thân của hắn. Trong ấn tượng, người có năng lực này, chỉ có Thanh Sam kiếm thần Lý Thuần Cương ở trạng thái đỉnh phong. Nhưng mà kiếm thần đã không còn như xưa, cảnh giới sa sút, thậm chí đã già yếu. Có lẽ, còn một người có thể phá. Từ Điển Minh nghĩ đến kiếm ý đáng sợ của Linh Châu Thành ngày đó, giờ phút này vẫn còn thấy lạnh cả người. Nếu là chủ nhân của kiếm ý kia, xác suất thắng của hắn thậm chí còn cao hơn cả kiếm thần, nhưng nghĩ đến Lâm Phàm chỉ là một thanh niên hơn 20 tuổi, lập tức lắc đầu. Ai, ta hồ đồ rồi, nhân vật vượt qua kiếm thần, dù thế nào cũng không thể là một tên nhóc hơn 20 tuổi được. Từ Điển Minh xóa bỏ ý nghĩ hoang đường trong đầu, chỉ hy vọng hắn tận lực là được, cho dù thua, còn có vương gia chống đỡ, tất sẽ không để hòa thượng đắc thủ. Hỏng rồi. Lao Hoàng lúc này cũng đột nhiên kêu lên. Từ Phượng Niên bên cạnh nhất thời ngẩn ra, lật một cái liếc mắt, không có hảo khí nói, hỏng cái gì hỏng, có thể nhìn ra cái gì? Nói người giống như là sẽ nhập môn vậy. Lao Hoàng người này rất không đứng đắn, nói chuyện không phân biệt được thật giả. Hắc hắc. Lao Hoàng cười ngây ngô nói, xem. Tên đầu chọc kia toàn thân phát sáng, thật là khí phách, nhìn qua đã thấy không bình thường. Còn có hình ảnh Phật đà kia, chật chật. Người bình thường làm không được, chỉ sợ phu quân không phải là đối thủ rồi. Lao Hoàng cũng là cao thủ đại tông sư cảnh, năm xưa là hai vị kiếm đạo thiên tài duy nhất ở Ly Dương, càng nắm giữ cựu kiếm loại kiếm pháp cao thâm này. Nhưng đối mặt với kim thân Phật môn của Lý Dương Tâm trước mắt hắn chỉ cảm thấy không có chỗ xuống tay, cựu kiếm cùng ra cũng chưa chắc có thể làm bị thương một phần. Đối với Lâm Phàm không có tự tin. Nghe lão hoàng trêu chọc, Từ Phượng Niên không vui, lập tức mắng, người lao đầu này thật sự là vô dụng. Làm tăng chí khí của hắn, diệt uy phong của mình. Đây là Bắc Lương. Cho dù hắn đối với Lâm Phàm cái tên tỷ phu này vẫn luôn không có hảo cảm gì, nhưng cũng là người của mình a. Đại địch trước mắt, nhất trí đối ngoại. Lão hoàng là người tinh danh như vậy, ngay cả đạo lý này cũng không hiểu. Bên ngoài có rúm quen rồi. Hiện tại ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng không có, nghĩ đến đây Từ Phượng Niên chỉ cảm thấy trong lòng một trận thở dài, nhìn vào trong mắt Lao Hoàng có sự thương xót sâu sắc. Lao Hoàng đối với việc này làm như không nghe thấy, ha ha cười ngây ngô cũng không nói gì. Thế tử còn quá trẻ tuổi, cái gì cũng không hiểu, thích làm theo cảm tính, đợi Lâm Phàm kia thảm bại thì sẽ biết thế nào là không nghe lời người già, an thiệt thòi trước mắt. Từ Bị Hùng nhìn về phía ánh mắt Lâm Phàm nhiều thêm vài phần lo lắng. Ban đầu nàng đối với tiện nghi phu quân của mình có đầy đủ tự tin, dù sao cũng là cường giả lục địa thần tiên cảnh. Nhưng thấy Ly Dương Tâm thi triển kim thân Phật môn sau, trong lòng tự tin ẩn ẩn có chút dao động. Nhìn khí thế của tên hòa thượng kia, dường như không yếu hơn cường giả lục địa thần tiên cảnh. Quan trọng hơn là, hai người không phải là luận bản thông thường, là phá vỡ phòng ngự của đối phương coi như thắng, như vậy có thể ngầm lấy được chỗ tốt thì nhiều, vạn nhất tên hòa thượng đầu chọc này không giảng võ đức, lấy gì Phật môn chí bảo phòng thân thì phải ứng phó thế nào, vậy thì xong đời. Hiện tại, Phật môn hưng thịnh, Phật môn chí bảo thường xuyên ra đời, hơn nữa Phật môn chí bảo vốn dĩ nổi tiếng về lực phòng ngự, cho dù tên hòa thượng kia tu vi không đủ, có bảo vật gia trì, trong thời gian ngắn cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong. Ai? Hy vọng tên hòa thượng này đừng dở trò âm mưu quỷ kế gì. Đến nước này cũng chỉ có thể tin hắn. Từ Bị Hùng trong lòng thầm nghĩ, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Phàm không rời đi. Trong sân đấu, Lâm Phàm thản nhiên mà đứng, và áo tung bay tiêu sái thoát tục, đôi mắt sắc bén dừng lại trên người Lý Lương Tâm, nhàn nhạt nói, vỏ rùa của ngươi, bà kiếm phá. Một câu nói ngắn gọn, vang dội có lực, thể hiện sự cuồng vọng tự tin. Tựa hồ như người trước mặt hắn, không phải là Lý Đương Tâm của Phật môn, mà là đám lâu la giang hồ có thể tùy tiện tiêu diệt. Vỏ rùa. Lý Đương Tâm nghe vậy khỏe miệng giật giật, vô thượng công pháp của Phật môn, khi nào phải chịu sự khinh thường này, bị gọi là vỏ rùa. Ba kiếm. Thật là cuồng vọng. Cho dù là kiếm thần đương thế, cũng không thể ba kiếm phá tan phòng ngự của hắn. Bất quá Lý Đương Tâm thân là người của Phật môn, giữ được bình tĩnh, lại không tức giận, hắn bình phục lại tâm tình, cười nói, cứ biết thử. Trong lời nói cũng đầy tự tin. Bất bại kim thân chính là chỗ dựa của hắn, như tên công pháp, bất bại kim thân, chưa từng bại. Những kẻ từng tuyên bố đánh tan phòng ngự của hắn, cuối cùng không một ai không kết thúc bằng thất bại. Ước chừng thanh niên trước mặt này cũng không ngoại lệ. Lâm Phàm cũng không quản hắn, trực tiếp ra tay. Chỉ thấy Lâm Phàm chắp tay sau lưng, mở miệng nói, kiếm đến. Khoảnh khắc âm thanh vừa dứt, thiên địa đại thế kỳ biến. Đột nhiên, phong khởi vân dũng, biến hóa khó lường. Vâng. Một cỗ kiếm ý bằng bạc, mênh mông như núi, như tích lũy nhiều năm của núi lửa, lấy Lâm Phàm làm bật chứa hoàn toàn bạo phát. Tóc mai Lâm Phàm cùng dương, y phục kịch liệt đung đưa, phát ra tiếng xào xạc, khí chất của hắn đột nhiên biến đổi, tựa như thần binh lợi nhận ra khỏi vỏ, hàn mang lộ ra. Khí cơ lưu chuyển, bao trùm thiên địa. Trong viện của Lâm Phàm, Linh Châu thành, hai nữ tử tuyệt mỹ tay cầm trường kiếm, lăng không phi vũ, động tác ưu nhã tựa như tiên tử phiêu phiêu. Chỉ là, tiếng kiếm minh đinh đang vang lên thể hiện sự kịch liệt trong cuộc chiến giữa hai nữ. Giao chiến đã lâu đều không phân thắng bại, hai người kéo ra khoảng cách. Loan Loan mỹ mâu hiện lên hàn ý sâu sắc, hết sức kiêng kỵ nhìn về phía Sư Phi Hiên đối diện nói, Loan Loan tự ý xông vào nhà của người khác, đây chính là phong cách của Từ Hàng Tĩnh trai các ngươi sao? Biết điều thì mau chóng tránh ra, nơi này không hoan nghênh ngươi. Sáng sớm Loan Loan đã phát hiện có người xông vào viện, vì muốn thăm dò mục đích của người đó, Loan Loan đã lén theo dõi người đó đến căn nhà nhỏ nơi Lâm Phàm cư trú. Nghĩ đến có người muốn bất lợi với Lâm Phàm, Loan Loan không thể nhẫn nhịn nữa, ra tay lăng lệ, hai người giao chiến, nàng mới chợt phát hiện ra kẻ trộm kia lại là thánh nữ Từ Hàng Sư Phi Hiên. Giờ khắc này, nghe Loan Loan với tư thái nữ chủ nhân đuổi mình đi, Sư Phi Hiên vô cùng tức giận, ngươi Loan Loan có thể ở đây, vì sao ta thì không thể? Cho dù muốn đi, cũng phải là nữ chủ nhân của căn nhà này đích thân đuổi ta đi. Sư Phi Hiên tranh phong tương đối nói. Sư Phi Hiên tự nhận dung mạo thiên phú đều không thua Loan Loan, đã Loan Loan có thể ở lại, nàng cũng có thể. Huống chi Loan Loan lại không phải là nữ chủ nhân của nơi này, không có quyền quyết định sự ra đi của nàng. Hừ. Loan Loan hừ lạnh một tiếng, tự biết không thể phản bác, trong lòng không thoải mái, cho dù không phải là chủ nhân của căn nhà này, nàng cũng đến trước Sư Phi Hiên đi, cũng có quyền lên tiếng a. Xem chiêu. Loan Loan không thể nhẫn nhịn, bước chân nhẹ điểm, lăng không phi dược, trường kiếm trong tay lần nữa hướng về phía Sư Phi Hiên công kích. Ma đại pháp vận chuyển, Loan Loan hóa thành ma nữ trong đêm tối, đôi mắt đen thẳm sâu thẳm mang theo sự nguy hiểm tuyệt đối, trường kiếm trong tay nội lực đen kịt quanh quẩn, âm hàn đáng sợ. Đối mặt với một kiếm lăng lệ này, Sư Phi Hiên lập tức không dám chậm trễ, nội lực cuồn cuộn, phiêu giật đứng dậy, để kiếm lên đón. Tuy nhiên chưa đợi hai người chạm vào nhau, trên bầu trời chỉ thấy một đạo quang hoa chói mắt quét ngang qua, vô biên kiếm ý bao phủ xuống. Không cầu hoa tươi trường kiếm trong tay hai nữ tựa như bị một lực lượng thần bí triệu hồi, bắt đầu kịch liệt run rẩy, tiếng đinh đang vang vọng bay lên trời, cùng với quang hoa mênh mông hội tụ. Thấy dị biến này, hai nữ lập tức thu lực, nhìn nhau một cái rồi bay lên mái nhà, muốn nhìn cho rõ. Tầm mắt trở nên thông thoáng, bọn nàng nhìn thấy một màn chấn động lòng người. Chỉ thấy trên bầu trời, một đạo quang hoa vô biên hướng về phía Bắc Lương Vương phủ bay đi, trong quang hoa, tiếng đinh đang vang vọng thiên địa, đó là tiếng va chạm của trường kiếm. Loan Loan mỹ mâu trường lớn, miệng nhỏ hơi hé ra, bị ánh sáng che khuất, là vô số thiết kiếm. Động tĩnh lớn như vậy, không phải là do Lâm Phàm gây ra chứ? Kiếm ý như thế, lại đến từ Vương phủ, dường như trừ Lâm Phàm ra thì không còn ai khác. Loan Loan nhãn mâu sáng lên, nhìn xa xa, mơ hồ có thể thấy sân đấu trống trải ở đằng xa, hai bóng dáng bị quần sáng bao phủ. Hóa ra là Lâm Phàm đang giao thủ với người khác. Thủ đoạn này, Lục Địa Thần Tiên quả nhiên bất phàm. Thủ đoạn chấn động lòng người này, đã không còn là võ giả thông thường có thể đạt tới, cũng chỉ có cường giả Lục Địa Thần Tiên cảnh mới có thể thi triển. Hồ binh chiếu cát, Lý Thuần Cương đuốt râu ngưng vọng bầu trời, cũng nhất thời nổi lên hứng thú. Ha ha, cô kiếm ý này là tiểu tử Lâm Phàm, cũng không biết kiếm ý của hắn đã đạt đến cảnh giới gì. Kiếm ý như thế, lại có chút khác biệt so với lúc đột phá cảnh giới. Lý Thuần Cương có thể mơ hồ cảm nhận, kiếm ý này là thượng thừa của Lục Địa Thần Tiên cảnh, thậm chí còn vượt qua kiếm ý mạnh nhất thời kỳ đỉnh phong của hắn. Thú vị. Đôi mắt u ám của lão kiếm thần lóe lên một tia thần thái. Sân đấu vương phủ, biểu cảm của tất cả những người xem bên dưới đều đờ đẫn, kinh hãi đến cực điểm. Bọn họ đã nhìn thấy một màn bính sinh khó quên. Chỉ thấy Lâm Phàm giơ tay phải lên, lăng không nắm chặt. Vô số trường kiếm trong khoảnh khắc đã vỡ nát thành mảnh vụn. Vô biên mảnh vụn như một dòng sông bạc xuyên qua đạo kim quang kia, đúc thành một thanh trường kiếm ba thước toàn thân màu bạc, trong nháy mắt bay vào trong tay Lâm Phàm. Trường kiếm vào tay. Lâm Phàm nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, phản chiếu ra ánh kiếm chói mắt, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Tất cả mọi người trong khoảnh khắc đó dường như đã mất đi ánh sáng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại không nhìn thấy gì hết? Mắt ta là thần binh lợi nhận nào, lại không thể nhìn thẳng. Vạn ngàn tinh túy huyền thiết hội tụ thành kiếm, thủ đoạn này, phu quân hắn là thần tiên sao? Chẳng lẽ phu quân đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh? Không đúng, cho dù lục địa thần tiên cũng không có uy thế khủng bố như vậy. Một đám Bắc Lương tử đệ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tựa như đang ở trong động, đây vẫn là phu quân của Bắc Lương bọn họ sao? Còn có thanh trường kiếm màu bạc kia, đó là thần binh lợi nhận nào? Giờ khắc này, Từ Điển Minh thấy vậy, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Thủ đoạn nghịch thiên này, còn có kiếm ý kinh thiên. Rõ ràng là cường giả cái thế đột phá lục địa thần tiên cảnh trong Linh Châu thành ngày đó. Lục địa thần tiên sao? Từ Điển Minh mặt mày ngẩn ngơ, bên miệng vô thức lẩm bẩm, lục địa thần tiên hơn 20 tuổi. Thật sự có thể sao? Khó trách hắn sẽ nhận lời khiêu chiến của Lý Đương Tâm. Vương gia đây là nhặt được một tên nữ tế yêu nghiệt thế nào? Với kinh nghiệm giang hồ của Từ Điển Minh nhiều năm, trong một thời gian vẫn chưa thể hoàn hồn, trẻ tuổi như vậy đã đạt đến lục địa thần tiên, thành tựu sau này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tựa như cảm nhận được kiếm ý bao la vô biên, Lý Đương Tâm, người vẫn đang nhập kinh, lông mày khẽ nhướng lên, bất bại kim thân vận chuyển đến cực hạn, dường như đã dự đoán được sự hung hiểm sắp phải đối mặt. Lý Đương Tâm nhắm chặt hai mắt, trong hai tiếng kiếm minh rung trời động đất kia tiêu tan, nhất thời trong lòng cả kinh, dường như sẽ phải chịu một đòn lăng lệ bất cứ lúc nào. Sự thật chứng minh dự cảm của hắn là đúng. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Phàm vung trường kiếm, đột nhiên chém ra. Hành động của hắn quyết liệt, tựa như phản pháp quy chân, giống như tuyệt thế kiếm thần khổ luyện mấy chục năm, vung kiếm mấy vạn lần sau đó để lại một kiếm tinh diệu nhất. Suy, một đạo kiếm khí chém ra, tựa lưu ảnh điện quang, mang theo tiếng gió lôi phá vỡ không gian trói buộc, lấy vô biên vĩ lực, lăng lệ chém vào kim thân của Lý Đương Tâm. Đột nhiên, một tiếng đanh vang vọng thiên địa. So với âm thanh do búa tạ đánh mạnh vào trung đồng mang lại, vang vọng hơn vô số lần, va chạm kịch liệt tóe ra tia lửa rực rỡ, xì xì đốt cháy không khí. Trong sân đấu dường như nổi lên một trận cuồng phong, nhất thời bụi bặm tung bay, một mảnh hỗn loạn. Gió mạnh lạnh lẽo, chấn đến mức tất cả mọi người loạn choạng không vững. May mà bọn họ và hai người Lâm Phàm cách xa nhau, nếu không, đối đầu của cường giả lục địa thần tiên, cho dù là một tia dư ba cũng đủ để bọn họ chết cả ngàn lần. Nhưng cho dù như vậy, mọi người cũng đều bị thương ở các mức độ khác nhau, sự kính nể trong lòng đạt đến mức độ cao nhất. Thì ra đây chính là đối đầu của cường giả lục địa thần tiên cảnh. Dưới lục địa thần tiên đều là sâu kiến. Quả nhiên là như thế. E rằng dư ba này có thể diện sát cường giả tông sư cảnh. Lục địa thần tiên không phải là chúng ta những phàm nhân có thể suy đoán, để an toàn, vẫn nên lùi lại một chút đi. Không thể tưởng tượng được, một kiếm kinh thế như vậy, trên đời này ai có thể đỡ được. E rằng tên đầu chọc kia không chết cũng trọng thương rồi. Chương 97, một kiếm của kiếm tiên, phá vỡ đạo tâm của ngươi. Chương 97, một kiếm của kiếm tiên, phá vỡ đạo tâm của ngươi. Giờ khắc này, Lý Đương Tâm đang ở trung tâm cơn bão, khí huyết trong người sôi trào, thân hình vững như bàn thạch lại bắt đầu kịch liệt lay động, suýt nữa thì phun máu. Lý Đương Tâm cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đang chấn động, Phật Đà hư ảnh suýt nữa tan biến. Phía sau, vân hào quang mặt trời nhanh chóng ảm đạm đi, hiển nhiên đã chịu không ít xung kích, nhưng hắn vẫn gắng gượng gồng lên ổn định thân hình, không bị một kiếm lăng lệ kia đánh lui. Chỉ là, đôi mắt hờ hững kia, khi nhìn về phía Lâm Phàm, không còn sự hòa nhã tự nhiên, mà thêm vào đó là sự kiêng dè sâu sắc. Không biết đã bao nhiêu năm chưa bị thương, thật là hiếm có. Lý Đương Tâm lẩm bẩm. Từ khi tu thành Bất Bại Kim Thân, Lý Đương Tâm chưa từng có ngày nào lại chật vật như hiện tại. Bất Bại Kim Thân mang đến cho hắn quá nhiều vinh quang, còn có cả truyền thuyết về sự bất bại. Dư ba từ cuộc chạm trán của hai người tựa như thủy triều, sóng trước chưa tan, sóng sau lại nổi lên. Lâu sau, sân bãi hỗn loạn khôi phục lại như cũ, nhưng những người đang xem chiến trận bên cạnh lại ồn ào cả lên. Từ Diễn binh đã bị một kiếm kinh thế của Lâm Phàm triệt để khuất phục, một kiếm lăng lệ như vậy, chỉ sợ toàn bộ Ly Dương, thậm chí là toàn bộ Thần Châu, có thể đỡ được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, sóng sau xô sóng trước, vị phò mã này thật là không tồi. Ánh mắt Từ Diễn binh nhìn về phía Lâm Phàm tràn đầy sự kính nghệ, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bội phục một hậu bối, tuổi còn trẻ mà đã là lục địa thần tiên, bất cứ ai nhìn thấy cũng đều tự thấy xấu hổ. Nhưng may mắn là yêu nghiệt như vậy lại là người của mình. Từ Diễn binh thật sự không thể tưởng tượng được, đắc tội với thiên tiêu tiền đồ vô lượng như vậy, sẽ có hậu quả gì. Ha ha, Ly Dương hoàng thất, cứ chờ mà xem. Giờ khắc này, Từ Phượng Nghiên và lão hoàng đã lui về nơi xa hơn, trước đó chỉ là dư ba từ trận chiến kịch liệt kia đã dọa thế tử sợ đến mức suýt chút nữa thì mất tự chủ. 887 dù sao, thế tử không có tu vi, lục địa thần tiên cao thủ chiến đấu, sự lan tỏa mà nó tạo ra đã đủ để hắn chết đi mấy vạn lần rồi, nhưng may mắn là có lão hoàng bảo vệ, cũng không có gì đáng ngại. Thì ra cái tên tỷ phu rẻ tiền của ta lợi hại như vậy. Từ Phượng Nghiên thất thần lẩm bẩm, nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt như đang nhìn quái vật. Thủ đoạn trước đó thật sự khiến người ta phải thán phục. Điều khiển vô số phi kiếm, chém ra kiếm khí chói mắt kia, tất cả những điều này không phải là người thường có thể làm được. Trước đó nghe hai vị tỷ tỷ nói Lâm Phàm là cường giả thiên nhân cảnh, lúc đó còn không tin, không ngờ hiện tại đã là lục địa thần tiên rồi, điều này khiến Từ Phượng Niên chịu đả kích không nhỏ. Nhưng hắn vẫn tự an ủi, cho dù là lục địa thần tiên cũng chỉ là võ phu, làm sao có được trí tuệ thông minh của bản thế tử. Đều nói người không hoàn mỹ, ta tuy võ đạo không bằng hắn, nhưng luận nhu lược, hắn lại không bằng ta. Từ Phượng Niên lẩm bẩm, tựa hồ như vậy trong lòng sẽ dễ chịu hơn rất nhiều. Rốt cuộc là yêu nghiệt gì đây? Một bên, khoe miệng lão hoàng điên cuồng co giật, đôi mắt đục ngầu trừng lớn, kinh ngạc không thôi. Hắn đã đánh giá quá cao Lâm Phàm, bây giờ mới phát hiện vẫn còn chưa đủ. sự sụp đổ của Lâm Phàm mà hắn dự đoán đã không xảy ra, ngược lại còn chiếm ưu thế không nhỏ. Hơn nữa, người sáng suốt đều có thể thấy rõ, Lâm Phàm vẫn chưa dốc hết toàn lực. Nếu đối thủ là người khác thì còn dễ nói, nhưng đối thủ lại là Lý Đương Tâm, cường giả lục địa thần tiên cảnh, còn là cao thủ Phật môn nổi danh về phòng ngự. Có thể khiến cao thủ như vậy bị thương, thực lực của Lâm Phàm đã đạt đến mức độ đáng sợ nào rồi? Lục địa thần tiên, kiếm ý này đủ để so sánh với sư phụ. Hồi tưởng lại kiếm ý của Lâm Phàm, lão hoàng đến bây giờ vẫn còn thấy sợ hãi, cảm giác này khiến hắn nhớ đến sư phụ của mình là Túy Tạc Lốc. Chỉ có trước mặt sư phụ của mình, lão hoàng mới có cảm giác bất lực sâu sắc, bởi vì đó là người mà hắn vĩnh viễn không thể chiến thắng, mà hiện tại lại có cảm giác này ở trên người một hậu bối. Hiện tại, kiếm đạo tu vi của phò mã đã vượt xa ta rồi. Lão hoàng lẩm bẩm, chỉ cảm thấy mọi thứ đã thay đổi, năm xưa khí thế ngút trời của kiếm cửu hoàng đã rời xa hắn, bây giờ đã là thiên hạ của những người trẻ tuổi. Chỉ thấy Từ Phượng Niên đột nhiên dùng sức vỗ vào vai hắn, có chút đắc ý nói, lão đầu, lại bắt đầu nói nhảm rồi, cái gì mà kiếm đạo tu vi đã vượt qua ngươi rồi? Thế tử dạy phải, lão đầu không nên suy nghĩ lung tung, ta chỉ là một mã phu mà thôi. Lão hoàng trực tiếp xịu xuống. Thế tử thấy vậy thì sững sờ. Vốn là nhìn thấy dáng vẻ xui xẻo của lão hoàng, trong lòng thế tử có một loại vui vẻ khó tả. Lão đầu không hiểu nhập môn thì thôi đi, còn không hiểu lại còn giả vờ hiểu. Nhưng thấy hắn thở dài, thế tử trầm mặc, ngày thường lão hoàng đều có bộ dáng tươi cười, mồm mép lanh lợi, làm sao có thể chịu thiệt thòi về lời nói, bây giờ với bộ dạng này, rõ ràng là đã chịu đả kích không nhỏ. Chẳng lẽ lão hoàng thật sự là một vị kiếm đạo cao thủ? Giờ khắc này, ở nơi xa quan sát, Loan Loan, Sư Phi Phiên hai nữ thấy tình huống này cũng vô cùng chấn động. Tu vi của Lý Đương Tâm trong Phật môn thậm chí đã đạt đến quả vị La Hán, tu thành bất diệt kim thân. Nhưng dưới một kiếm của Lâm Phàm, lại suýt nữa bị hủy diệt. Trong lòng Sư Phi Phiên kinh hãi, kiếm thuật của Lâm Phàm rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Cách không một kiếm, e rằng kiếm thần cũng không làm được đi. Nghĩ đến bảo kiếm của mình bị Lâm Phàm triệu hồi đi, Sư Phi Phiên không có chút nào khó chịu, ngược lại bị thủ đoạn thần kỳ kia làm cho chấn động không thôi, đồng thời càng thêm xác định Lâm Phàm là thiên mệnh chi tử mà mình muốn tìm, quyết tâm ở lại bên cạnh hắn. Không hổ là nam nhân mà Loan Loan ta để mắt tới. Chứng kiến phong thái một kiếm kia của Lâm Phàm, Loan Loan chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, thân ảnh vĩ nạn kia đã chiếm cứ trong lòng nàng. E rằng những người tự xưng là thiên kiêu trên đời này, trước mặt Lâm Phàm đều phải tự thấy hổ thẹn, lục địa thần tiên ở tuổi 20, e rằng thế gian khó tìm. Khó khăn rời ánh mắt khỏi người Lâm Phàm, nhìn thấy Sư Phi Phiên bên cạnh với vẻ mặt nhập thần, Loan Loan lập tức nổi giận, Lâm Phàm đã định trước vô duyên với Phật môn của ngươi, ngươi vẫn nên chết cái tâm đó đi. Đối với đối thủ lâu năm, Loan Loan trước nay đều rất ghét, cho dù thế nào cũng không thể để Sư Phi Phiên tiếp cận Lâm Phàm. Sư Phi Phiên khí chất xuất trần, tướng mạo xinh đẹp, thậm chí không thua kém nàng, mỹ nữ như vậy nhất định là mối họa lớn trong lòng. Còn có chính là nàng trước nay vẫn luôn ghét Phật môn. Loan Loan, Lâm Phàm là thiên mệnh chi tử mà ta đã nhận định, hy vọng ngươi đừng cản trở kế hoạch của ta, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Sư Phi Phiên tranh phong tương đối, không hề nhượng bộ, vì đại nghĩa, nàng có thể hy sinh tất cả, đừng nói là một ma nữ Loan Loan, cho dù là thiên đạo cũng không thể ngăn cản. Trong trạch viện của Lâm Phàm, Yêu Nguyệt đang lười biếng nằm trên giường trong phòng mình, tĩnh lặng nghỉ ngơi. Chỉ thấy cửa phòng bị đẩy ra, Liễu Tinh vội vàng xông vào, rõ ràng là có việc gấp. Vương phủ xảy ra động tĩnh lớn như vậy, phải báo cho tỷ tỷ biết. Nhưng khi nhìn thấy Yêu Nguyệt đang ngủ say trên ghế mềm, động tác của Liễu Tinh ngược lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. Không ngờ, giờ này tỷ tỷ còn đang nghỉ ngơi. Hơn nữa động tĩnh lớn như vậy, chắc chắn đã bị kinh động rồi, phòng trừng sẽ nổi giận. Liễu Tinh rất rõ, tỷ tỷ của mình trước nay không thích bị làm phiền, bất luận là vì nguyên nhân gì, chỉ cần kinh động đến sự nghỉ ngơi của nàng thì nhất định sẽ bị trừng phạt, cho dù là muội muội của mình cũng không ngoại lệ. Nhưng ai mà ngờ được, đến giờ này rồi, nàng còn đang ngủ a. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, còn có tâm tình mà ngủ. Quả nhiên, trong ánh mắt kinh sợ của Liễu Tinh, Yêu Nguyệt chậm rãi mở ra phượng mâu, hấp tấp hấp tưởi, có chuyện gì? Giọng nói trong trẻo, linh động, vô cùng êm tai. Không có trách móc muội muội làm phiền nàng nghỉ ngơi ngay lập tức. Yêu Nguyệt rất rõ tính tình của muội muội mình, có thể khiến nàng hoảng loạn như vậy, tất nhiên là đã xảy ra chuyện gì rồi. Liễu Tinh nghe vậy cũng chút bỏ được gánh nặng, lập tức kể lại những chuyện đã xảy ra trong vương phủ. Kiếm ý ngập trời, cách không lấy kiếm, một kiếm làm bị thương Lý Đương Tâm. Yêu Nguyệt chấn động. Đôi mắt vô thần cuối cùng cũng hiện lên một tia thần thái, trong lòng có vui mừng có sùng bái, nam nhân như vậy mới xứng đôi với Yêu Nguyệt ta. Lại nghĩ đến việc Lâm Phàm trêu chọc nàng, trong lòng Yêu Nguyệt dâng lên một tia phức tạp, không ngờ nàng tiên ma Yêu Nguyệt cũng sẽ xa vào tay một nam nhân. Ai? Ai bảo tên này ưu tú như vậy? Bản cung thích cũng là chuyện bình thường thôi, không quá đáng. Yêu Nguyệt tự an ủi. Thấy Yêu Nguyệt với vẻ thất thần, Liễu Tinh lắc đầu, tỷ tỷ quả nhiên là một kẻ náo tình yêu, chìm đắm trong Lâm Phàm không thể tự thoát ra, việc lớn cũng biến mất. Liễu Tinh lập tức nhắc nhở, tỷ tỷ, bây giờ không phải lúc say mê. Bây giờ Lâm Phàm còn đang quyết chiến với tên hòa thượng kia. Nghe muội muội nhắc nhở, Yêu Nguyệt cũng cuối cùng cũng hồi phục tinh thần, suýt nữa thì quên mất việc lớn, tên hôn đản Lâm Phàm kia còn đang quyết chiến với người khác, nhất định phải xem mới được à. Không đúng, cái gì mà không phải lúc say mê? Chẳng lẽ vừa rồi dáng vẻ của mình trông rất say mê sao? Say mê? Liêu Tinh chỉ biết nói bậy, nếu say mê như vậy, có khác gì hoa si? Khu khu, Liêu Tinh, ngươi để ý cho ta, cái gì nên nói cái gì không nên nói ngươi nên hiểu chứ, bây giờ tình huống đặc biệt, bản cung liền không truy cứu. Nếu còn dám tái phạm, tuyệt đối không tha. Yêu Nguyệt trừng mắt nhìn muội muội, có chút thẹn thùng mà lên tiếng. Trong ánh mắt u oán của Liễu Tinh, hai người ra khỏi phòng. Giờ khắc này trong sân bãi của vương phủ, Từ Tiêu nhìn Lâm Phàm với thân ảnh lặng lẽ đứng, cũng thầm liễu lưới, chàng rể của ta bản lĩnh cũng không nhỏ, vốn định đi ngang qua thôi, cho dù thua cũng có bản vương chống lưng, không ngờ hắn lại cho ta một bất ngờ lớn. Thì ra lục địa cường giả ở Linh Châu thành ngày đó chính là thằng nhóc này a. Kiếm ý cường đại này, toàn bộ Linh Châu thành tìm không ra người thứ hai. Chậc chậc, chỉ với kiếm ý đó, ta còn lo cái gì? Trong lòng nghĩ vậy, Từ Kiêu cũng thả lỏng, ánh mắt chuyển sang hai nữ nhi bên cạnh. Chỉ thấy Từ Vị Hùng biểu tình vẫn nghiêm trọng, ánh mắt chấp cũng không chấp mà nhìn chằm chằm Lâm Phàm, hoàn toàn bỏ qua những người khác, dường như chỉ cần chưa phân thắng bại, một khắc cũng không thả lỏng. Thân tình Từ Vị Hùng căng thẳng, Lâm Phàm một khắc không thắng nàng thì không thể an tâm. Dù sao, nếu thua thì phải làm hòa thượng a, nếu Lâm Phàm làm hòa thượng, nàng phải làm sao đây? Từ Chi Hổ cũng không hề thua kém, tay ngọc nắm chặt, hiển nhiên rất căng thẳng, Lâm Phàm cũng chỉ chiếm ưu thế, vẫn chưa chiến thắng, nàng liền một khắc cũng không thể thả lỏng. Từ Kiêu thấy vậy chỉ thở dài một tiếng, ai, thằng nhóc này rốt cuộc có ma lực gì, khiến lão nhị quan tâm như vậy, rõ ràng đã chiếm ưu thế rồi, còn lo lắng làm gì chứ? Chẳng lẽ thật sự sẽ lật thuyền trong mương sao? Ai, đối với ta là phụ thân cũng không quan tâm như vậy a. Thấy hai nữ nhi quan tâm Lâm Phàm như vậy, Từ Kiêu có chút bất mãn, đối với các nàng lại không có thái độ như vậy à, quả nhiên là nữ đại bất trung lưu, có phu quân bên cha. Không đúng, vì sao đến cả Chi Hổ cũng quan tâm như vậy, chẳng lẽ thằng nhóc này? Từ Kiêu trừng lớn hai mắt, tựa hồ nghĩ đến chuyện không thể miêu tả, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, có chút đứng không vững, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm thêm vài thứ khác. Giờ khắc này, sân bãi đã trầm mặc từ lâu, Lâm Phàm lưng vọng lý đương tâm, cuối cùng lạnh giọng nói, kiếm thứ nhất này của ta, cảm thấy thế nào? Kiếm thứ nhất này tuy chưa phá được kim thần, nhưng cũng mang đến chấn động cực lớn cho Lý Đương Tâm. Lâm Phàm cũng không nghĩ rằng một kiếm sẽ phá vỡ bất bại kim thần, dù sao Lý Đương Tâm cũng là cường giả lục địa thần tiến cảnh, còn là người nổi danh về phòng ngự, độ khó giải quyết có thể thấy được. Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, bần tăng bội phục, chỉ là muốn phá bất bại kim thân của ta vẫn còn kém một bậc. Lý Đương Tâm lên tiếng, cũng không nói dối, chỉ kém một chút là bất bại kim thân của hắn sẽ nứt ra, nếu lúc đó Lâm Phàm dùng thêm một chút sức dù chỉ một chút, phòng trường hắn đã thua rồi. Đáng tiếc là không có nếu như. Trong mắt Lý Đương Tâm, Lâm Phàm tung ra một kiếm nhất định là một kiếm mạnh nhất. Vì thế sau đó chỉ càng ngày càng suy yếu, gọi là nhất cổ tắc khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Đã kiếm thứ nhất không thể phá được, chỉ cần hắn giữ vững trạng thái, hai kiếm sau cũng sẽ rất dễ dàng. Hừ. Đúng lúc hắn nghĩ vậy, lại nghe Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, vẫn còn cứng rắn, nhưng kiếm thứ hai nhất định sẽ đánh nát cái mai rùa của ngươi. Hắn cũng không biết Lý Đương Tâm lấy đâu ra tự tin, nhưng đỡ được một kiếm đã cho rằng không thể phá được bất bại kim thân. Thấy bộ dạng không vui của Lâm Phàm, trên mặt Lý Đương Tâm càng thêm tươi cười, với bộ dạng quả nhiên là như vậy, nói 1.3, nếu Lâm thí chủ đã tự tin như vậy, bẩn tăng xin chờ xem. Bộ dạng này của Lâm Phàm, nhìn trong mắt Lý Đương Tâm, là biểu hiện của sự sốt ruột, hiển nhiên đã rối loạn trận tuyến, lòng muốn thắng quá mạnh, không còn sự bình tĩnh lúc ban đầu. Có thể dự liệu được, dưới tình thế nóng độ như vậy, trình độ của hai kiếm sau thậm chí còn không bằng kiếm thứ nhất. Nhưng Lý Đương Tâm lại không hề chủ quan, nghĩ rằng phải dốc hết sức lực để Lâm Phàm tâm phục khẩu phục. Lâm Phàm phóng thích toàn thân kiếm ý tức thì, kiếm ý cuồn cuộn phun trào, kiếm khí đầy trời tựa như đại hà cuồn cuộn, lan tràn không dứt, kiếm ý khủng bố lăng lệ khiến tất cả những người có mặt đều cảm thấy một loại cảm giác cắt rách, cho dù kiếm ý này không nhằm vào bọn họ, cũng cảm thấy một loại linh hồn sắp bị xé rách. Mọi người ở dưới sân đều kinh hãi thất sắc. Kiếm ý như đại giang đại hà vĩnh viễn không dứt. Thế gian này lại có kiếm ý khủng bố như vậy. Đây vẫn là phò mã mà ta quen biết sao? Phò mã cuối cùng cũng bắt đầu nghiêm túc rồi, thay chúng ta đánh hắn thật mạnh, ở địa bàn của Bắc Lương mà còn kiêu ngạo như vậy. Là Bắc Lương tử đệ, Lý Đương Tâm thuyết phục Bắc Lương từ bỏ binh quyền vốn đã khiến mọi người oán hận, lại thêm chủ động khiêu khích, hiện tại mong muốn Lâm Phàm có thể dạy dỗ thật mạnh tên hòa thượng này. Xa xa, Lý Thuần Cương xem trận chiến đã lâu thấy kiếm ý ngập trời này cũng cảm khái, kiếm ý này đã đủ sức khiêu chiến Vương Tiên Tri. Kiếm ý như đại hà quần quần không dứt lại thâm thúy, cho dù đối đầu với Vương Tiên Tri cũng không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn có thể đè đầu một chút. Vừa nghĩ đến Vương Tiên Tri, ánh mắt lão kiếm thần phức tạp, cuối cùng thở dài một tiếng, thôi vậy, chuyện đã qua thì cứ để nó qua, giang hồ hiện tại là giang hồ của hậu bối. Cảm nhận được kiếm ý ngập trời, Lý Đương Tâm lập tức biến sắc. Chương 98, Từ Vị Hùng Xuân Tâm manh động, Lâm Phàm bị nịch thôi. Chương 98, Từ Vị Hùng Xuân Tâm manh động, Lâm Phàm bị nịch thôi. Kiếm ý như dòng sông lớn cuồn cuộn không dứt, hạo hãn, nguy nga, tựa như không ngừng nghỉ vĩnh viễn không dứt. Lý Đương Tâm chỉ cảm thấy tâm thần bị kích thích cực lớn, nhíu mày, trên trán thành chữ xuyên, trong miệng niệm tụng kinh văn, vận dụng 12 phần khí lực. Lập tức, Lý Đương Tâm khí thế đại thịnh, sau lưng đã ảm đạm đại nhật, dùng mắt thường có thể thấy tốc độ trở nên nóng rực, tựa như có thể đốt núi nấu biển, cái bóng Phật Đà gần như muốn ngưng tụ thành thực thể. Kim quang đại tác, phản âm trận trận, bất bại kim thân đã hoàn toàn bộc phát. Giờ khắc này Lý Đương Tâm tựa như Phật Đà giáng thế phổ độ chúng sinh, đạo vận lưu chuyển, lộ ra thần thánh vô cùng. Thấy cảnh tượng này, không ít Bắc Lương đệ tử xem cuộc chiến chỉ cảm thấy tâm thần bị xung kích cực lớn, dường như Lý Đương Tâm trước mắt là Phật thật, bọn họ thậm chí có xúc động muốn lập tức bái lạy. Chẳng lẽ hắn là người thừa kế của Phật Đà? Trên người hắn, ta thấy được Phật Đà chân chính, cứu khổ cứu nạn, Phật Đà phổ độ chúng sinh. Đệ Minh, hắn là Lý Đương Tâm của Phật môn, đừng bị mê hoặc, thế gian này sớm đã không có Phật Đà. Đầu gối của ta sắp không chống đỡ nổi nữa. Hy vọng phu quân nhanh chóng đánh bại tên thúc lửa kia. Yeah. Khác với ồn ào dưới đài, Lâm Phàm thản nhiên tự nhiên, không hề bị lay động. Tâm niệm khẽ động, đại hà kiếm ý quét xuống, dòng nước cuồn cuộn bao vây Lý Đương Tâm hoàn toàn, vô biên đại hạ, vô đẳng, kiếm ý như triều thủy từ bốn phương tám hướng xung kích bóng Phật Đà. Đối mặt với thế công hạo đãng như thế, Lý Đương Tâm không thể không trong miệng niệm kinh để chống lại kiếm khí xâm thực. Nhưng dù vậy, Chu Tờ HN, Phật Quang, đạo vận vẫn dùng mắt thường có thể thấy tốc độ tiêu mòn. Không ổn. Một cỗ cảm giác nguy cơ cực mạnh dâng lên trong lòng, Lý Dương Tâm cảm thấy mình giống như một pho tượng Bồ Tát đất sét, tùy thời bị kiếm khí quần quần kia hòa tan. Nguyên lai Lâm Phàm đang giấu rốt. Lý Dương Tâm lập tức tỉnh ngộ, kiếm ý như đại hà quần quần này, so với trước kia không biết mạnh hơn bao nhiêu, thậm chí có thể thực lực đối phương còn xa không chỉ có vậy, không khỏi trong lòng hắn dâng lên cảnh giác nồng đậm. Tam kiếm phá kim thân nguyên lai không phải là cuồng vọng chi ngôn. Chỉ thấy Lâm Phàm tay kết kiếm quyết, Mạn Thiên Đại Hà kiếm khí tụ lại, ngưng thành thực thể, ba thước chi kiếm hướng về phía Lý Dương Tâm đâm tới. Lần này, không có ầm ĩ kinh thiên động địa. Một thanh trường kiếm trong suốt như nước, hoa phá hư không, kéo ra vệt nước thật dài, đâm vào bất bại kim thân của Lý Dương Tâm. Một kiếm nhu hòa, không nhìn bất kỳ trở ngại nào, trực tiếp nhập vào. Lý Dương Tâm đại hãi, trong miệng tụng kinh thanh âm càng ngày càng nhanh, kim quang nở rộ muốn chống lại kiếm khí xâm thực. Phật tâm bất diệt, kim thân bất phá. Phật quang phổ chiếu, gia trì ta thân. Trên người Lý Dương Tâm kim quang đại tác, Phật âm trận trận, nồng đậm Phật quang vung mãi, trực xạ hướng về đạo thủy kiếm kia. Giờ khắc này, bóng Phật đà trên người Lý Dương Tâm dường như hoàn toàn tỉnh lại, có thần vận chỉ điểm, cùng thủy kiếm đâm tới chạm vào nhau. Hai thứ va chạm, lại không có một chút thanh âm. Nhưng mà, tựa như thần thánh một chỉ, lại chút nào không thể ngăn cản kiếm khí đâm vào. Chỉ nghe xì một tiếng, kiếm ý hùng hậu ngưng hình mà thành thủy kiếm, không nhìn bóng Phật đà, không có trở ngại nào, nhanh chóng xuyên thủng thân thể Lý Dương Tâm. Phụt. Lý Dương Tâm lập tức phun ra một đạo huyết tiễn, trên người da thịt màu vàng nóng ánh tiêu tán, cứng đờ trong chốc lát, dùng mắt thường có thể thấy tốc độ rạn nứt ra. Chu thân bóng Phật đà cũng dần dần tiêu tán, thân thể thẳng tắp của Lý Dương Tâm tựa như thiếu lực, lập tức ngã quỵ xuống. Chỉ nghe cấp sát một tiếng, kim thân bao phủ trên thân thể hoàn toàn vỡ tan, Lý Dương Tâm như bị trọng thương, khí tức lập tức suy sụp, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tựa như không có sinh khí, cùng một khắc trước khác nhau một trời một vực. Giờ khắc này, nhìn Lý Dương Tâm bị bại, tất cả mọi người đều đem ánh mắt chuyển hướng Lâm Phàm đều là vẻ kinh ngạc. Xảy ra quá đột ngột, tất cả những va chạm này chỉ trong khoảnh khắc đã phân ra thắng bại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một kiếm của phu quân nhìn không có sát thương, giống như đang đùa, vậy mà có thể xuyên thấu kim thân của Phật môn. Trước kia một kiếm như vậy uy mãnh đại khí, cũng chỉ làm tên hòa thượng kia bị thương, đạo thủy kiếm này vậy mà có thể hoàn toàn phá tan kim thân của hắn, đó là kiếm ý như thế nào? Không hổ là phu quân của ta Bắc Lương, ta mỗi lần đều có thể mang đến kinh hỉ. Đã biết tên, thúc lửa, kia xa không phải là đối thủ. Cái gì bất bại kim thân, chỉ là hư danh mà thôi, phu quân hai kiếm đã đánh nát vỏ rùa của hắn. Ai có thể nghĩ, trước kia khí thế huy hoàng, tựa như Phật đà giáng thế Lý Dương Tâm sẽ bị Lâm Phàm một kiếm đánh tan, thậm chí, một kiếm này nhìn như bình thường, giống như nước chảy vậy nhu hòa, không nghĩ tới vậy mà có uy thế như thế. Giờ khắc này, Lý Thuần Cương đang xem ở xa không khỏi vỗ tay khen hay, chậc chậc, kiếm ý như đại hà thật đúng là huyền hồ. Kiếm này không kém hơn kiếm khai thiên môn của ta. Một kiếm như nước chảy, Lý Thuần Cương có thể cảm nhận được kiếm ý vô cùng tinh thuần chứa trong đó. Là đem kiếm ý cuồng bạo của đại hà ngưng luyện thành tơ, tập trung trong nước chảy nhỏ bé. Nước là thứ gần với đại đạo bản nguyên nhất, có thể hoàn mỹ thừa nhận kiếm ý ngưng luyện. Nhưng mà Lý Thuần Cương tuy có thể nhìn ra huyền diệu trong đó, lại tự nhận không thể làm được. Lão Hoàng cũng xem đến nhập thần, lão nhãn còn dừng lại ở vết thương chói mắt của Lý Dương Tâm, hắn thật sự nghĩ không thông, một luồng nước chảy vậy mà có thể thừa nhận kiếm ý như thế. Cũng không tiếp tục suy nghĩ sâu xa, có thể kiến thức được kiếm ý như thế, lão Hoàng phấn chấn không thôi, nắm chặt nắm tay hung hăng gõ vào cột đá một bên. Thật là đã biển. Lão Hoàng đồng thời là kiếm đạo cao thủ, tự nhiên cũng là một kiếm sĩ, đối với kiếm ý cao thâm có hứng thú của Nhật, phu quân lại lợi hại như vậy, kiếm ý kia thật sự kinh người. Kiếm ý quần quần vô cùng vô tận, ngay cả lão Hoàng cũng không thể hiểu được là nguyên lý gì, cũng chỉ có thể quy kết Lâm Phàm là một kiếm đạo thiên tài. Ta lại không có dũng khí ra kiếm. Tựa như nghĩ tới điều gì, trong mắt lão Hoàng có chút tạm đạm, mấy năm gần đây hắn có chút sa sút, lại không có dũng khí để kiếm, nếu không có biến cố trọng đại gì, có lẽ hắn cả đời này sẽ dừng bước ở đây. Khác với lão Hoàng, Từ Phượng Niên không tự chủ được nhảy dựng lên, tỷ phu thật châu bò. Nhìn bóng lưng cao lớn kia, Từ Phượng Niên cuối cùng cũng thể hội được võ đạo chi mị lực sở tại, một kiếm đánh bại chư địch cỡ nào cũng phóng. Cỡ nào tiêu sái, đây là lần đầu tiên hắn từ tận đáy lòng gọi Lâm Phàm là tỷ phu, nguyên lai võ đạo đại thành lại hấp dẫn người như vậy. Chủ yếu là đẹp trai, da mặt. Cái này so với việc ở sau màn mưu đồ bố cục, bị người lãng quên tốt hơn quá nhiều. Nhìn Lâm Phàm bị mọi người vây quanh, Từ Phượng Niên bỗng cảm thấy vô cùng hâm mộ, ta nếu có kiếm ý này, thanh điểu, hồng tự chờ người sao có thể rời xa ta. Giờ khắc này, Từ bị hùng trong lòng căng thẳng tức thì tiêu tan, thân thể đã căng thẳng hồi lâu cũng giãn ra, cuối cùng cũng thắng rồi, trong mỗi khắc trước đó nàng đều vô cùng thất vọng, trong mắt người khác đó chỉ là ba chiêu giao đấu. Nhưng đối với Từ Vị Hùng mà nói, đó chính là đại sự cả đời. Nếu thua, Lâm Phàm phải xuất ra. Việc quan hệ đến hạnh phúc cả đời không cho phép nàng không căng thẳng. Nhưng mà theo Lâm Phàm kinh hồng một kiếm đánh bơ bất bại thân của Lý Dương Tâm, tư duy hỗn loạn của nàng cũng dần dần rõ ràng, một trái tim cũng tĩnh lặng lại. Trong mắt Từ Vị Hùng dần dần nhu hòa, nhìn chằm chằm Lâm Phàm, đây chính là phu quân của Từ Vị Hùng ta, nam nhân của ta. Nàng quên mất tất cả, trong mắt chỉ có bóng lưng vĩ ngạn kia. Giờ khắc này chỉ muốn bất chấp tất cả, ôm vào lòng Lâm Phàm, nhưng vì người đông cũng đè nén ý nghĩ này xuống. Trong chàng bị mọi người vây quanh, Lâm Phàm vẫn vân đạm phong khinh, dường như tất cả đều không thể khiến hắn giấy lên dù chỉ một chút gợn sóng. Hắn bắt đầu viết nhật ký. Tiểu thuyết quần 89396446 khu khu hai kiếm, không thể hoàn toàn triển hiện phong thái của ta, chỉ tiếc Ly Dương Tâm cũng quá không chịu đánh, cái gì bất bại kim thân, cái vỏ rùa kia quá dọn, vừa chạm vào đã vỡ. còn có mấy loại huyền diệu kiếm pháp không có thi triển hắn đã không được, thật sự vô vị. Viết đến đây, Lâm Phàm theo bản năng ngẩng đầu liền thấy không xa, từ bị hùng mắt mang xuân ý, si ngốc nhìn mình, Lâm Phàm cũng ngần ra, lập tức cũng trong nhật ký trào phúng. Vừa nói vô vị, ngay trong khắc tiếp theo liền phát hiện một chuyện thú vị, hắc hắc, lao bà rẻ tiền của ta phòng trường bị phong thái của ta mê hoặc, hiện tại đã hoàn toàn luân hãm, cũng không để ý người nhiều mắt tạp, cứ như vậy nhìn chằm chằm ta, ánh mắt đều muốn kéo tơ rồi. Nếu đổi lại là hai người đơn độc, chỉ sợ nàng sẽ làm ra hành động điên cuồng gì, ta phải cảnh giác lên. Dù sao cũng không phải là người tùy tiện. Gần đây lão bà rẻ tiền càng ngày càng táo động, ta có thể cảm giác được, nàng đối với ta tình cảm đã sắp áp chế không được, tùy thời đều có xung động bộc phát, xem ra buổi tối ta phải cẩn thận một chút, phải để thanh điểu, hồng thự đến phòng ta bảo vệ thật tốt. Lão bà rẻ tiền tuổi này, lại thiếu tư nhuận, mạnh lên nhưng rất đáng sợ, nhìn nhật ký, hai nữ thanh điểu, hồng thự còn đang dọn dẹp phòng ốc tức thì dừng tay, khuôn mặt nhỏ nhắn đường hồng, gần đây tiểu thư hình như thật sự có chút ú ớt. Ai, phòng chừng là quá lâu không gặp phu quân rồi. Ai, phu quân cái gì cũng tốt, chính là hoa tâm, phòng chừng tiểu thư hẳn là rất khó chịu đi. Dù sao, có nhiều nữ tử cùng tranh giành phu quân. Các nàng cũng vừa từ trạch viện của Lâm Phàm trở lại vương phủ, cũng biết những ngày này Lâm Phàm vẫn luôn ở cùng chúng nữ hiệp, từ bị hùng bị lạnh nhạt. Ai, tiểu thư quá khó khăn. Lại nghĩ đến Lâm Phàm cần bảo vệ, hai nữ không khỏi nghĩ lung tung, tiểu thư bộc phát lên hẳn là rất đáng sợ đi. Chúng ta là nên bảo vệ phu quân. Yêu Nguyệt, Liên Tinh hai nữ ra khỏi trạch viện, nghĩ đến đi vương phủ quan sát Lâm Phàm cùng Lý Đương Tâm quyết đấu, xem nhật ký mới phát hiện, Lâm Phàm đã sớm đem Lý Đương Tâm đánh tan, các nàng đi muộn một bước. Cái gì Lý Đương Tâm? Đồ có hư danh, lại còn không chống đỡ được bổn cung đến vương phủ đã thua. Yêu Nguyệt nhìn nhật ký, có chút tức giận. Bản thân nghĩ đến kiến thức phong thái lục địa thần tiên của Lâm Phàm, xem ra đã tan vỡ rồi. Thị nữ bảo hộ. Ha ha, không nghĩ tới Lâm Phàm lại sợ lão bà, cần thị nữ bảo hộ. Rất nhanh, Yêu Nguyệt liền phát hiện chỗ không đúng, Lâm Phàm là cường giả cảnh giới lục địa thần tiên, sao lại sợ một nữ tử yếu đuối, với tu vi của Từ Bị Hùng, dùng hết tất cả thủ đoạn phòng trừng đều không phải là đối thủ của Lâm Phàm đi. Nhưng mà rất nhanh, nàng liền nghĩ thông, trên mặt tức thì nhiễm lên một vẻ tường hồng động lòng người, Lâm Phàm tên này một bụng nước tối. Không đúng, muốn bảo hộ cũng phải bổn cung bảo hộ. Hai tiểu thị nữ sao là đối thủ của Từ Bị Hùng? Biểu tình Yêu Nguyệt biến hóa không ngừng, hừ, bổn cung không tốt sao? Cứ nghĩ đến tiểu thị nữ của hắn, bổn cung ở đây, tất ổn áp Từ Bị Hùng một đầu. Yêu Nguyệt cực kỳ tự tin, nữ tử thế gian ngàn vạn, nàng thật sự không sợ ai, Từ Bị Hùng thật sự không để trong lòng. Lúc này, trên sân luyện võ của vương phủ, Lý Đương Tâm sau khi điều chỉnh một chút, thương thế cũng dần dần hồi phục, Lâm thí chủ thâm tàng bất lộ, Bần tăng cam tự khuyển bất như. Thực lực Lâm Phàm triển hiện ra, đừng nói là phá bất bại kim thân, cho dù đem hắn diệt sát cũng không thành vấn đề, đánh cược này hắn đã thua hoàn toàn. Ai? Thở dài một hơi, Lý Đương Tâm trầm ngâm trong chốc lát tiếp tục nói, Bần tăng đối với yêu thích của Lâm thí chủ là phát từ phế phủ, có thể hành vi có chút không thỏa đáng, bất quá, thí chủ yên tâm, Phật môn của ta vĩnh viễn vì ngươi mở ra. Ngươi ở chỗ này ta rất không yên tâm, nhanh chóng đi, nhanh chóng đi, ta một khắc cũng không muốn gặp ngươi. Biết điều một chút, đừng ép ta độc thủ. Lâm Phàm tùy tiện uy hiếp, hắn thật sự chưa từng gặp qua tên hòa thượng nào lại không biết xấu hổ như vậy. Đến mức này rồi còn nghĩ đến để hắn nhập Phật môn. Ai, nếu đã như vậy, vậy bần tăng cáo tử. Lý Đương Tâm khẽ cười khổ, kiếm ý của người này quá đáng sợ à, bất bại kim thân nói phá thì phá, không đi nữa có lẽ thật sự sẽ bị giáo huấn, nói không chừng còn có nguy hiểm đến tính mạng. Sau đó hắn cũng không nói thêm gì, xoay người rời đi. Lâm Phàm đối với bóng lưng Lý Đương Tâm lật một cái liếc mắt, vẻ mặt cổ quái, chẳng lẽ ta thật sự có thiên tư trở thành Phật Đà? Nếu không thì tại sao tên hòa thượng này lại chấp nhất như vậy? Trở lại vương phủ, Lâm Phàm dùng qua thiện thực sau đó cũng trở lại phòng nghỉ ngơi. Nằm trên giường Lâm Phàm chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Lâm Phàm đánh giá bố trí vừa quen thuộc vừa xa lạ, lập tức một trận thất thần, phản phất trở lại mấy tháng trước vừa đến phủ. Lúc đó hắn vẫn là một tên phế tế, mà hiện tại đã là cao thủ cảnh giới lục địa thần tiên, chỉ cảm thấy thế sự vô thường, giống như là một giấc mộng. Tư duy bay bổng đồng thời cũng không tự chủ được nghĩ đến Từ Bị Hùng. Nếu không có cái ngoài ý muốn kia, hắn phỏng chừng cả đời cũng sẽ không cùng Từ Vị Hùng có giao tập, càng sẽ không có hết thể hiện tại. Tính ra, cùng lão bà rẻ tiền ở chung cũng có chút thời gian, tuy nói là giả hôn, nhưng tình cảm của nàng đối với ta lại là chân thành. Mấy ngày nay, Lâm Phàm cũng có thể cảm giác được Từ Vị Hùng đã hoàn toàn khuynh tâm với hắn, đối với tính tình của Từ Vị Hùng cũng đã rõ như lòng bàn tay, quả nhiên là một bà nương ngoài lạnh trong nóng. Lâm Phàm khẳng định, chỉ cần chủ động xuất kích, rất nhanh có thể đem nàng triệt để thu phục. Rốt cuộc có nên tiếp nhận nàng không? Tuy nói lão bà rẻ tiền dung nhan kiều mị, thân hình cực dai, nhưng ta cũng không phải người tùy tiện a. Lâm Phàm lẩm bẩm lên tiếng. Lại nghe lúc này, một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, Lâm Phàm cảm chi giác bén nhạy cỡ nào, cách xa mấy chục mét đã biết có người muốn đến. Từ Bị Hùng. Bước đi này, tần suất này Lâm Phàm có thể quen thuộc hơn, là nàng không sai. Thật là nói Tào Tháo, Tào Tháo đến. Chỉ là, Từ Bị Hùng đến cửa, không lập tức đẩy cửa, mơ hồ có thể nghe được tiếng bước chân đi qua đi lại ở cửa. Có thể thấy tâm tư của nàng vô cùng không bình tĩnh. Rất lâu, cửa phòng bị đẩy ra, chỉ thấy Từ Bị Hùng mặc áo ngủ mỏng manh tay bưng canh gà chậm rãi đi vào. Đối diện với ánh mắt của Lâm Phàm, Từ Vị Hùng mặt mày thẹn thùng, tỉ mỉ nói, phu quân ban ngày cùng tên hòa thượng kia so tài, khẳng định mệt mỏi rồi. Canh gà này ta tự tay hầm, phu quân nếm thử. Ừm. Lâm Phàm tiến lên rất tự nhiên nhận lấy canh gà, liền ngồi trên bàn ghế một muỗng tỉ mỉ phẩm vị. Từ Vị Hùng cũng rất nghe lời đi vòng ra sau lưng Lâm Phàm, ở trên vai hắn nhẹ nhàng ấn, lộ ra vẻ ôn nhu hiền huệ, một bộ dáng hiền thê lương mẫu. Căn phòng yên tĩnh không một tiếng động, lại lộ ra vẻ hòa hợp tự nhiên. Lâm Phàm một tay uống canh gà, tùy tay cầm một quyển sách làm bộ, thật ra trong đầu không ngừng nghiến cửa, Tố Nữ Kinh, không biết không giác liền đã đến đêm khuya. Quả nhiên, mỗi lần nghiên cứu đều có cảm ngộ và thể nghiệm khác nhau, Tố Nữ Kinh quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Phàm vô cùng hài lòng, thu hoạch rất nhiều, lại học được không ít âm dương chi lý câu thâm cực áo. Không biết qua bao lâu, Lâm Phàm lúc này mới đem tâm niệm từ trong đầu rút về. A, trễ như vậy rồi. Lâm Phàm nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn tắt đen thui, thậm chí ngay cả bóng dáng người gác đêm của Vương phủ cũng không nhìn thấy. Không nghĩ tới nghiên cứu Tố Nữ Kinh nhập thần, vậy mà quên thời gian. Vô ý lướt qua bản sách, phát hiện cái hộp đựng canh gà vẫn còn, Lâm Phàm hoảng hốt xoay người, lại thấy Từ Vị Hùng đang ngồi ở đầu giường, trong tay cầm một quyển sách, xem rất nhập thần. Cũng rất bình thường, đã qua lâu như vậy, là người cũng sẽ mệt, nàng cũng không thể luôn luôn cho mình massage. Khu khu, trời đã khuya, phu nhân cũng nên nghỉ ngơi. Lâm Phàm nhìn nàng khẽ giọng nhắc nhở. Nghe vậy, Từ Vị Hùng hồi thần, ngẩn người trong chốc lát cũng khẽ gật đầu, buông sách, chậm rãi đứng dậy đóng cửa phòng. Cửa phòng bị đóng lại, Lâm Phàm cũng cuối cùng đứng dậy, dự định đi ngủ, nhưng vừa xoay người tức thì ngẩn ra. Từ Vị Hùng ngồi ở mép giường, một tay chống cằm nhìn chằm chằm hắn. Lão bà rẻ tiền không đi, nhưng đã rất muộn rồi, chẳng lẽ muốn ngủ cùng? Chương 99, điều giáo tiểu Khương Nghê, Từ Phượng Niên không nhịn được nữa. Chương 99, điều giáo tiểu Khương Nghê, Từ Phượng Niên không nhịn được nữa. Chỉ thấy Từ Vị Hùng tươi cười nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy tình ý, chúng ta viên phòng được không? Nghe vậy, Lâm Phàm thầm than một tiếng, quả nhiên là vậy. Hai, xem ra tiện nghi lão bà này đã không kiềm chế được rồi. Ý thức được sự tình không ổn, hắn cũng chỉ kịp viết mấy chữ trong nhật ký. Xong rồi, thất sách, lần này để tiện nghi lão bà được toàn nguyện, quên để thanh điều hộ giá rồi, tình huống nguy hiểm, xem ra phải bị tiện nghi lão bà ăn rồi. Mấy chữ này vừa viết xong, liền thấy Từ Vị Hùng vô cùng chủ động tiến lên, ôm lấy Lâm Phàm. Khu khu, ngươi đừng quên chúng ta chỉ là kết hôn giả. Nhuyễn Ngọc vào trong ngực, Lâm Phàm không kháng cự, cũng nghiêm túc nói, còn có ước pháp tam trường, phu nhân quên rồi sao? Lâm Phàm cũng không ngờ tới vị phu nhân tiện nghi này lại nhớ hắn đến mức độ này, lại không thèm để ý, hoàn toàn quên đi ước định ban đầu. Nghe thấy ước pháp tam trường, chỉ thấy Từ Vị Hùng ánh mắt khẽ run rẩy, vươn ngón tay ngọc chặn miệng Lâm Phàm, u nói, phu quân, ta sai rồi, chỉ cần hủy bỏ ước pháp tam trường, sau này phàm làm việc gì đều nghe theo ngươi. Vừa nói, nàng ôm Lâm Phàm càng chặt hơn, sợ đối phương nắm lấy ước pháp tam trường không bông, tiếp tục nói, kỳ thật ta là yêu phu của ngươi. Ước pháp tam trường ban đầu có quan trọng đến vậy sao? Từ Vị Hùng rốt cuộc nhịn không được nữa, nếu không chủ động, Lâm Phàm có lẽ đã bị những nữ tử khác hấp dẫn rồi. Dù sao đã xa vào tay tên này, hiện tại cũng không muốn để ý đến cái gì nữa. Những thứ khác đều không quan trọng. Dù sao đều là phu thê. Lâm Phàm nghe vậy, sửng sốt, hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được tình ý của Từ Vị Hùng. Đối với tiện nghi lão bà này, Lâm Phàm nói là không có tình cảm cũng không thực tế. Bất quá, có đầu có cuối, lời tuy nói như vậy, nhưng lúc trước ngươi và ta đã vỗ tay thề, muốn hủy bỏ, đương nhiên phải vỗ tay lần nữa. Nghe phu quân. Từ Vị Hùng vui vẻ đáp ứng, không chút do dự, chỉ cần có thể phế trừ ước pháp tam trường, những thứ khác đều không quan trọng. Thứ này, áp chế nàng quá lâu, dẫn đến quan hệ của hai người chậm chạp không thể tiến thêm một bước cuối cùng. Tốt. Hai người giơ tay vỗ vào nhau. Căn phòng yên tĩnh, âm thanh đặc biệt vang vọng. Từ Vị Hùng lại đặc biệt yên tĩnh, tươi cười rạng rỡ, ánh mắt chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm Lâm Phàm, tràn đầy thỏa mãn. Có thể phế trừ ước pháp tam trường, tất cả mọi thứ đều đáng giá. Chỉ nghe ba tiếng giòn tan kết thúc, cũng tuyên cáo ước pháp tam trường ban đầu bị hủy bỏ. Nàng Từ Vị Hùng rốt cuộc không bị trói buộc, có thể tuân theo ý nghĩ sâu thẳm trong lòng, lập tức nhìn ánh mắt Lâm Phàm tràn đầy nhu tình. Vừa lòng chưa? Lâm Phàm cười khẽ nhìn Từ Vị Hùng. Ừm. Đáp lại hắn là một tiếng thì thầm dịu dàng của Từ Vị Hùng. Tối nay, Lâm Phàm và Từ Vị Hùng biên phòng, hai người cũng rốt cuộc trở thành phu thê chân chính. Mà những nữ tử khác thì nhao nhao mất ngủ, nằm trong phòng của mình, thỉnh thoảng mở mắt ra xem nhật ký có được cập nhật hay không. Bởi vì Lâm Phàm biết đến khi ở chung một phòng với Từ Vị Hùng thì không biết nữa, hơn nữa xem nội dung hiển nhiên là rơi vào tình thế nguy hiểm, bị Từ Vị Hùng để mắt tới. Hai, ngủ không được, rất muốn biết Lâm Phàm đã thoát khỏi tình cảnh chưa, đừng để Từ Vị Hùng được toàn nguyện. Nếu Lâm Phàm bị Từ Vị Hùng chiếm lấy, tất cả đều là nổi của hai nha hoàn kia. Rõ ràng chủ nhân bị người ta để mắt tới, cũng không bảo vệ bên cạnh, quá bất trung. Kỳ thật ta không lo lắng Lâm Phàm sẽ mất thân với Từ Vị Hùng, chỉ là kết hôn giả mà thôi, chỉ là tại sao Lâm Phàm lại ngừng biết. Quá ngắn, quá ngắn, quá ngắn. Đáng ghét ta, rất muốn biết những chuyện sau đó đã xảy ra, Lâm Phàm tên hôn đản này phải ghi nhớ buồn cô nương, ngàn vạn lần đừng có hành vi gì quá đáng với những nữ tử khác, nếu không, nhất định phải trừng phạt hắn thật tốt. Sẽ không đâu, sẽ không đâu, sẽ không có chuyện gì đâu, Lâm công tử phải thề chết bảo vệ tôn nghiêm a. Ta đối với Lâm Phàm rất không yên tâm à, lần này Từ Vị Hùng rõ ràng đã có sự chuẩn bị đầy đủ, có lẽ hai nha hoàn kia đã bị nàng cố ý đuổi đi. Linh Châu thành khách sạn Duyệt Lai. Trung Linh nhìn nhật ký, chớp chớp đôi mắt to linh động, nghi ngờ hỏi, Lâm Phàm làm sao vậy, rõ ràng là cùng phu nhân của hắn. Tại sao lại sợ hai chứ? Từ Vị Hùng không phải là sói xám, cũng không phải là hổ a. Còn có câu cuối cùng, có ý gì a? Họ không phải là phu thế sao, tại sao lại phải ăn chứ? Nghe Trung Linh nghiêm túc nói ra những lời lẽ thô tục như vậy, Vương Ngự Yên, một quyển thanh hai nữ sắc mặt đỏ bừng, đầu óc quay cuồng. Hồi lâu, Vương Ngữ Yên mới thẹn thùng giải thích, ai ra, kỳ thật chuyện này cũng không khó hiểu, chính là quan hệ giữa kiếm và vỏ kiếm. Thân kiếm có sắc bén đến mấy cũng phải phối hợp với vỏ kiếm a, nghĩ xem, Lâm Phàm chính là thân kiếm, phu nhân của hắn chính là vỏ kiếm, kiếm vỏ hợp bích là một thanh kiếm hoàn chỉnh, phì 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 quá xấu hổ. Cũng ý thức được mình nói nhiều rồi, lập tức dừng lại. Nghe nàng giải thích, Trung Linh lập tức lộ vẻ kinh hãi, thân kiếm nhập vỏ. Nghĩ thôi cũng đáng sợ. Nếu vỏ kiếm có cảm giác, vậy nhất định sẽ rất đau. Không đúng a, Lâm Phàm hắn sợ cái gì a, sợ là từ bị hùng mới đúng. Trung Linh gãi đầu nghi hoặc không hiểu. Vương Ngữ Yên, một quyển thanh. Tối nay, Hoàng Dung, Yêu Nguyệt, Loan Loan, Sư Phi Huyên trở mình trang trọng, tập thể mất ngủ. Trong Lâm Phàm trạch viện, Yêu Nguyệt sáng sớm đã thức dậy, một mình ngồi trên giường ngẩn người, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ mờ mịt hiếm có, suy nghĩ không biết trôi dạt phương nào. Lúc này, Liên Tinh buồn ngủ bước vào, nhìn thấy Yêu Nguyệt ngẩn người, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ kinh hãi. Đây là tỷ tỷ, nữ cường nhân bá đạo vô cùng kia, sao lại nhìn như một thiếu nữ yếu đuối thất tình? Hai, Lâm Phàm tên phụ phụ tâm hán, có lỗi với ta và tỷ tỷ sao? Nhìn thấy dáng vẻ ngẩn người của Yêu Nguyệt, Liên Tinh trong lòng thở dài, cũng biết nguyên nhân gì, nếu không phải Lâm Phàm tên kia không có tiền đồ bị từ vị hùng câu dẫn, thì sao nàng lại? Đi gần hơn, nhìn thấy gương mặt tiểu tụy của Yêu Nguyệt, Liên Tinh vẫn có chút kinh ngạc, tỷ tỷ tối qua không ngủ ngon sao? Lúc này Yêu Nguyệt vành mắt sưng đỏ, thậm chí ẩn ẩn có chút thâm bẩm, hiển nhiên là không được nghỉ ngơi tốt, nhìn người ta thấy thương tiếc. Lúc này, Yêu Nguyệt mới chú ý tới muội muội, không vui liếc nàng một cái, ngươi cũng không khác gì, cố ý hỏi. Vành mắt Liên Tinh sưng đỏ còn nghiêm trọng hơn nàng, rất hiển nhiên cũng bị ảnh hưởng bởi chuyện hôm qua. Đều tại Lâm Phàm tên hôn đằng kia. Yêu Nguyệt, Liên Tinh có sự ăn ý đồng thời mở miệng, ngữ khí vô cùng oán giận, cho đến bây giờ bọn họ vẫn không thể chấp nhận sự thật này. Mà lúc này, trong vương phủ, phòng của Lâm Phàm, ánh nắng xuyên qua cửa sổ giấy, chiếu vào trong phòng. Cảm nhận được một tia ấm áp trên mặt, Lâm Phàm mới từ từ mở hai mắt, chỉ cảm thấy đầu óc có chút đau nhức. Tất cả mọi thứ tối qua đều hiện lên trong đầu, chiến miên một đêm, Lâm Phàm đều cảm thấy mình ẩn ẩn có chút đau lưng. Bất quá may mắn vẫn là thắng, cầu xin tha thứ là tiện nghi lão bà, nhìn thoáng qua từ vị hùng đang say giấc nồng bên cạnh, Lâm Phàm chỉ cảm thấy một trận thỏa mãn. Có một loại vui sướng khi thắng trận. Vẫn là không đúng. Ta là lục địa thần tiên chi khu, thiên nhân thể phách sao có thể hạ gục một từ vị hùng lại tiêu hao nhiều sức lực như vậy. Cứ như vậy xem ra, sau này làm sao để lấy ít thắng nhiều. Lâm Phàm vô cùng im lặng, lẽ ra phải là một trận thắng áp đảo, lại đánh khó khăn như vậy, cũng không biết là khâu nào xảy ra vấn đề. Bụng không nhịn được nữa, nói đến thì thật quỷ dị, không ngờ ta lục địa thần tiên chi khu, thiên nhân thể phách gần như nhân gian vô địch lại cũng sẽ đau lưng. Quá mất mặt, vốn là một trận chiến áp đảo, bị ta đánh khó khăn như vậy, xem ra vẫn phải bồi bổ nhiều hơn, tiện nghi lão bà đòi hỏi không có kiêng nể gì. Sau này nung hiệu, máu hiệu gì đó vẫn phải chuẩn bị nhiều hơn xương hổ các loại, vương phủ hẳn cũng có không ít, phải bồi bổ nhiều hơn, một từ vị hùng đã như vậy rồi, sau này còn có Yêu Nguyệt lão bà, Lý Hàn Y Lìa lão bà, Loan Loan lão bà phải ứng phó, con đường còn dài à. Phải luyện thành kim cương bất hoại chi thận mới được. Là nam nhân thì phải lấy ít thắng nhiều, ha ha ha, tên Lâm Phàm này cuối cùng cũng tự làm tự chịu rồi, trêu chọc nhiều nữ nhân như vậy. Xem hắn sau này làm sao. Thử, chỉ là một từ vị hùng đã muốn không chịu nổi rồi, còn dám để ý tới những nữ tử khác, thật sự cho rằng hắn là kim cương chi thận à. Quá mất mặt ta, Lâm Phàm cũng quá yếu đi, thật uổng phí hắn là cường giả cảnh giới lục địa thần tiên, sao hạ gục một từ vị hùng lại khó khăn như vậy? Xem ra Lâm Phàm là hư danh thôi. Phi phi phi, quá hạ lưu, thì ra nhị quận chúa Bắc Lương là một nữ nhân yêu cầu cực cao, ngay cả Lâm Phàm cũng suýt nữa không thể thỏa mãn nàng. Đáng ghét, tên này còn muốn lấy ít thắng nhiều, quá xấu hổ, quả nhiên một bụng nước bẩn, bất quá hắn có làm được không? Một từ vị hùng đã đủ để hắn chịu được rồi, thêm một người nữa, phòng trường phải vịn tường rồi. Ai ra, quá xấu hổ, ta đang nghĩ gì đây? Giờ phút này, từ vị hùng cũng mở mắt. Theo bản năng lật xem nhật ký, lập tức sắc mặt đen lại, tên hôn đản này biết cái gì cũng bỏ vào bên trong. Không biết chuyện phu thê không thể nói với người ngoài a. Cái gì mà không có kiêng nể gì, đó là thỏa mãn nhu cầu cơ bản được không? Ít nhất phải ăn no chứ, không thể để bụng đói được a. Yêu cầu rất quá đáng sao? Hai, mệt quá, cường độ này thật sự khó mà chịu được. Tối qua quá mệt mỏi, Lâm Phàm quả thực là một con quái vật, hoàn toàn không biết mệt mỏi là gì, lúc đầu còn có thể ngang sức ngang tài, nhưng theo thời gian trôi qua, mệt mỏi lộ ra, đến cuối cùng nàng liền hoàn toàn thất bại. Mới trải qua chuyện phòng khe, sắc khó tránh khỏi gây ra không thoải mái. Xem ra ta cũng nên bồi bổ mới được, nếu không cứ như vậy khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Lúc này, cảm giác mệt mỏi sâu sắc lại lần nữa ập đến, mí mắt từ vị hùng giống như treo ngàn cân trọng vật, không thể mở ra được nữa, lại chìm vào giấc ngủ say. Trung Linh nhìn thấy nhật ký, vẻ mặt tò mò hỏi, một tỷ tỷ, Lâm Phàm ăn những thứ này làm gì, có tác dụng gì à? Lại là nhung hiệu, máu hiệu, thậm chí ngay cả xương hổ hắn cũng phải ăn. Nói đến đây, Trung Linh lập tức lộ vẻ mặt sợ hãi, đây là máu, lại là xương cốt gì đó, nghĩ thôi cũng rợn người à, đừng nói ăn. Lâm Phàm là quái vật à? Nghe được âm thanh trong trẻo dễ nghe của thiếu nữ, nhìn đôi mắt to vô tội của nàng, một quyển thanh và Vương Ngự Yên đều vô chán, một trận im lặng. Bọn họ kiến thức rộng rãi, không giống như Trung Linh, sống trong một thung lũng nhỏ bé, tự nhiên biết những thứ này có tác dụng gì. Nhưng là thân quê nữ, làm sao tốt mà giải thích ra? Trung Linh muội muội, đây không phải là thứ gì tốt, Lâm Phàm là một tên đại bại hoại, hắn ăn những thứ đó là vì càng thêm tiện lợi mà làm ra những chuyện tội ác. Vương Ngự Yên dự định khuyên lui tiểu cô nương. Chuyện tội ác? Vừa nghe thấy chuyện tội ác, tiểu cô nương không những không sợ hãi, ngược lại còn cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ là đem kiếm cắm vào vỏ kiếm sao? Chuyện này cũng không tính là xấu a. Ken vừa nói, liền thấy nàng vô cùng nghiêm túc rút ra trường kiếm bên hông, sau đó trong nháy mắt nhập vỏ, nhìn hai nữ bên cạnh sửng sốt, chỉ cảm thấy bị sỉ nhục to lớn, gò má đỏ bừng. Trong mông nguyên, Triệu Mẫn nhìn nội dung nhật ký trong lòng vô cùng khó chịu, tên hôn đản này và Từ Vị Hùng đã có phu thê chi thực rồi. Không biết vì sao, sau khi biết Lâm Phàm phát sinh quan hệ thân mật với những nữ tử khác, Triệu Mẫn cảm thấy có chút phiền não, nguyên nhân cụ thể cũng không nói rõ được, chính là có một loại cảm giác buồn bực như người đến sau. Hai, vốn tưởng rằng Lâm Phàm còn có thể kiên trì đến khi bản quận chúa xuất sơn, thật là mất hứng. Không đúng, tại sao ta phải cảm thấy khó chịu vì tên này a? Hắn và Từ Vị Hùng muốn là phu thê, phát sinh chuyện như vậy cũng rất bình thường a. Triệu Mẫn thuyết phục mình thả lỏng, nhưng chuyện này giống như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng vô cùng khó chịu. Trước tính chiều các, Tiểu Khương Nghê nhìn nhật ký, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một tia thần sắc phức tạp, Lâm Phàm viên phòng rồi. A a, tên này quá đáng ghét, còn chưa đợi ta đánh bại hắn, sao có thể viên phòng được chứ? Nghe được tin tức này, Khương Nghê một trận thất hồn lạc phách. Tiểu cô nương hoạt bát lập tức lâm vào uất, trường kiếm trong tay đều có chút cầm không vững, chịu đả kích không nhỏ. Đối với Lâm Phàm, Khương Nghê có một loại tình cảm độc đáo ở bên trong. Dù sao Lâm Phàm là nam tử tiếp xúc thân mật nhất với nàng, mặc dù phương thức tiếp xúc có chút đặc biệt, lại ở trong lòng Khương Nghê để lại ấn ký rất sâu sắc. Cấm kỵ của tiểu cô nương bị một nam tử thường xuyên chạm vào, đổi lại là ai cũng sẽ ghi nhớ sâu sắc đi. Nhưng mà bị sỉ nhục như vậy, Khương Nghê lại không thấy hận Lâm Phàm đến mức nào, mặc dù miệng nói muốn báo thù, lại chỉ nghĩ đến trừng phạt một chút mà thôi, dù sao lúc trước là nàng có lỗi trước. Lâm Phàm tiểu tặc, gần đây đối với ta vô cùng lạnh nhạt, cơ bản không đề cập đến tên ta nữa. Thật đáng ghét. Khương Nghê trong lòng vô cùng tức giận, bộ dáng này lại càng tăng thêm một tia linh động hoạt bát của thiếu nữ. Liền thấy Từ Phượng Niên tay cầm chiếc phiến, nhàn nhã thong thả đi dạo bên hồ. Trở lại vương phủ, tự nhiên phải hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã thoải mái, chuyện luyện võ, tự nhiên phải để hôm khác rồi nói. Vô tình nhìn quét cảnh trí xinh đẹp, nhìn thấy Khương Nghê không xa, Từ Phượng Niên mắt sáng rực lên. 3 năm không gặp, hắn phát hiện Khương Nghê nha đầu này lại có chút lớn lên, đứng vững vàng, yểu điệu thức tha, ngược lại có chút vẻ đẹp hàm chứa mà chưa nở, nếu để thời gian trôi qua tất nhiên sẽ kinh diễm thế gian. Khương Nghê người, nhiều năm không gặp, có nhớ ta không a? Từ Phượng Niên ung dung thong thả đi về phía trước, đôi mắt cẩn thận đánh giá thiếu nữ trước mắt, có chút si mê, dù sao, vương phủ hiện tại, số lượng mỹ nữ giảm mạnh, cũng chỉ có 2 vị đại tỷ của hắn có thể chống đỡ được tình thế. Không nghĩ tới, Khương Nghê trước mắt lại mang đến cho hắn cảm giác kinh diễm. Nhưng mà, thiếu nữ dường như hoàn toàn bỏ qua lời nói của hắn, tay cầm trường kiếm tự mình luyện tập kiếm pháp. Nói là luyện tập kiếm pháp, không bằng nói là đang phát tiết cảm xúc. Khương Nghê cầm trường kiếm đối với chậu cảnh một trận loạn đâm, không có quy luật gì để nói, trong miệng còn lẩm bẩm, Lâm Phàm thối, cha nam một cái, đâm trên người, cố ý lạnh nhạt ta, đâm trên người. Tự tiện vi phỏng, đâm trên người. Một hồi loạn đâm lung tung, lá cảnh phía trước ngược lại đã được tỉa tốt rất có trật tự, rất hiển nhiên, cho dù không có quy luật gì, kiếm thuật của Khương Nghê cũng đã có tiến bộ rất lớn. Mà phía sau nàng, Lý Thuần Cương nhìn dáng vẻ phá phòng của đồ đệ, khẽ bước dâu, một trận thở dài, chật trượt, mở miệng ngậm miệng đều là Lâm Phàm, Khương nha đầu sợ bị Lâm Phàm tiểu tử câu hồn, hiện tại kiếm cũng không luyện cho tốt, thật sự không làm người ta bớt lo à. Chương 100, Vấn Kiếm Vương Tiên Chi chương 100, Vấn Kiếm Vương Tiên Chi đối với tâm tư của đồ đệ, Lý Thuần Cương vẫn là hiểu rất rõ. Nha đầu này miệng thì nói xấu đối phương, nhưng trên thực tế trong lòng đã sớm đối Lâm Phàm thầm, thầm thương trông nhớ, rồi. Bất quá cũng rất bình thường, võ đạo yêu nghiệt, lại sinh ra được tuấn tú như vậy, quả thực là mộng trùng tình lang trong mộng, của thiếu nữ Hoài Xuân. Ai, Lâm Phàm ưu tú không giả, nhưng người đã có gia thất, chú định muốn khổ Khương nha đầu. Lý Thuần Cương thở dài, lấy tư dung của Khương Nghê và kiếm đạo tiên phú, xứng với những cái thiên kiêu tuyệt đỉnh trên đại lục kia cũng dư giả, nhưng làm sao có thể là Lâm Phàm. Giờ khắc này, thấy Khương Nghê không thèm để ý tới mình, Từ Phượng Niên cũng không tức giận, ở bên ngoài du lịch đã rèn luyện được làn da dày như tường thành. Chỉ là cô nương trong miệng nói muốn đâm Lâm Phàm, điều này thực sự khiến hắn bật cười. Với thực lực của nha đầu này còn muốn đâm Lâm Phàm? Đùa à? Biện nghi tỷ phu, anh rể, kia chính là lục địa thần tiên cảnh cường giả. Chỉ bằng vào một nha đầu, có được không? Không đúng nha, cái ngữ khí u ám kia, đâu phải là thật muốn đâm. Rõ ràng như là bị cha nam, trai đều, lừa gạt tình cảm của thiếu nữ đơn thuần đang phát tiết cảm xúc. Chẳng lẽ tên tỷ phu này ngay cả Khương Nghê người ta cũng? Nghĩ đến đây, Từ Phượng Niên tâm tình lũ ớt. Tên tỷ phu này thật là đáng ghét. Có nhị tỷ còn ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt. Bất quá trong lòng tuy rằng nổi giận hắn vẫn là đem tâm tư trong lòng đè xuống, vỗ ngực làm ra vẻ tự tin nói, Khương Nghê người, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi lúc này, Lâm Phàm xác thực đáng ghét. Bất quá ngươi yên tâm, dạy dỗ Lâm Phàm chuyện này bao trên người bổn thế tử. Để lấy lòng mỹ nhân, hy sinh một chút tiện nghi tỷ phu không có gánh nặng tâm lý, dù sao hắn đều có nhị tỷ rồi, mà mình còn độc thân đây. Từ Phượng Niên trong lòng nghĩ như vậy, hơn nữa đem một thiếu nữ xinh đẹp đơn thuần làm cho bị thương thành như vậy, quả thực là quá đáng. Vừa nghe đến dạy dỗ Lâm Phàm, Khương Nghê cũng dừng lại động tác trong tay, nghiêng mắt nhìn về phía Từ Phượng Niên, trong đôi mắt đẹp có chút tức giận, phẫn nộ nói, ai cần ngươi giúp đỡ à? Thử! Vô duyên vô cớ muốn dạy dỗ tỷ phu của mình, ngươi người này cũng quá xấu xa đi. Một thế tử không có tu vi, cũng nói lời ngông cuồng muốn dạy dỗ Lâm Phàm, thật cho rằng thủ đoạn thông thiên rồi. Hơn nữa, đây là chuyện riêng của nàng và Lâm Phàm, một người ngoài xen vào làm gì a? Nếu Từ Phượng Niên thật muốn ra tay với Lâm Phàm, nàng nhất định phải hào hào dạy dỗ đối phương không thể. Từ Phượng Niên nhất thời ngây ngẩn cả người, vốn muốn tốt bụng ra tay giúp đỡ, làm sao cô nương này lại không nhận tình, ngược lại chỉ trích hắn cũng phải, dạy dỗ tỷ phu cũng là vì cô nương à, sao lại xấu xa rồi. Bất quá Từ Phượng Niên cũng không tức giận. Ha ha, chiếm được, cô nương cố chấp như vậy mới có ý tứ. Không tin với sức hấp dẫn của bổn thế tử sẽ ngay cả một tiểu cô nương cũng không thể hạ gục. Xuất sư chưa thành đã đụng phải liễu nhất cái mũi cho, trong lòng tuy rằng bất mãn, 887 nhưng với tính cách không chịu thua của thế tử, sao có thể dễ dàng từ bỏ, xem ra phải giảm bớt địa vị của Lâm Phàm trong lòng nàng mới được. Cô nương này mở miệng ngậm miệng Lâm Phàm, hơn nữa quá đáng chính là, còn không cho phép người khác nói xấu Lâm Phàm, bộ dáng này vừa nhìn đã bị Lâm Phàm mê đến không nhẹ. Lúc này Lâm Phàm và Nam Cung Phó Xạ hai người đang đi về phía Thính Triều Các. Võ học trên đời nhiều vô kể đều có tinh diệu riêng, nhốt mình trong nhà tất nhiên không được. Võ học của Thính Triều Các đều là thâm sâu cực kỳ, đều là thượng thừa, tin rằng ngươi cũng có thể từ đó mà có được thu hoạch. Lâm Phàm nhìn về phía Nam Cung Phó Xạ mỹ diễm bên cạnh, biểu tình có chút nghiêm túc. Gần đây mọi việc đều bận rộn, hắn cũng có chút bỏ qua Bạch Hồ Ly, cô nàng hồ ly trắng, xinh đẹp động lòng người này. May mắn hiện tại rảnh rỗi, liền nghĩ đến mang nàng đi quan sát võ học trong Thính Triều Các. Hai người đi dạo ở hồ, gió nhẹ thổi tới, mang theo vài phần lạnh lẽo. Ánh mắt của Nam Cung Phó Xạ có chút ảm đạm, thần tình sa sút, buồn bực không vui. Chuyện Lâm Phàm và Từ Vị Hùng khiến nàng khó có thể buông bỏ. Đối với nam tử bên cạnh này đã từng hứa hẹn trong 3 năm giúp nàng báo thù, muốn nói không có một chút tình cảm nào căn bản là không thể. Đặc biệt là tình huống đối phương ưu tú như vậy, vừa nghe Lâm Phàm và Từ Vị Hùng biên phòng, trong lòng Nam Cung Phó Xạ khó tránh khỏi sinh ra sự thất lạc và yêu thương nhàn nhạt. Đang nghĩ gì vậy? Như vậy nhập thần. Thấy Nam Cung Phó Xạ nửa ngày không trả lời, còn có vẻ không để ý, Lâm Phàm cũng cảm thấy nghi hoặc. Theo lý mà nói đi Thính Triều Các quan sát điện tịch võ học nàng vẫn luôn mong mỏi à, bộ dáng này thường cảm thất lạc là tình huống gì? Lâm Phàm có chút không hiểu. Không, không có gì. Tựa hồ ý thức được mình thất thố, Nam Cung Phó Xạ có chút ấy này nói, công tử để ta ngoại nhân vào Thính Triều Các, khẳng định tốn không ít công phu, nô tỳ nhất thời kích động. Thất thố rồi. Nam Cung Phó Xạ trong lúc hoảng loạn tìm một cái cớ, bất quá nàng cũng không nói dối, cảm động là thật, nhưng càng nhiều vẫn là bất ức. Nghe Nam Cung Phó Xạ giải thích, Lâm Phàm ở trong lòng lật một cái bạch nhãn, cái lý do gượng ép này quỷ mới tin. Bộ dáng của nàng, đâu phải là cảm động, rõ ràng là thương cảm được chứ, bất quá Lâm Phàm cũng không dây dưa, ai cũng có bí mật của mình, nếu nàng không chịu nói, cũng không còn hỏi tới. Ừm liêu nhất tiếng sau, hai người tiếp tục lên đường. Tiến gần Thính Triều Các, quang cảnh phía trước dần dần rõ ràng. Lâm Phàm liếc mắt liền thấy Khương Nghê và Từ Phượng Niên đang náo loạn trước các. Lờ mờ có thể nghe được âm thanh ồn ào. Tựa hồ tình huống vô cùng tồi tệ. Đều nói chuyện của ta không cần ngươi quản. Còn dây dưa, đừng trách ta không khách khí. Khương Nghê cầm trường kiếm, chỉ thẳng Từ Phượng Niên, một bộ muốn ra tay, thoạt nhìn cảnh tượng vô cùng khẩn trương. Chỉ thấy đối diện Từ Phượng Niên lộ vẻ khó xử, do dự một lát dây rồi nói, "Ai, Khương Nghê người, biết ngươi đối với Lâm Phàm bất mãn, vì thực lực không đủ, không thể làm việc báo thù. Bổn thế tử thật sự có thể giúp ngươi a? Sao lại không tin đây? Vì, thật là không biết xấu hổ, ai là Khương Nghê người của ngươi, nói năng lô mãng không nói, lại còn nói lời trêu ghẹo, đáng đánh." Khương Nghê đầy mặt không vui, nghĩ đến ra tay giáo huấn một chút tên đang đồ tử, kẻ háo sắc này và nàng làm quen. Thấy cảnh này, Lâm Phàm có chút ngây người, trong lòng nói thầm không thôi. Xem tình huống này, hẳn là tiểu cứu tử, cháu rể muốn cùng tiểu Khương Nghê làm quen, nhưng bị đối phương cự tuyệt. Chờ một chút, đối với ta bất mãn. Báo thủ. Thử. Xem ra tiểu cứu tử này ôm ấp không tốt ta. Hiện tại mới bộc lộ ra tâm tư bất lương của hắn. Chỉ thấy Lâm Phàm bước chân nhanh hơn, tiến lên hỏi, xảy ra chuyện gì, hồn nào ở Mỹ? Thính Triều Các là thánh địa võ học, các ngươi như vậy thành cái gì thể thống? Ngữ khí của hắn vô cùng nghiêm túc, có vẻ bề trên dạy dỗ hậu bối. Nghe được câu hỏi uy nghiêm nghiêm túc kia, Từ Phượng Niên không những không sợ ngược lại còn rất hưng phấn, hắn hướng về phía Lâm Phàm làm cái ánh mắt, sắn tay áo lên, có tư thế muốn ra tay, muốn ở trước mặt cô nương chứng minh lời mình nói không sai. Bất quá cũng không phải là thật ra tay, chẳng qua là muốn Lâm Phàm phối hợp hắn diễn một tuồng. Nhưng còn chưa đi được mấy bước, liền thấy Khương Nghê thân ảnh linh động như yến bay vào rừng, vượt qua hắn bay đến bên cạnh Lâm Phàm. Từ Phượng Niên thấy thế dừng bước, ngây ngẩn ở tại chỗ, ánh mắt trừng lớn một bộ kinh ngạc. Đây là đang diễn trò gì a? Vừa rồi còn một bộ ác hung hăng, muốn đâm chết Lâm Phàm, hiện tại nhìn thấy người liền trực tiếp nào tới, tiểu Khương Nghê ở trước mặt mình cũng không phải như vậy a. Hừ, quả nhiên nữ nhân đều khẩu thị tâm phi. Từ Phượng Niên chỉ cảm thấy ngực gần ẩn đau nhức, hô hấp có chút không thông. Chỉ thấy tiểu Khương Nghê cười tủm tỉm, vây quanh Lâm Phàm chậm rãi bước đi, một bộ dáng tò mò. Đôi mắt to không ngừng chớp động có vẻ thanh xuân xinh đẹp. Ngươi tới rồi, đã là lục địa thần tiên rồi nha, dạy ta luyện kiếm đi. Tiểu Khương Nghê tâm tình vui vẻ, tất cả bất mãn và tức giận trước đó đều bị ném ra 9 tầng mây, ánh mắt ở trên người Lâm Phàm không ngừng đánh giá, hận không thể an ở trên người hắn. Tiểu Khương Nghê làm sao vậy, một chút cũng không hiểu được khiêm tốn, cho dù có yêu mến đến mấy cũng không thể lớn mật như vậy chứ. Lâm Phàm nhẹ nhàng ho khan liếu nhất tiếng, nhàn nhạt nói, cô đương xin tự trọng, ngươi đã quá giới hạn rồi. Tiểu Khương Nghê khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, đánh giá Liêu Nhất phen, hơi lui lại nửa bước, nhưng rất nhanh lại tiến lên 2 bước. Vô cùng không vui, thử. Lúc trước không phải như vậy, trở thành cao thủ sau đó liền trở mặt không nhận người. Tên gia hỏa này thật là vô lại, lúc trước tên hôn đản này đối với nàng loại chuyện đó làm sao không nói khiêm tốn. Quả nhiên tên gia hỏa này cùng Từ Vị Hùng biên phòng sau người liền biến. Thấy cô nương một bộ dáng tức giận, Lâm Phàm tiếp tục trêu chọc, giả vờ một bộ dáng gió nhẹ mây bay, nói, kỳ thực dạy ngươi cũng không phải là không thể, chỉ là cần một chút ban thưởng nhỏ. Dù sao, truyền thụ kiến thức, giải đáp nghi hoặc cũng là một chuyện thần thánh. Thật sao? Khương Nghê nhất thời vui mừng, tựa hồ lại nghĩ đến điều gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng vô cùng, đáng ghét. Tiêu Mị, E Lệ, Liêu Nhất Câu liền thấy tiểu cô nương nhanh chóng nhón chân trên mặt Lâm Phàm chụt Liêu Nhất cái. Cảm nhận được trên mặt cảm giác ấm áp mềm mại, Lâm Phàm nhất thời ngẩn người, cô nương nghĩ sai rồi, mình cũng không phải là ý này. Bất quá cảm giác này ngược lại không tệ. Không nghĩ tới Tiểu Khương Nghê cũng có khi chủ động như vậy a. Quả nhiên cái mị lực đáng chết này cản cũng không được. Những người còn lại thấy thiếu nữ như vậy lớn mật, cũng đều kinh hãi vô cùng. Nam Cung Phó Xạ sắc mặt thẹn thùng, Khương Nghê cũng quá vô sỉ, quan minh chính đại chiếm tiện nghi công tử, thật không biết xấu hổ. Nàng chưa từng làm, vậy mà bị một nha đầu đoạt mất, thật sự tức giận, phẫn hận dậm chân. Từ Phượng Nghiên ở một bên thì chịu đả kích sâu sắc, ngồi phịch xuống đất, im lặng không nói. Hắn thật sự không nghĩ thông, mình kém Lâm Phàm chỗ nào, muốn dung mạo, có dung mạo, muốn bối cảnh, có bối cảnh, vẫn là Bắc Lương Vương trưởng tử, tương lai xác suất lớn muốn chấp trưởng Bắc Lương, trở thành tân nhậm gia chủ. Mặc dù trước mắt còn chưa làm xong chuẩn bị, nhưng đây cũng là thể hiện thực lực A. Lâm Phàm hơn 20 tuổi đã thành tựu lục địa thần tiên, đích xác kinh vi thiên nhân. Thế nhưng trong vương phủ cao thủ như mây, cũng không kém, tùy tiện một người lôi ra đều có thể ngạo cư một phương, tạo dựng một phương tông môn thế lực, dạy một tiểu cô nương luyện kiếm càng là dư sức. Chỉ thấy Lâm Phàm đem vết hôn trên mặt nhẹ nhàng lau sạch, liền bắt đầu viết nhật ký. Khương Nghê hôm nay rất chủ động, rất đáng yêu, còn có không gian điều giáo rất lớn, nếu để tiểu Khương Nghê mặc nữ bộ trang, nữ bộ Khương Nghê quỳ trước mặt cầu xin tha thứ, sẽ là quang cảnh gì? Trực tiếp cất cánh, nhìn thấy nhật ký, Khương Nghê bên cạnh Lâm Phàm thân mình run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn cháy đỏ như một quả táo chín mọng nước. Nữ bộ, thật là thẹn thùng. Lâm Phàm có sở thích thật kỳ quái, thử. Tên hôn đản này một bụng nước bẩn, không thể tùy tiện đáp ứng hắn mới được. Khương Nghê đỏ mặt, a a, quá khó xử, mặc nữ bộ trang, còn làm sao gặp người? Ta là Sở Quốc công chúa. Không thể nào, không thể nào. Mặc dù kim thời bất đồng băng tích, nàng không còn là công chúa, ở trong Bắc Lương Vương phủ nữ sinh, nhưng nữ bộc này quá mức ly kỳ, bày tỏ nhục nhã người ta. Nữ bộc liền mang ý nghĩa mặc cho đối phương đùa bỡn, không thể phản kháng. Vừa nghĩ đến mình mặc nữ bộc trang, ở trước mặt Lâm Phàm túi đầu không đúng, bộ dáng e rẻ, Khương Nghê đầu góc nhỏ tròn váng. Không thể tưởng tượng. Giờ khắc này, Lâm Phàm đang viết nhật ký cũng cảm nhận được một tia dị trạng. Âm thanh hệ thống vang lên đinh. Ký chủ viết nhật ký rất có tình cảm, ban thưởng hắc tia ít 1, bạch tia ít 1, nữ bộc chế phục ít 1, hộ sĩ chế phục ít 1, giáo viên chế phục ít 1 đinh. Ký chủ đặc biệt ưu tú, hệ thống nhật ký thăng cấp. Kích hoạt, chụp ảnh tải lên công năng, ban thưởng đến tay, Lâm Phàm vẻ mặt cổ quái, rất có tình cảm. Nhắc tới lao bà của mình vậy thì tự nhiên phải có tình cảm a. Ban thưởng ngày hôm nay là ý gì, đây không phải là dụ dỗ hắn phạm tội sao? Còn mang theo chụp ảnh nữa. Phải nói hệ thống hiện tại thật sự rất nhân tính hóa. Chậc chậc. Đến lúc đó cất giấu vài tấm ảnh riêng tư chẳng phải là. Nghĩ đến đây, trong đầu Lâm Phàm nhất thời hiện lên vài hình ảnh không sạch sẽ. Xem ra phải tốn một phen công phu, dỗ dành lao bà rồi. Thật sự là kinh người, hát đi. Bạch đi, nữ bộ chế phục, hộ sĩ chế phục, giáo viên chế phục. Chậc chậc, quả thực là vì mấy vị lao bà của ta lượng thân định chế a. Từ bị hùng lao bà mặc hắc y, từ chi hổ lao bà thay chế phục, đôi tỷ muội hắc hệ này quả thực hoàn mỹ a. Chủ đánh một phong cách ngự tỷ còn có diêu nguyệt, liên tinh hai lao bà thay hộ sĩ chế phục. Chậc chậc, cái hệ thuần trắng này ai có thể không chế a? Loại diễm phúc này nhìn khắp đại thiên thế giới, vô số vũ trụ đều không có ai hưởng thụ qua đi. Bất quá chính là tốn thận, mà từ bị hùng, sư phi tuyên, loan loan mấy người nhìn nhật ký hơi có chút một bước. Chế phục, đó là thứ gì a? Lâm Phàm thật là một bụng nước bẩn, nghĩ trăm phương ngàn kế dày vào người, lại là hắc ti bạch ti, muốn đến vải vóc thì ít, mặc lên khẳng định xấu hổ chết người. Giờ khắc này, Từ Bị Hùng đang lười biếng nằm ở trên giường, bởi vì chân không tiện, tạm thời không thể tùy ý đi lại. Nhìn nhật ký, Từ Bị Hùng nhất thời thẹn thùng vô cùng, tên hôn đản này đang nghĩ gì à? Hắc ti, bạch ti, trước kia quả thực có mặc qua, chỉ là cái hộ sĩ chế phục, giáo viên chế phục là cái quỷ gì? Nhớ lại đêm hôm đó, cảm giác mặc hắc ti không biết làm sao, Từ Bị Hùng chỉ cảm thấy một trận xấu hổ, phu quân này chỉ biết dày vào người. Hắc ti đẹp thì đẹp, nhưng cũng quá chật rồi à, vải vóc ít như vậy cũng quá thẹn thùng, tên giá hỏa này không có hảo tâm. Chế phục tất nhiên là một vài thứ không thể gặp người. Nữ bộc. Loan Loan nhìn nhật ký, chỉ cảm thấy một trận không thoải mái, trong những người Lâm Phàm nhắc tới, không có phần của nàng, thử. Là bản thánh nữ không bằng các nàng sao? Vì sao chỉ có các nàng có thể mặc, ta thì không thể? Mặc dù những hắc ti, chế phục này nghe có vẻ vải vóc vô cùng ít, thế nhưng bị người khác xem nhẹ như vậy khiến nàng rất không thoải mái. Với tư dung và vóc dáng của bản thánh nữ, chế phục gì không mặc được, Lâm Phàm tên hôn đản này thiết bị. Loan Loan vô cùng bất mãn, rất không được thi triển Thiên Ma Vũ, đem Lâm Phàm đánh một trận. Hộ sĩ chế phục. Diêu Nguyệt Liên Tinh hai nữ lẫn nhau nhìn nhau, đồng thời quay đầu, vô cùng thẹn thùng. Rất hiển nhiên, cái gọi là hộ sĩ chế phục vải vóc ít, bằng không cũng sẽ không bị Lâm Phàm tên sắc phôi này để ý như vậy. Tỷ tỷ, ngươi có biết hộ sĩ là nghề nghiệp gì không? Liên Tinh rất là tò mò, chỉ nghe tên hộ sĩ hai chữ liền vô cùng uy phong, vải vóc chế phục sẽ ít sao? Chỉ thấy Diêu Nguyệt Ngọc thủ chống cằm hơi trầm ngâm nói, hộ sĩ, hẳn là giống như những hộ vệ ở cửa quan phủ vậy đi. Có thể cùng nữ bộ xếp cùng một chỗ, muốn đến cũng không phải là quần áo gì có thể gặp người. Lâm Phàm thật xấu hộ sĩ chế phục, cũng rất thú vị nha, ta ngược lại muốn mặc thử. Vẫn là màu trắng tinh khiết nha. Liên Tinh đôi mắt đẹp dâng trào muốn thử, vô cùng mong đợi, đối với phục sức thuần trắng trước nay không có sức kháng cự, chỉ có màu trắng mới có thể thể hiện vẻ đẹp của nàng. Giờ khắc này, một lao giả ôm một tòa kiếm hạc, từ trong thính triều các chậm rãi đi ra. Thân hình hắn gầy gò, khuôn mặt vàng bọt nhăn nheo. Chỉ là bước chân của hắn bước vàng, quanh thân tản ra kiếm ý mơ hồ. Lão, lao hoàng. Từ Phượng Nghiên phát hiện lão giả đầu tiên, nhất thời lộ vẻ kinh hãi. Chương 101, Hắc Ti Khương Nghê, điều giáo Nam Cung Phó Xạ. Chương 101, Hắc Ti Khương Nghê, điều giáo Nam Cung Phó Xạ. Nhưng mà, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc mà lại uy vũ của đối phương, biểu cảm của Từ Phượng Nghiên nhất thời cứng đờ. đây vẫn là lão hoàng mà hắn quen biết sao? Từ Phượng Niên đối với lão nhân đã sớm sớm chiều tối ở chung với mình nhiều năm hiểu rõ như lòng bàn tay, vô cùng khẳng định, người trước mắt ngoại trừ tướng mạo giống hệt lão hoàng, những thần thái khí chất khác hoàn toàn không phải là một người. Ngươi ngươi! Từ Phượng Niên kinh hô, ngón tay chỉ vào lão nhân không ngừng run rẩy. Thế tử chớ sợ, là lão hoàng. Lão hoàng nét miệng cười, thiếu mất một chiếc răng, chỉ là cười đến miễn cưỡng. Cười mà như không cười, còn khó coi hơn cả khóc. Đã thế tử ở đây, cũng đỡ cho ta một phen tìm kiếm, hôm nay lão hoàng bái biệt thế tử tại đây. Biểu cảm của lão hoàng nhất thời nghiêm túc, trong mắt mang theo một tia không nỡ, hướng về Từ Phượng Niên chắp tay thật sâu, từ nay, ta phải khiêu chiến Vương Tiên Tri. Vương! Vương Tiên Tri! Từ Phượng Niên kinh ngạc, nhìn vào hộp kiếm sau lưng lão hoàng, lại kết hợp với hành động quái dị trước đó, hắn nhất thời hiểu ra. Lão hoàng lại quả nhiên là một vị kiếm đạo cao thủ. Khiêu chiến Vương Tiên Tri, người bình thường sao có thể nói ra những lời này? Đó chính là tuyệt thế cao thủ trấn áp võ đế thành một giáp tử, nghe nói ngay cả thanh sam kiếm thần cũng không phải đối thủ của hắn, lão hoàng có được không? Nhìn Từ Phượng Niên vẻ mặt nghi hoặc, lão hoàng cũng đem tất cả cặn kẽ nói ra. Ta tên Kiếm Cửu Hoàng, cùng với Tây Thục Kiếm Hoàng là đệ tử của Tùy Tác Lốc, lúc trước từng khiêu chiến Vương Tiên Tri thảm bại, từ đó sa sút tinh thần ở vương phủ làm phu xe, hiện nay ta muốn lấy lại ba thanh kiếm đã đánh mất. Nói đến chuyện cũ, lời nói của lão hoàng bình thản, tựa hồ đã buông bỏ tất cả, mà nay chỉ có một ý niệm là tìm Vương Tiên Tri một trận chiến. Hôm qua xem công tử xuất kiếm, ta được lợi rất nhiều, có dũng khí xuất kiếm lần nữa. Vừa nói, lão hoàng hướng về Lâm Phàm túi người thật sâu, vô cùng kính trọng. Thân là kiếm khách, nên có khí khái không lùi bước, không sợ bất cứ điều gì. Bất luận thành bại, đều phải liều mạng một trận. Lâm Phàm một kiếm phá lý đương tâm, thái độ hào phóng không bị gò bó, tiêu sái tự tại đã khiến hắn cảm động sâu sắc, kiếm khách nên như vậy. Cuối cùng đưa ra lựa chọn này, khiêu chiến Vương Tiên Tri, rửa sạch sỉ nhục năm xưa. Lão hoàng ngươi điên rồi, khiêu chiến Vương Tiên Tri, không cần mạng nữa. Từ Phượng Niên nhất thời sốt ruột, Vương Tiên Tri ở trong Ly Dương là một cái tên đồng nghĩa với vô địch, những năm này, vô số cao thủ khiêu chiến Vương Tiên Tri đều không ngoại lệ thảm bại. Lão hoàng tuy là kiếm cửu hoàng, nhưng nhiều năm chưa xuất kiếm, tất nhiên không phải là đối thủ của Vương Tiên Tri. Vương Tiên Tri sao? Khoe miệng Lâm Phàm nhếch lên một đường cong, kỳ thật ta cũng muốn cùng lão ma đầu Vương được xưng là đệ nhất thiên hạ kia giao thủ một phen, xem hắn có thật sự vô địch thiên hạ hay không. Vừa nói, Lâm Phàm búng tay thành kiếm, trong nháy mắt, một cỗ vô tận đại hà kiếm ý đột nhiên ngưng tụ thành hình, một ngón chỉ vào một gốc cỏ xanh, kỳ diệu là gốc cỏ yếu ớt đó lại không bởi vì kiếm ý của Lâm Phàm mà gãy, ngược lại bởi vì đạo kiếm ý kia mà có một tia thần vận. Lâm Phàm lật tay, thư không bắt lấy đưa cho lão hoàng, bên trong phong tồn một tia kiếm ý của ta, chờ ngươi xuất hết chi kiếm, liền có thể dùng ra một kiếm này. Lão hoàng cũng không làm bộ, nhận lấy gốc kiếm thảo này, trịnh trọng thi lễ, kiếm cửu hoàng, bái tạ công tử. Hắn có thể cảm giác được trên kiếm thảo này ngưng tụ kiếm ý khủng bố, thậm chí đủ để hủy thiên diệt địa. Ban đầu, đối với một trận chiến này, lão hoàng liền không có chút tự tin nào, nhiều năm không ra tay, kiếm cùn tay sinh, lại thêm tuổi tác, có lẽ còn không bằng mấy năm trước. Nhưng vì chứng đạo, cho dù không địch lại cũng phải dốc hết sức lực, hắn đã ôm quyết tâm phải chết. Hiện nay, có Lâm Phàm ban tặng kiếm ý, lá gan của hắn cũng càng thêm lớn, loại kiếm ý kinh thiên động địa này, lão hoàng cũng ẩn ẩn có chút lo lắng cho Vương Tiên Tri rồi. Ha ha. Lão hoàng cười lớn một tiếng, tốt, cho dù lão hoàng bấn kiếm không thành, cũng phải để lão quái Vương lĩnh giáo một chút tuyệt thế kiếm ý của công tử. Trong mắt lão hoàng, kiếm ý mà Lâm Phàm thể hiện ra đã vượt xa Vương Tiên Tri, chỉ là đó là Vương Tiên Tri của mấy chục năm trước. Mấy chục năm đã trôi qua, công lực của Vương Tiên Tri tất nhiên đại tiến. Lão hoàng cũng không thể phán đoán ai mạnh hơn ai yếu hơn. Bất quá có thể khẳng định chính là thành tựu tương lai của Lâm Phàm tất nhiên vượt xa Vương Tiên Tri, trở thành Ly Dương võ đạo đệ nhất nhân, không, thậm chí là Thần Châu đệ nhất nhân. Vừa mới hơn 20 tuổi đã là lục địa thần tiên, xem xét của kim cũng không ai có thể làm được. Vậy thì làm phiền. Lâm Phàm khẽ gật đầu, thản nhiên lên tiếng. Có đạo kiếm ý này, còn chưa nói lão hoàng có thể chiến thắng Vương Tiên Tri hay không, ít nhất có thể toàn thân mà lui. Đối với lão hoàng, Lâm Phàm tuy rằng không có hảo cảm gì, nhưng hắn dù sao cũng là người của vương phủ, ngày thường cũng tận trung tận trước. Ra tay giúp đỡ một chút cũng không sao. Giờ khắc này, xa xa Lý Tuần Cương xem đã lâu cũng phi thân nhảy xuống, trong mắt nhìn lão hoàng mang theo tán thưởng. Kiếm ý của lão hoàng còn tạm được, cho dù là ở toàn bộ Ly Dương cũng có thể xếp hạng, hẳn là xuất thân danh sư. Chỉ tiếc hiện tại tuổi già sức yếu, khó có thể tiến thêm. Kiếm Cửu Hoàng bái kiến kiếm thần. Nhìn thấy Lý Tuần Cương, lão hoàng trong nháy mắt nhận ra thân phận của hắn, cùng kính thi lễ. Khách khí rồi. Lý Tuần Cương khoát tay, tùy ý nhắc nhở một câu, nghe nói mấy năm gần đây, công lực của Vương Tiên Tri đại tiến, đi lần này cẩn thận một chút. Vương Tiên Tri chính là nhân vật ngay cả hắn cũng phải đau đầu, lão hoàng đi lần này vô cùng hung hiểm. Bất quá hắn cũng không có ý định khuyên lão hoàng từ bỏ, dù sao kiếm đạo một đường chính là một đường tiến tới, hướng về cái chết mà sinh. Lão hoàng nghe vậy cũng gật đầu thật mạnh, đa tạ kiếm thần nhắc nhở. Tin tức này tự nhiên đã nghe nói qua, bất quá sự tình đã quyết định, hắn không oán không hối, bất luận thành bại đều phải thử một lần. 10016710055 huống chi còn có kiếm thảo mà Lâm Phàm ban tặng, chưa chắc sẽ thua. Lý Thuần Cương cũng đem ánh mắt dừng ở trên gốc kiếm thảo kia, trong mắt nở rộ tinh mang. Có thể cảm giác được, so với hôm qua kiếm ý của Lâm Phàm càng thêm lương thực hơn. Không khỏi lão kiếm thần khỏe miệng khẽ run rẩy, mới vừa qua một ngày, kiếm đạo của tiểu tử này lại tinh tiến hơn, rốt cuộc là yêu nghiệt phương nào? Từ sau khi gặp Lâm Phàm, hắn liên tiếp bị đả kích, ngày thường ngạo khí cũng có chút thu liễm, những thành tựu này của hắn ở trong mắt đối phương hẳn là không coi là gì đi. Nghe mọi người nhắc đến Vương Tiên Tri, Nam Cung Phó Xạ bên cạnh Lâm Phàm thân thể khẽ run lên, tựa hồ bị thứ gì đó kích thích suýt chút nữa thì ngã xuống. đối với cái tên của kẻ thù, Nam Cung Phó Xạ đã sớm khắc sâu trong lòng, lại thêm nàng vốn dĩ đã yếu đuối, bị kích thích dưới tình huống thân thể vô cùng bất ổn. May mắn Lâm Phàm kịp thời ra tay ôm lấy Nam Cung Phó Xạ sắp ngã xuống, lúc này mới tránh khỏi kết quả bí thảm. Nhìn thấy cô nương thất hồn lạc phách, vẻ mặt tiểu thụy, Lâm Phàm cũng biết chuyến đi thính triều các này xem như tan vỡ rồi. Với trạng thái này của nàng, nghiên cứu võ học hiển nhiên không được. Chờ Từ Phượng Niên và lão hoàng đi rồi, Lâm Phàm dự định mang nàng đi du ngoạn một phen cũng tốt để thả lỏng tâm tình. Khương Nghê vốn muốn ở đây luyện kiếm, nhưng không chịu nổi Lâm Phàm một trận dụ dỗ, đi ra ngoài ngắm cảnh, chơi mấy thứ thú vị. Đó không phải là thú vị hơn luyện kiếm sao? Huống chi, chỉ luyện tập thì không được, cần phải đi lại nhiều hơn, lĩnh ngộ thiên địa huyền diệu mới được. Xuất phát. Ngay vậy, đôi mắt đẹp của Tiểu Khương Nghê sáng lên, ngay lập tức đáp ứng, đi ra ngoài chơi so với luyện kiếm còn tốt hơn nhiều à, vẫn là cùng với Lâm Phàm nha. Lâm Phàm mang theo Khương Nghê, Nam Cung Phó Sạn, Thanh Điểu ra cửa. Trong xe ngựa, nhìn thấy mấy nữ vẻ mặt hân hoan, Lâm Phàm nhất thời nở mày nở mặt, vừa lúc có chức năng chụp ảnh được mở ra, một lát có thể để các nàng thay, tỉ mỉ chụp một phen. Ra khỏi nhà tâm tình thoải mái, một lát liền để Nam Cung thay giáo sư trang xem sao. Ha ha, Nam Cung ngày thường ăn mặc vô cùng câu nệ, chính là không biết có liệu không, không nghĩ nhiều như vậy, lập tức liền có thể thấy rõ ràng, nhìn kỹ, trên mặt mấy nữ trong xe ngựa lúc đỏ bừng, đồng loạt cúi đầu. Chẳng lẽ đi du ngoạn chính là vì để các nàng mặc quần áo đặc chế của tên kia? Giáo sư Trang, tuy rằng nghe có vẻ rất chính đáng, nhưng mà cùng với Hati, Bạch Ti cùng nhau bị nhắc tới khẳng định là vải vóc cực ít. Khó xử nhất vẫn là Nam Cung Phó Xạ, là người đầu tiên được Lâm Phàm nhắc tới, nàng không biết là nên vinh hạnh hay là xui xẻo. Công tử nghĩ đến ta đầu tiên, nói rõ trong lòng hắn, ta là quan trọng nhất, huống chi, lần này ra ngoài công tử cũng là vì ta suy nghĩ. Nam Cung Phó Xạ tự mình an ủi, nghĩ đến trước đó Lâm Phàm vô cùng săn sóc quan tâm đến cảm thụ của nàng, sắc mặt nhất thời đỏ bừng, đối với việc mặc đồng phục cũng không kháng cự lắm. Huống chi, từ nhỏ đến lớn nàng còn chưa từng mặc qua loại giáo sư trang gì, đối với phục sức mới mẻ này, vô cùng mong đợi. Hai nữ còn lại tuy rằng lộ vẻ thẹn thùng, cũng vô cùng tò mò, cũng muốn tận mắt nhìn xem những đồng phục mà Lâm Phàm nhắc tới rốt cuộc là hình dạng gì, dù sao đều là thiếu nữ, rất khó chống cự cám dỗ của những thứ mới mẻ, nhất là những phục sức kỳ dị. Bên hồ lớn ngoài thành, Lâm Phàm tìm một chỗ trồng đầy hoa đào như mây, bờ đê, liền đem ngọc dương tinh xảo trong xe ngựa rời ra. Trong ánh mắt hân hoan mà lại mong đợi của mấy nữ, Lâm Phàm mở ra ngọc dương. Trong nháy mắt một trận mùi thơm tươi mát mê người tràn ngập, tựa hồ như không gian du lan, tựa như bách hợp tươi mát, mọi người chỉ cảm thấy khoan khoái tinh thần, say mê si mê. Lâm Phàm không khỏi cảm khái một câu, hệ thống xuất phẩm, tất là cực phẩm. Mùi thơm này đã vượt qua tất cả nước hoa của Lâm Phàm trước, quả thực là hiếm thấy. Lâm Phàm còn biết một điểm, quần áo mà hệ thống ban thưởng thật sự như tiên ý điệp, mùi thơm trên đó lại vĩnh viễn không phai, thậm chí cứ cách một thời gian, liền tự chủ thanh lọc, loại bỏ những vết bẩn trên đó. Lâm Phàm lúc ấy chấn kinh không thôi. Nếu bị những vị vương hậu quý phi trong những hoàng triều kia biết, tất nhiên sẽ điên cuồng tranh đoạt. Mùi thơm mê người như thế, lại thêm công hiệu thanh lọc, cho dù liều mạng cũng không tiếc. Bất quá, cho dù các nàng đoạt được, đoán chừng cũng không dám mặc ra, bởi vì vải vóc ít đến đáng thương, đã vượt xa tiêu chuẩn thế tục, bị người khác nhìn thấy tất nhiên sẽ phải chịu sự khiển trách nghiêm khắc của đạo đức. Giờ khắc này lại thấy Lâm Phàm có trật tự, ung dung thong thả lấy quần áo bên trong ra, mấy nữ nhìn đến sốt ruột, không thể nhanh lên một chút sao, dây dưa mãi, đều chờ không nổi nữa rồi. Trong tiếng dậm chân của mấy nữ, cũng cuối cùng phân phát xong. Một phen thao tác xong, mấy nữ trong tay cầm quần áo khác nhau, việc đầu tiên các nàng làm chính là đem quần áo đưa đến chóp mũi thật cẩn thận khẽ ngửi, tựa hồ mùi thơm này làm sao ngửi cũng không đủ. Không cầu hoa tươi Lâm Phàm thấy thế vẻ mặt cổ quái. Cái này là phong cách gì đây? Đây là chuyện mà các tiểu tiên nữ nên làm sao? Khu khu, có thể mặc rồi. Lâm Phàm lên tiếng nhắc nhở. Đều ngửi lâu như vậy cũng nên biết đủ rồi đi, mặc nó lên bản thân nở rộ mùi thơm không tốt sao? Lâm Phàm trong lòng than thở, một đám nữ nhân chưa từng thấy qua việc đời. Lời vừa dứt, nửa ngày cũng không thấy có phản ứng gì, mấy nữ cũng chỉ cầm trong tay kéo qua kéo lại, không có đầu mối. Khương Nghê nhất thời nhíu mày, quần áo thơm thì đúng là thơm, nhưng mà phải mặc như thế nào đây? Còn nữa, phải thay ở đâu, bị người khác nhìn thấy thì làm sao? Cô nương thẹn thùng đỏ mặt, cầm một cái hati trong tay kéo qua kéo lại mấy lần vẫn không tìm được điểm bắt đầu. Lâm Phàm nghe vậy, cũng vô đầu, ngay lập tức tỉ mỉ cẩn thận, việc nhỏ việc lớn đều giải thích. Bổ sung kiến thức. Đều hiểu rồi chứ, theo các bước ta nói mà mặc, khẳng định không có vấn đề. Một trận giảng giải xong Lâm Phàm chỉ cảm thấy cổ họng có chút hàn, cầm lấy hồ lô mang theo bên người, uống một ngụm nước sâm, nhất thời tinh thần tốt hơn nhiều. Bất quá sau đó lại đối mặt với vấn đề, tuy rằng biết phải mặc như thế nào, nhưng mà vì thẹn thùng, mấy nữ đều không muốn thay đồ, bởi vì ở trên xe ngựa quá không an toàn, sợ rằng chỉ cần không cẩn thận liền bị lộ. Lâm Phàm lại là một trận khuyên nhủ, uy hiếp dụ dỗ, lại thêm lấy nhân cách bảo đảm, mấy nữ mới cuối cùng yên tâm. Chỉ thấy, Thanh Điểu mặc hắc y, mang giày cao gót xuống xe trước. Bởi vì lần đầu thử suýt chút nữa ngã nhào, may mắn có một thân nhập môn, vẫn là đứng vững trước mặt Lâm Phàm. Tiểu cô nương sắc mặt đã không thể dùng thẹn thùng để hình dung, đã muốn nhỏ máu, bị Lâm Phàm đánh giá, có chút không được tự nhiên, thân thể thỉnh thoảng run rẩy. Thanh Điểu dáng người cao gầy, hắc ti ngọc thon dài càng thêm bắt mắt, so với chơi đuổi thì tốt hơn gấp trăm lần. Chỉ thấy Lâm Phàm quỳ một gối xuống, tâm niệm thông qua nhật ký trong đầu. Trong nháy mắt, một trận hoảng hốt, ánh mắt của hắn biến thành ống kính, thậm chí có thể điều chỉnh tiêu cự, đặc tính kỳ diệu này, Lâm Phàm kêu lên kỳ diệu. Lâm Phàm hung hăng chụp mấy tấm, cất vào trong nhật ký. Thanh Điểu thấy thế, càng thêm thẹn thùng, công tử muốn làm gì đây? Vì một chỗ bất động, mắt nhìn chằm chằm vào chân ta xem, cũng không chấp lấy một cái, thật đáng sợ. Thân thể Thanh Điểu run rẩy lợi hại, chỉ cảm thấy một trận sờn tóc gáy, thậm chí có một loại cảm giác bị nhìn thấu, vô cùng không được tự nhiên. May mắn người nam tử trước mắt là Lâm Phàm, nếu đổi thành người khác, nàng sẽ giết chết hắn. Hô, tốt rồi, người tiếp theo. Lâm Phàm lớn tiếng nói. Nghe vậy, Thanh Điểu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vô ngực trốn ở phía sau xe ngựa, nhìn tình huống phía sau. Cuối cùng kết thúc rồi, thật là nhục nhã a. Kiếp này nàng chưa từng trải qua chuyện như vậy, bất quá may mắn là Lâm Phàm, nàng cũng không oán không hối. Chỉ thấy Nam Cung Phó Xạ mặc giáo sư trang từ trên xe ngựa đi xuống, dáng người ngạo nghễ bị phục sức bó sát hoàn toàn thể hiện ra. Nàng cầm một cây thước kẻ, chỉ là ánh mắt nhu hòa mang theo mở mịt lại không phù hợp với uy nghiêm của giáo sư. Lâm Phàm nhất thời vô cùng kinh ngạc, nhìn không ra nha, Nam Cung lại có dáng người tốt như vậy, trước đó là bị phục sức rộng thùng tình che khuất. Chật chật. Không tệ, theo như ta dạy, bày ra tư thế. Lâm Phàm hài lòng nhắc nhở. Nghe vậy, Nam Cung Phó Xạ chỉ cảm thấy thẹn thùng vô cùng, đầu óc nóng gian, nhất thời động tác cũng không nhanh nhẹn, quá chặt rồi, không dám động lung tung à, vạn nhất động tác lớn làm rách thì thật mất mặt. Tim Nam Cung Phó Xạ nhảy lên kịch liệt, cho dù là bình thường luyện công cường độ cao cũng không bằng một phần hiện tại. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, có một ngày sẽ mặc phục sức đục nhã như vậy bị một nam tử nhìn chằm chằm. Tựa hồ nhìn ra lo lắng của nàng, Lâm Phàm cười cười nhắc nhở, không sao, cho dù dùng Tú Đông Xuân Lôi của ngươi, toàn lực chém cũng không có vấn đề. Nói đùa, đây là hệ thống xuất phẩm, thật sự cho rằng là hàng rậm trên một trang web nào đó. Nhận được nhắc nhở của Lâm Phàm, Nam Cung Phó Xạ cuối cùng yên tâm hoạt động, thân thể đầy đặn hoàn toàn lộ ra, người bình thường nhìn thấy tất nhiên không khống chế được, may mắn Lâm Phàm định lực đầy đủ, sờ sơ mũi, định thần, một trận chụp ảnh. Cuối cùng, Thương Nghê cũng thẹn thùng đi xuống xe ngựa, tuy rằng mặc váy lụa trắng, trên người bạch ti càng thêm bắt mắt, chân ngọc thon dài lại càng thêm thon thả. Chỉ là cô nương so với hai người trước càng thêm thẹn thùng, đến gần Lâm Phàm, toàn thân vô lực, ngay cả sức lực đứng cũng không có, ngồi xổm tại chỗ, không nhúc nhích. Chỉ là khuôn mặt nhỏ đã chín, bốc hơi trắng thoạt nhìn như tiên khí phiêu đãng. Làm sao vậy? Đi qua đây a. Lâm Phàm nghi hoặc, sao đi đến một nửa liền ngồi xổm ở đó không nhúc nhích, tiểu Khương Nghê thật kỳ quái a ta ta. Khương Nghê thẹn đến mức ngay cả nói cũng không rõ, đừng nói đi đường. Lâm Phàm bất đắc dĩ, để Thanh Điểu và Nam Cung Phó Xạ đỡ, ba người cùng nhau đứng vững, lại là một trận chụp loạn. Phía sau, Lâm Phàm để mấy người thay thêm mấy bộ phục sức khác nhau, chụp ảnh xong, lúc này mới vui vẻ tải lên trong nhật ký.